Nghe được thiếu nữ không chút lưu tình sỉ nhục, bọn lang nhân dồn dập phát ra tức giận gầm nhẹ, thế nhưng đối nguy hiểm rất cường liệt trực giác nhưng lại làm cho bọn họ dừng lại không tiến. Lang nhân lão giả tay cầm một trượng, đi về phía trước hai bước, trầm giọng quát nói, các ngươi tới tự phương nào? Nơi này là Hắc Kiểm bộ lạc lãnh địa. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói, Hắc Kiểm, đó là vật gì? Về phần chúng ta đến từ nơi nào, đây không phải ngươi cần phải biết sự tình. Một đầu muốn chết lao làng, không nên duy trì như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lòng hiếu kỳ, đó là chỉ hẳn là thuộc về người trẻ tuổi cùng thượng đẳng chủng tộc đồ vật. Thiếu nữ ánh mắt thì lại rơi xuống dạ đồng trên người, đông nhiên ổ lên một tiếng, nói, đó là cái gì? Cỡ nào xinh đẹp huyết? Lao nhân tóc trắng ngẩn ra, chậm rãi hướng đi dạ đồng. Hắn môi tiến lên trước một bước, những kia bọn lang nhân liền sẽ nức nở lui về phía sau vài bước. To lớn cấp độ sai biệt tạo thành sợ hãi khiến chúng nó căn bản là không có cách bắt đầu sinh ý niệm phản kháng. Lão nhân tóc trắng đến dạ đồng bên người, đưa tay dính một điểm máu của nàng, phóng tới trong miệng nếm nếm, sắc mặt đột nhiên biến ảo chập chờn. Hắn bỗng nhiên lui lại mấy bước, khoa trương nở nụ cười, dùng sức vung lên hai tay biểu đạt của mình vui sướng, đây là thủy tổ máu mùi vị. Nàng lại thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch, đây là một con loài nguyên sinh. Vương sẽ đối với nàng cảm giác hứng thú. Thiếu nữ nói. Lão nhân tóc trắng đăm chiêu nói, không sai. Nhưng nàng huyết dịch vị đạo để cho ta có chút quen thuộc, để cho ta suy nghĩ một chút, chung quanh đây là của ai lãnh địa. Tuổi quá lớn chính là điểm này không được, đều là sẽ quên đồ vật. A, ta nhớ ra rồi, cách nơi này gần nhất chính là Chặt Bá Tước. Tiểu cô nương này trong máu có chặt mùi vị, hẳn là hắn thuần huyết hậu duệ. Chặt. Thiếu nữ trong mắt có nghi hoặc. Lão nhân tóc trắng buông tay nói, một cái lao ra hỏa, nghe nói có truyền thừa cổ xưa. Thế nhưng hắn cả ngày say mê với tìm kiếm Hắc Quân Vương bảo tàng bí mật, nhưng lại ngay cả chính mình khối này nho nhỏ lãnh địa đều không bắt được. Nghe nói dưới tay hắn mấy cái tử tức đều tại mưu cầu đem hắn lật đổ. Xem tới đây chính là nội chiến nguyên nhân. Nghe tới như là cái đồ vô dụng. Ta đối chắc không có hứng thú, thế nhưng những chó hoang này mùi vị mau đưa ta xông chết rồi. Vậy thì dọn dẹp đi, vẫn là ngươi đến. Lão nhân mỉm cười nói. Tại sao đều là ta? Thiếu nữ hoán trách, nhưng không có từ chối. Hai con mắt của nàng đống nhiên trở nên đỏ chót, như hai viên lóe sáng hồng ngọc. Nàng đôi môi không ngừng khép mở, giống như tại niệm tụng cái gì, lại không có bất kỳ âm thanh. Nàng phát ra là người bên thai vốn không nghe thấy cao tần âm thanh, giống như cao ý hệ tâm điệu, tại lang nhân trong thai lại cùng tử thần triệu hoán không khác. Hết thể lang nhân đột nhiên thống khổ khóc thét, dồn dập ngã xuống đất, liều mạng lăn lộn. Thực lực hơi thấp mấy cái lang nhân vẫn không có sống quá 10 giây đồng hồ, đầu sói lại đột nhiên nổ tung. Sau đó đẳng cấp cao chút lang nhân đầu lâu cũng dồn dập nổ tung, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Nhìn tình cảnh này máu tanh cảnh tượng, thiếu nữ như trước không ngừng mà niệm tụng, tinh xảo như con rối hình người gương mặt trên hiện ra hương phấn mà lại nụ cười tàn nhẫn. Vào đúng lúc này, nàng liền như gieo rắc sứ giả của tử vong, phàm là nghe thấy nàng âm thanh, đều bị tuyên án đi hướng vĩnh hằng yên tĩnh quốc gia vận mệnh. Ảnh lang giữ vững được 30 giây, cuối cùng cũng ngã xuống. Hai tay hắn nâng đầu, lan qua lan lại. Thậm chí thống khổ đến muốn dùng đầu đi va chạm một khối phi thuyền vách khoang. Tấm thép hàn thành vách khoang bị nện ra từng cái ao hãm hô sâu, đầu của hắn lại hoàn toàn không có chuyện gì. Thế nhưng theo thiếu nữ âm điệu đột nhiên cất cao, ảnh lang rốt cuộc phát ra thật dài hét thảm, sau đó phịch một tiếng, đầu lâu nổ thành một đám mưa máu. Chỉ có lang nhân trưởng lão còn đang kiên trì, hắn toàn dựa vào gậy chống mới có thể chống đỡ thân thể, kinh hãi gần chết địa chỉ vào thiếu nữ, run giọng nói, ngươi là Nana. Đáp đúng. Thiếu nữ lộ ra ngọt ngào cười, đưa tay vỗ tay cái độ, lang nhân trưởng lão đầu lâu theo tiếng nổ tung. Lão nhân tóc trắng lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay, che lại mũi, nói, ngươi không cảm thấy như vậy sẽ để cho chó hoang mùi thối càng thêm tràn ngập sao. Như vậy sẽ để cho ngươi động tác càng tăng nhanh hơn điểm, đốt. Thiếu nữ giơ lên thanh tú tay nhỏ đồng dạng che lại mũi. Lão nhân tóc trắng kiểm tra dạ đồng thương thế, cau mày nói, nàng bị thương rất lợi hại, ta cần một ít máu tươi đến giảm bớt thương thế của nàng. Như vậy chúng ta mới có thể đúng lúc chạy trở về. Trung quanh đây dường như chỉ có một cái nhân tộc trấn nhỏ, thế nhưng còn có chút khoảng cách. Không, cái kia không kịp. Cũng may nơi này liền có một người, ta đã nghe thấy được hắn hương vị. Nói xong, lão nhân tóc trắng đứng lên, chỉ bước ra hai bước, liền biến mất ở chỗ đổ rác nơi sâu xa. Sau một khắc hắn lại từ trong bóng tối đi ra, trong tay nhấc theo thiên dạ. Thật là một cường hãn hơn nữa giảo hoạt nhân loại, lại đến bây giờ còn không chết. Bằng không huyết dịch sẽ không mới mẻ rồi. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói. Hắn từ thiên dạ ngực rút ra một khối dày nặng miếng kim loại. Miếng kim loại đã hoàn toàn vặn mẹo, mặt trên có mấy đạo sâu sắc vết cào, nhợt nhạt mà từ một bên khác thấu đi ra. Thiên Dạ đang đối mặt lang tộc thủ lĩnh trước, tiểu tại trong quần áo lót khối này có tới 3cm dày nguyên năng hợp kim bản, nếu không sớm đã bị mổ bụng rồi. Nhưng vẹn vẹn lang nhân thủ lĩnh sức mạnh xung kích, liền để Thiên Dạ trước ngực xương sườn toàn bộ đoạn, không tốn thời gian dài cũng sẽ bị chết. Lão nhân đem Thiên Dạ vứt tại Dạ Đồng bên người, xé ra áo của hắn, sau đó đưa tay tại hắn bên gáy đâm một cái, máu tươi ngay lập tức sẽ dâng lên. Dạ Đồng đống nhiên có phản ứng, mỗi cái huyết tộc đối máu tươi đều là bản năng mẫn cảm. Nàng vươn mình ngồi dậy, hai mắt rốt cuộc mở to, nhưng trong con ngươi tất cả đều là mờ mịt màu máu, trong miệng cũng dần dần rỗi ra hai cái hút máu răng nanh. Nàng một cái nhào tới Thiên Dạ trên người, dùng sức cắn vào cổ của hắn, từng ngụm địa hít lấy, nóng bỏng máu tươi không riêng an ủi nàng khát khao, còn làm cho nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau xót đều sắp nhanh chóng giảm bớt. Giờ khắc này ở lão nhân tóc trắng trong mắt, Dạ Đồng liền ngay cả hút máu tư thái đều là như thế hoàn mỹ, không nhịn được khen, thật không hổ là thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch loài nguyên sinh. Ngoại trừ song đồng mạnh mẽ dị năng bên ngoài, lại còn có thể hoàn mỹ ẩn giấu huyết tộc đặc thù, này nhưng năm đó 13 thị tộc tổ tiên một trong độc nhất năng lực. Đến tột cùng là vị nào tổ tiên tới, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nana ở bên cạnh nhìn, bộ ngực không ngừng phập phồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, căn bản cũng không có nghe lão nhân đang nói cái gì. Nàng đỗng nhiên nắm lên Thiên Dạ tay phải, cắn một cái tại trên động mạch cổ tay của hắn. Lão nhân tóc trắng tiếng than thở đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Nana. Nana tàn nhẫn mà hút mấy ngụm lớn huyết, lúc này mới hét lên một tiếng, dùng sức quẳng xuống Thiên Dạ tay, lùi lại mấy bước, vẻ mặt phức tạp nhìn Thiên Dạ. Thế nào? Lão nhân ngưng trọng hỏi. Hắn rất ít nhìn thấy Nana bộ dáng này. Nana vẻ mặt có chút mờ mịt, nói, máu của hắn rất ngọt ngào, nhưng là chính là như vậy mà thôi. Nhưng ta không biết tại sao, vừa nghe tới hắn huyết mùi vị, sẽ có ức chế không được chính mình kích động. Ta muốn cho hắn sơ ủng. Cái gì? Lão nhân tóc trắng lần này là chân chính khiếp sợ. Hắn xác nhận Nana là chăm chú sau, thở dài lắc lắc đầu, nói, đã không còn kịp rồi. Máu của hắn đã bị đứa bé này thánh hóa, nàng nhưng là loài nguyên sinh, tuy rằng giờ khắc này đẳng cấp còn rất thấp, thế nhưng bất luận người ta, đều không thể áp chế lại máu tươi của nàng lực lượng. Ngoại trừ nàng, ai cũng không thể lại đem người này loại biến thành huyết tộc rồi, bất quá tính bây giờ có thể tỉnh lại, nàng trạng thái cũng không khả năng hoàn thành sơ ủng. Nana vẻ mặt vẫn như cũ có chút mờ mịt, liên tục liếm bên môi lưu lại máu tươi. Lão nhân tóc trắng đem Dạ Đồng bế lên, nói, cần phải đi. Chầm nữa lời nói, liền không kịp làm cho nàng ngâm huyết chỉ rồi. Nana theo lão nhân mà đi, tình cờ còn có thể quay đầu lại, liếc mắt nhìn đã hoàn toàn bất động Thiên Dạ. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn còn là đi xa. Huyết nô là một con đường không có lối về, nhân tộc đối với nó bó tay toàn tập, huyết tộc cũng đồng dạng không có biện pháp gì. Đêm rốt cuộc can tĩnh, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng nếu là để người biết chuyện nhìn thấy lão nhân tóc trắng cùng thiếu nữ xuất hiện ở đây, thế tất sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Thực lực hầu tức hữu lì ổ cùng Nana, cho dù ở thượng tầng đại lục bên trong huyết tộc cũng có thể xương sát thần. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ cảm giác dường như trong cơn mông lung có người ở kéo chính mình đi, đồng thời nghe được mơ hồ âm thanh. Tiểu tử này rốt cuộc chết rồi. Đúng vậy a, nhanh lên một chút ném tới nhiên thiêu hạp cốc đi. Ta nhưng không muốn ở chỗ đó ở lâu thêm. Ta cũng là. Chương 18, biến dị. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2323-04-09 số lượng tử, 3314. Nhiên thiêu hạp cốc, cái này địa danh dường như rất quen thuộc. Thiên Dạ hồi tưởng hồi lâu, mới rốt cục nhớ tới ở nơi nào nghe qua nơi này. Nhiên thiêu hạp cốc khoảng cách Hoàng Tuyển trại huấn luyện không xa, bên trong sinh sống đại lượng tinh thạch tích dịch. Loại này mọc ra 6 con chân bò sát quái vật chiều cao có thể đạt tới 5 mét, là danh phủ kỳ thật quái vật khổng lồ. Chúng nó trên người tinh thạch là chế tạo súng nguyên lực trọng yếu nguyên liệu một trong. Hoàng Tuyền trại huấn luyện tốt nghiệp tiêu chuẩn, đó là có thể đủ một mình săn giết một đầu tinh thạch tích dịch, đồng thời đem tinh thạch thu thập trở về. Đối với thông thường chỉ lấy tiêu chí phối chế trùy thủ học viên tới nói, muốn đánh giết một đầu cấp 2 thực lực cự tích nói nghe thì dễ. Tốt nghiệp cuộc thi cũng là Hoàng Tuyền trại huấn luyện tỷ lệ hao tổn cao một khâu. Mặt khác, tinh thạch tích dịch yêu thích ăn thịt, cho nên cũng là trại huấn luyện xử lý các loại thi thể tốt nhất sân bãi. Nghĩ tới nhiên thiêu hạc gốc, Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, lập tức bản năng kêu to, không. Ta không có chết, ta còn sống sót. Thả ta xuống. Hắn đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện lại là một giấc mơ. Hơn một năm nay, hắn mỗi đêm cũng sẽ ở trong ác mộng tỉnh lại, cứ thế có lúc đều sẽ không biết là chân thực hay là ảo cảnh. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn tới, nhìn thấy vẫn là đêm khuya, chính mình vẫn như cũ thân ở chỗ đổ rác. Một con gầy trơ cả xương chó hoang chính cắn chân của mình, đồng thời tại dùng lực kéo kéo. Thiên Dạ tiện tay nắm lên một khối cứng rắn kim loại linh kiện, dùng sức tung ra, chính giữa chó hoang núi, nện đến con xúc sinh kia một tiếng gào thét, con đuôi chạy trốn. Hắn giật giật, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, ngực càng là hơi có động tác liền sẽ như tê liệt địa đau nhức. Hắn trước tiên xem xét một cái thương thế trên người, phát hiện cánh tay trái đứt đoạn mất, hơn nữa trước ngực xương sườn cũng đứt đoạn mất hơn nữa, trên người còn có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Bất quá không ngờ chính là, thương thế của hắn so với tưởng tượng nhẹ nhiều lắm. Gãy vỡ xương đều tự động kết nối cùng nhau, hơn nữa đã có một lần nữa sinh trưởng dấu hiệu. Ngoại thương cũng không chảy máu nữa, rất nhiều vết cắt nhỏ thì đã tất cả đều thu miệng lại. Ở trong thân thể, Thiên Dạ cảm giác được hùng hồn sinh mệnh lực chính quần quận lưu động. Ngoại trừ xương vẫn chưa hoàn toàn tốt lên nhiều, thân thể trạng thái lại là ngoài dự đoán được, hơn nữa trước đó chiến đấu đến một nửa lúc liền ửng lên tới thị huyết, khát máu, khát khao cũng tựa hồ biến mất rồi. Thiên Dạ bỗng nhiên tại bên gáy mò tới hai cái sâu sắc vết thương, vẻ mặt một cái liền đọc lại. Tại sao lại bị huyết tộc cho cắn? Thế nhưng hắn lập tức liền bình thường trở lại, cắn một lần cùng cắn hai lần có cái gì khác nhau chớ? Dù sao sớm đã bị ô nhiễm, nhưng là đầu ngón tay truyền tới mùi vị rồi lại để Thiên Dạ bắt đầu lo lắng. Đó là một loại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi vị, hết sức quen thuộc, là dạ đồng mùi vị. Đến đây tất cả điểm đáng ngờ đều đã có đáp án, dạ đồng không riêng gì huyết tộc, vẫn là không giống bình thường thượng vị huyết tộc. Dạ đồng năng lực đặc thù, lại có thể đem hết thể thuộc về huyết tộc đặc thù đều ẩn giấu đi, nhìn qua rồi cùng nhân loại không khác nhau gì cả, liên thể ôn đều duy trì tại nhân loại bình thường trình độ. Bất kể là Thiên Dạ trực tiếp tiếp xúc kiểm tra thân thể của nàng, vẫn là ở chiến thuật ông nhắm trong tầm mắt, đều không nhìn ra một cái bình thường huyết tộc xứng đáng phản ứng. Đây thực sự là một loại làm người không thể tưởng tượng nổi năng lực. Chính mình dĩ nhiên cùng một tên thượng vị huyết tộc liên thủ, giết một cái tước vị huyết tộc cùng một đầu tinh anh lang nhân. Thiên Dạ lúc này tâm tình dị thường phức tạp, không biết nên cao hứng hay là tiếc nuối. Dạ đồng là hắn đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục sau, cái thứ nhất liên thủ tác chiến đồng bọn. Trước đó Dạ đồng lộn ngược lại tiến vào chỗ đổ rác thời điểm, Thiên Dạ trái tim sắc thực dùng sức hơi nhúc nhích một chút. Khi đó hắn thậm chí còn từng có mãnh liệt cảm động. Tại Thiên Dạ bị đánh bay trước, nhìn đến là Dạ đồng đang bị lang tộc cùng huyết tộc liên thủ vây quanh, tình thế nguy cấp. Cho dù hiện tại đã xác nhận Dạ đồng là huyết tộc, Thiên Dạ phát hiện mình đối với nàng vẫn là không hận nổi. Không vì cái gì khác, liền vì nàng dứt khoát quay người, cùng mình cộng đồng đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng kẻ địch. Nếu nàng có thể hấp của mình huyết, vậy thì có thể tiếp tục sống tiếp chứ. Thiên Dạ nghĩ. Lạnh lẽo gió đêm thổi qua, mang theo nhất thành bất biến mục nát khí tức. Thiên Dạ lắc đầu, dứt bỏ quá nhiều ngổn ngang vô dụng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm giác được chỗ cổ tay hơi khác thường, giơ lên vừa nhìn, nơi đó lại còn có hai cái lỗ răng. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, đưa tay lau một cái, đầu ngón tay truyền đến một luồng quỷ dị vị ngọt, mặc kệ mùi vị cỡ nào dễ ngửi, đều không cải biến được đó là một cái khác huyết tộc lưu lại hút máu vết tích. Dĩ nhiên là, huyết tiến. Thiên Dạ trong lòng nổi lên cái từ này. Huyết tiến là huyết tộc một loại tương đương chính thức nghi thức. Kỳ thực chân chính huyết tộc cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều yêu thích cắn người, thời chiến đối máu tươi khát cầu càng nhiều chính là vì bổ sung sức mạnh cùng khôi phục thương thế, lại như nhân loại dùng các loại quân đội thuốc kích thích để trấn sức chiến đấu như thế. Hàng ngày huyết tộc đem máu tươi ăn uống coi là rất thần thánh sự tình, đó là bọn họ cùng thủy tổ câu thông, lấy thừa kế càng nhiều máu tươi lực lượng tư nhân thời gian. Bởi vậy ngoại trừ huyết tiến, bọn hắn chưa bao giờ cùng những tộc nhân khác cộng đồng hưởng dụng con mồi. Huyết tiến tương đương với nhân loại phòng khách xa giao, đại diện cho tham dự phương trong lúc đó thân mật quan hệ, hữu hảo lập trường, lẫn nhau tín nhiệm vân vân. Về phần huyết tiến món chính, nhân loại kia phần lớn là phù hợp hấp huyết quỷ mị thực chủ nghĩa, máu tươi mùi vị cực kỳ tốt, hoặc là thân phận đặc thù cùng với đủ mạnh. Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn màu máu trăng tròn, cười rộ lên, tự nói, ta lại có tư cách làm huyết tiến món chính rồi. Làm món chính có lẽ vẫn không tính kỳ quái là hắn lại còn sống sót. Hắn lặng lặng đứng một khắc, sau đó bắt đầu cẩn thận tra xét lên hoàn cảnh chung quanh. Đây là Thiên Dạ nhiều năm hình thành bản năng, cái này bản năng ở trên chiến trường vô số lần để hắn tránh thoát đánh lén, từ trong lúc nguy hiểm còn sống. Cách đó không xa có rất nhiều lang nhân thi thể, trong đó có một cái tay chân đặc biệt cao to, loại kia đặc thù dĩ nhiên là một con ảnh lang. Những này lang nhân rõ ràng so với Thiên Dạ mới bắt đầu nhìn thấy những kia còn cường đại hơn, nhưng chúng nó đều đã bị chết ở tại nơi này, hơn nữa không có một cái đầu lâu hoàn hảo. Đầy đất vết máu, xương vỡ cùng óc biểu lộ nguyên nhân cái chết của bọn họ. Sau đó là nghi điểm thứ hai, có mấy cái lang nhân cũng đã hiện ra thây khô trạng thái, hiển nhiên bị hút sạch huyết. Này đúng vậy, có thể không, thông thường, ai cũng biết hấp huyết quỷ chưa bao giờ uống lang nhân huyết, không phải là bởi vì mùi vị, mà là bởi vì tín ngưỡng. Hơn nữa lưu lại mùi máu tanh dĩ nhiên để Thiên Dạ cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn đi tới lang nhân thi thể một bên, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ. Lang nhân động mạch bị cắn mở, thế nhưng lưu lại không phải hút máu răng nanh răng động, mà là nhân loại cắn qua vết tích. Thiên Dạ lập tức biết, là mình hút khô rồi mấy cái này lang nhân huyết. Chẳng trách lâu như vậy đều không có cảm giác đến thị huyết, khát máu, khát khao, nguyên lai tại lúc hôn mê đã phát tác đã qua. Đây là tại thuyền cứu nạn rơi rụng sau, Thiên Dạ lần thứ nhất hút nhiều như vậy huyết. Hắn có chút việc không liên quan tới mình mà nghĩ, dòng máu hắc ám sắp không kìm nén được đi à nha. Có lẽ lần sau khát khao lúc phát tác, chính là cuối cùng thời khắc. Nghĩ đến đây, Thiên Dạ liền theo bản năng mà đi mò hồng hạt quân đao, tuy nhiên lại sở soạn cái không. Hắn lúc này mới nhớ lại bị tinh anh lang nhân đánh bay thời điểm, trên người trang bị hẳn là toàn bộ giải rác rồi. Thiên Dạ dự định đứng lên, đi tìm mình một chút quân đao. Đang chuẩn bị chung kết tính mạng của mình thần thánh thời khắc. Hắn vẫn hy vọng sử dụng này thanh bắt nguồn từ hồng hạt quân đao. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia lang nhân thi thể nắm chặt gậy trống trên, đỉnh là một cái đồng hồ mặt trời, Thiên Dạ trong đầu tự động chuyển đổi lịch mặt số thời gian, sau đó ngẩn ra, 3 ngày. Mới hôn mê 3 ngày, chẳng trách huyết nguyệt nhưng chưa biến mất. Thiên Dạ đột nhiên ý thức được sau khi tỉnh lại một mực cảm giác thân thể dường như có chút dị thường. Hắn đầu tiên là duỗi tay tới gọi dưới đồng hồ mặt trời, xác định đồ chơi kia không có hư mất. Sau đó dùng giản dị nội thị pháp kiểm tra một hồi tình huống thân thể. Quả nhiên, cái gì đều không đúng. Chỉ mới qua 3 ngày, huyết nguyệt cũng không có kết thúc, thế nhưng Thiên Dạ nhưng không có mỗi lần máu đen phát tác sau tất nhiên sẽ kéo dài rất lâu cái loại này khó mà chịu được cảm giác nóng rực. Nếu như nói, điều này là bởi vì hắn hút đầy đủ huyết, như vậy tự động kết nối lâu xương, nửa khép lại nội tạng, cùng với nhanh tốt lắm ngoại thương, đều cho thấy hắn đã có được thập phần cường đại tốc độ khôi phục, này tuyệt không bình thường. Thiên Dạ có một sát na hầu như cho rằng đã chính mình đã biến thành huyết nô, nhưng là hắn lại rõ ràng thần trí rõ ràng, tư duy bình thường. Thiên Dạ lập tức tìm cái bí mật địa phương, ngồi xếp bằng sau bắt đầu khởi động nguyên lực, hoàn chỉnh địa vận hành trong quân chữa thương tâm pháp đến kiểm tra bên trong thân thể tình huống. Trong cơ thể hắn nguyên lực phun trào, đã chạm đến 3 cấp biên giới, tay phải nơi nguyên lực tiết điểm thì lại hiện ra rõ ràng đường viền, bình phong lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ cần đột phá tầng bình chứng này, tay phải nguyên lực tiết điểm là có thể nhen nhóm. Chân chính bước vào 3 cấp chiến binh hàng ngũ. Thế nhưng giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, kèm theo nguyên lực vận hành, vẫn còn có từng sợi nồng nặc năng lượng màu đỏ sậm. Đây là dòng máu hắc ám sinh ra huyết khí. Nguyên bản Thiên Dạ trong cơ thể dòng máu hắc ám căn bản không bị khống chế, tại kinh lạc bên trong chúng quanh du đãng, không ngừng ăn mòn đồng hóa chúng quanh huyết đủ. Chỗ đi qua mang theo từng trận nóng rực, khi loại này nhiệt nóng tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ thiêu đến nhân thần trí dần dần mơ hồ, cực kỳ khát cầu mới mẹ huyết đủ. Thiên Dạ cùng với tranh đấu gần một năm, lại rõ ràng hết mức này sợi năng lượng lực phá hoại. Thế nhưng hiện tại, đoàn kia gần với mực tinh lực màu đen vẫn còn đang vận hành, lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, nếu không đang tại nội thị, Thiên Dạ hầu như liền muốn cho rằng đó là tự thân tất cả năng lượng. Ngoài ra mực tinh lực màu đen bên trong còn nhiều thêm hai đạo đặc thù màu sắc, một đạo tại đỏ sẫm bên trong lộ ra tím ý, mà đổi thành một quy tắc thình lình có một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Thiên Dạ ý thức khẽ nhúc nhích, đình chỉ vận hành binh pháp quyết. Thế là nguyên lực thủy triều chậm rãi hạ xuống, dòng máu hắc ám dĩ nhiên cũng thuận theo dẹp loạn. Thiên Dạ chỉ cảm thấy vạn phần khó mà tin nổi. Hắn thử đi khống chế cùng thúc đẩy cái cỗ này huyết khí, một lát sau chấn động toàn thân, huyết khí điên cuồng tràn vào trái tim, sau đó lại tràn đầy đi ra, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ ra hai cái phù văn thần bí, một đoạn tin tức khắc tràn vào Thiên Dạ ý thức. Huyết tộc thể chất, đồng thuận, hắc ám thị giác. Cái kia hai cái phù văn dĩ nhiên là thuộc về huyết tộc hai loại năng lực. Huyết tộc thể chất sẽ tự mình dẫn dắt huyết khí không ngừng cải tạo tăng cường bản thể, tăng lên sức khôi phục cùng tốc độ khôi phục. Mà ở đại lượng hút máu dưới tình huống, thân thể tốc độ khôi phục còn có thể lần thứ 2 tăng lên, cái này cũng là huyết tộc độc hữu chủng tộc ưu thế. Đồng thuận, hắc ám thị giác nhưng là rất nhiều huyết tộc từ lúc sinh ra đã mang theo một cái năng lực, có thể trong đêm đen như thường thấy vật, hiệu quả so nhân tộc dụng cụ nhìn ban đêm còn cường đại hơn. Thiên Dạ không hiểu ra sao mà nhìn mình thân thể biến hóa. Thế nhưng hắn lại làm sao vận chuyển nội thị thuật, đều không có phát hiện mới rồi. Bây giờ tại trong huyết mạch của hắn hai đạo phân biệt rõ ràng năng lượng bình hành chảy xuôi, màu nhũ bạch chính là lê minh nguyên lực, ba màu đan dệt đỏ sậm là máu tươi lực lượng, đây là hắc ám nguyên lực một loại. Hai loại thuộc tính cực đoan đối lập nguyên lực, bây giờ bình an vô sự địa cùng tồn tại, phảng phất thiên nhiên tồn tại giống như. Bất quá Thiên Dạ chí ít biết một chút, nếu như máu đen không lại chế tạo ăn mòn nóng rực, vậy hẳn là thì sẽ không có huyết nhục khát khao. Phải chăng cũng là mang ý nghĩa hắn đem từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng thần trí. Mặt khác hai cái mới tăng thêm năng lực, cũng làm cho Thiên Dạ tràn đầy chờ mong. Vận mệnh tựa hồ rốt cuộc đối với Thiên Dạ lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Đợt, không cẩn thận đem mình khóa vào phòng gian nhỏ, thời điểm này mới bỏ ra tới người mới, cầu vé mời. Chương 19, kinh biến. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2400-02, 12 số lượng tử, 3147. Thiên Dạ tại chỗ đổ rác bên trong đi rồi một vòng, phát hiện hạt châm đã biến thành một đống linh kiện, triệt để tổn hại báo hỏng. Hắn đem các loại linh kiện tách ra, cẩn thận mà chôn đến chỗ đổ rác các góc. Hạt châm là hồng hạt chế tạo vũ khí, duy nhất cái này một nhà, cho nên cho dù là một món linh kiện cũng không có thể tùy ý lộ ra ánh sáng, nếu không thì liền sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Sau đó chính là xử lý lang nhân thi thể, đặc biệt là trên người mang nhân loại vết cắn những kia. Bất quá Thiên Dạ có chút kỳ quái, lang nhân thật là coi trọng quần thể chủng tộc. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để tộc nhân thi thể như thế bại lộ hoang dã, mà xuất hiện tại nhiều như vậy lang nhân chết ở chỗ này, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mới lang nhân đến khắc phục hậu quả, nói rõ toàn bộ bộ lạc hơn nửa đã xảy ra chuyện gì. Thiên Dạ cuối cùng tìm tới hai cái dạ đồng đã dùng qua dao nhiều cạnh, sau đó sẽ rửa sạch một cái huyết tộc chiến sĩ truy thủ, đây chính là hắn toàn bộ phòng thân vũ khí. Về phần hắn nguyên bản mang ra ngoài một ít vụn vặt con vật nhỏ, kể cả hồng hạt quân đao cũng không biết rơi đến nơi nào rồi. Đêm khuya chưa kịp đi qua, quá khứ, trên cánh đồng hoang gió vẫn cứ lạnh lẽo. Không biết phải chăng treo lâu đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc có biến mất khả năng, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn cái kia vòng chiếm cứ gần phân nửa bầu trời huyết nguyệt, cũng không cảm thấy được có chút thị huyết, khát máu, táo động, thậm chí cảm thấy đỏ thẫm màu sắc có chút phai nhạt, hay là lại quá hai ngày hưởng đỏ đêm liền sẽ đi qua, quá khứ. Lê Minh, ánh bình minh, cuối cùng rồi sẽ đi tới. Bất quá tuy rằng tạm thời giải trừ dòng máu hắc ám uy hiếp, Thiên Dạ vẫn như cũ cần cẩn thận, đồng thời phải tận lực tránh đi đế quốc quân đội cùng môn phiệt thế gia. Nơi đó cường giả như vân, trời mới biết ai sẽ phát hiện trên người hắn chạy xuôi một nửa dòng máu hắc ám. Thiên Dạ đầu tiên phải về Hải Đăng Trấn. Tính toán một chút, hắn đã trước sau 5 ngày không lộ diện, bất quá tại Vĩnh Dạ Đại Lục loại này vùng đất hỗn loạn, một người mất tích sẽ không khiến cho chu vi bao lớn gây rối. Cấp tốc chạy mấy giờ sau, Hải Đăng tiểu trấn liền xuất hiện tại Thiên Dạ trước mắt. Trấn nhỏ xem ra không có thay đổi gì, thế nhưng Thiên Dạ lại cảm thấy tựa hồ có hơi quá mức yên tĩnh. Trời đã nhanh sáng rồi, tiếp cận đường chân trời địa phương vẫn là một mảnh màu đen, thế nhưng phía trên vòm trời bắt đầu trắng bệnh, có ánh sáng nhạt. Thời điểm này, chỉ ít người nhặt rác hẳn là đã tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài hành trang. Thiên Dạ không có trực tiếp hướng đi chưa kịp sửa tốt chẳng khác gì là mở rộng ra cửa lớn, mà là vòng tới mặt bên, chậm rãi tiếp cận tường thành. Từ Thiên Dạ đứng yên vị trí nhìn sang, đầu chọc cảnh sát trưởng ngồi ở trên thành lầu, mũ móc ngược trên mặt, dường như chính ngủ gật. Hiển nhiên cửa trấn sửa tốt trước, cảnh sát trưởng chỉ có thể mỗi ngày trực đêm rồi. Tuy rằng cảnh sát trưởng mỗi giờ mỗi khắc đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng, thế nhưng Thiên Dạ biết đó chỉ là giả tạo. Là hắn ẩn nấp tiềm hành năng lực, tại ban đêm tới gần rồi, đều sẽ gây nên cảnh sát trưởng cảnh giác. Thiên Dạ chọn cái cách cảnh sát trưởng xa hơn một chút vị trí, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền vô thanh vô tức lên tường thành. Cứ như vậy nhảy một cái, Thiên Dạ rõ ràng cảm giác được của mình nhảy lên năng lực rõ rệt tăng cường, suýt chút nữa không khống chế xong trực tiếp đã qua này chắn không tới 5 mét tường. Hắn đang muốn hướng về trong trấn đi, đột nhiên cảm giác cảnh sát trưởng tư thế ngủ tựa hồ có chút không tự nhiên. Cái tư thế kia nếu như lâu, hẳn là rất không thoải mái mới đúng. Thiên Dạ đè thấp thân thể, hầu như kề sát ở trên tường thành, hướng về thành lầu tiếp cận. Cách rất xa nhau, hắn đã nghe đã đến một trận mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn ban đêm năng lực càng làm cho hắn thấy rõ cảnh sát trưởng ngực một đoàn vết máu từ lâu khô cạn, đều có chút biến thành đen, cùng hắn đồng phục màu đen hầu như hòa làm một thể. Cảnh sát trưởng đã bị chết, ngồi ở trên thành lầu bất quá là bộ thi thể. Thiên Dạ trong lòng hồi hộp một cái, lại đè thấp chút, đem mình giấu tại trong bóng tối. Cảnh sát trưởng mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhất bất quá quan, thế nhưng hắn đại biểu đế quốc trật tự. Có hắn tại, liền mang ý nghĩa khối này thổ địa vẫn là về đế quốc hết thảy. Cho nên dù cho người ngoại lai thực lực so với cảnh sát trưởng càng mạnh hơn, cũng không dám đơn giản giết chết hắn. Giết cảnh sát trưởng thì tương đương với khiêu chiến đế quốc tôn nghiêm, đế quốc quân viễn chinh trụ sở có thể cách nơi này không xa. Thiên Dạ hướng về trong trấn nhìn tới, làm một cái hít sâu, lập tức phát hiện mình đối với người sống máu tươi hơi thở nhận biết càng thêm nhạy cảm. Tin tức tốt là, huyết nhục khí tức quả nhiên không lại xúc động hắn bất kỳ khát khao bệnh trạng. Thế nhưng Thiên Dạ hoàn toàn không kịp cao hứng, liền phát hiện trong trấn tinh lực dĩ nhiên thiếu một hơn nữa. Thiên Dạ nhảy xuống trấn tường, đầu tiên là tại phụ cận vài hộ quen thuộc cư dân bình thường gian nhà bên ngoài đi vòng vài vòng, xác nhận ngủ ở bên trong vẫn là dân bản địa, sau đó liền hướng cách đó không xa của mình mạn thù xa hoa quán ba tiềm hành đi qua, quá khứ. Quán ba khắp nơi bừa bộn, mới vừa sắp xếp gọn mấy ngày cửa lớn lệch qua một bên, cửa sổ không có một mảnh hoàn hảo, bên trong hết thể gia cụ đồ vật đã thành một đống mảnh vỡ, trong đó còn có mấy bãi xúc mục kinh tâm vết máu. Bất quá từ phòng ngủ phương hướng, truyền đến từng trận vang dội tiếng ấy, thậm chí xuyên qua hành lang, vang vọng tại trong đại sảnh. Thiên Dạ không có trực tiếp đi qua, quá khứ, mà là vòng tới cửa sau tiến vào quán bar, lại vô thanh vô tức đi vào khu cư trú, hai bên trong khách phòng cũng không có động tĩnh, âm thanh tại trong phòng ngủ của chính hắn. Một người tuổi còn trẻ nam nhân ôm trong ngực một chi súng săn, chính tựa ở trên ghế sa lộng, ngủ được vô cùng chín, quen thuộc. Người này rõ ràng cho thấy bị sai khiến lưu thủ, chờ đợi Thiên Dạ xuất hiện. Thế nhưng mấy ngày đều không gặp Thiên Dạ trở về, cái này lưu thủ ra hỏa cũng là mất đi cảnh giác, bắt đầu trộm lên lười đến. Bất quá cái loại này dù côn lưu manh, cũng không có thể hy vọng nhiều lắm. Thiên Dạ dùng chùy thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Người đàn ông trẻ tuổi này ngay lập tức sẽ bị lộng tỉnh rồi. Từ ngủ say bên trong bị cứng rắn xinh xinh lôi ra đến hiển nhiên để hắn cực kỳ không sảng khoái, còn không thấy rõ trước mắt là ai, liền phun ra ngoài liên tiếp thô tục. Thiên Dạ trực tiếp một quyền nện ở trên bụng của hắn, lập tức để hắn dẫn tới giống như cái con tôm, mặt sau nửa đoạn nói tục toàn bộ về chặn ở trong cổ họng. Sau đó Thiên Dạ đem hắn mặt hướng xuống đè chết tại trong sofa, sau đó dùng đầu gối mạnh mẽ đánh vào hắn bên sườn, liên tiếp mấy cái, thẳng đến nghe thấy vài tiếng răng rắc tiếng gãy xương, mới coi như bỏ qua. Thiên Dạ vừa để xuống tay, nam nhân trẻ tuổi liền muốn rít gào, nhưng là trên cổ họng này thanh đoạn đao hàn ý để hắn đem sở hữu kêu thảm thiết đều nuốt xuống. Nơi này xảy ra cái gì? Là ai phái ngươi tới? Nếu như trả lời của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta liền đem ngón tay của ngươi từng cây cắt đi. Thiên Dạ nói một cách lạnh lùng. Nam nhân trẻ tuổi thấy rõ là Thiên Dạ sau, lập tức rụt rè lên, vội vàng nói, ta là Nghiêm Láo Hổ người. Ngày hôm trước quân viễn trinh phái hai liên đội lại đây. Đến Hải Đăng chấn lùng bắt huyết nô. Chúng ta liền theo cùng nhau tới. Nói tiếp. Thiên Dạ thanh đoản đao ép một chút, tại hắn trên cổ cắt ra một đạo vết máu. Người trẻ tuổi kia tựa hồ cảm giác được Thiên Dạ trong mắt bình tĩnh dưới sắc ý, lập tức dùng mình, nhanh chóng nói, Hắc Lưu Thành Tề công tử đối với ngươi cùng Triệu công tử rất không vừa ý hắn bởi vì các ngươi phát ra đi rồi một số tiền lớn, còn có một đem cao cấp súng nguyên lực. Cho nên đã nghĩ biện pháp để quân viễn trinh phát động rồi hai liên đội, lấy lùng bắt huyết nô danh nghĩa lại đây. Trên thực tế là vì giết chết ngươi và Triệu công tử. Thiên Dạ trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ lùng bắt huyết nô đối Hải Đăng chấn trên người tới nói ý vị như thế nào. Những kêu biến mất người đâu? Phần lớn ngay tại chỗ giết, có chút thì bị quân viễn trinh mang đi. Nghiêm Láo Hổ đây. Hắn ở đâu? Thiên Dạ hỏi. Người trẻ tuổi run rẩy nói, hắn tại Triệu công tử nơi đó. Thiên Dạ gật gật đầu, chậm rãi thu hồi đoàn đao, nói, ngươi đã thành thật, như vậy ta liền cho ngươi cái sống sót cơ hội. Lập tức rời đi nơi này, có bao xa cút ngay bao xa. Là. Cảm tạ ngài. Nam nhân trẻ tuổi đầu gật đầu giống như gà mổ thóc như thế. Thiên Dạ xoay người đi ra ngoài, mới vừa bước ra cửa, đống nhiên trở tay vứt ra một cái dao nhiều cạnh. Dao nhiều cạnh bay vụt như điện, trong nháy mắt đâm xuyên qua tên côn đồ kia yết hầu. Tuổi trẻ lưu manh ngạc nhiên nhìn Thiên Dạ. Trong tay hắn súng săn đã nhắm ngay Thiên Dạ sau lưng, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không còn sức mạnh bóp cò súng rồi. Thiên Dạ lại đi trở về, nhấc lên lưu manh súng săn nhìn một chút. Đây chính là một cái đánh lửa trường thương, có thể sử dụng thổ chế đạn ghém. Bởi kỹ thuật thô giáp, 10 mét ở ngoài tiểu không thể bảo đảm uy lực cùng độ chính xác rồi. Thế nhưng tại khoảng cách gần trên vẫn tính là một cái uy lực không sai lợi khí giết người, chí ít so với đoạn đao dùng tốt. Thiên Dạ từ lưu manh trên người lục lọi ra 10 phát đạn ghém, đem thi thể ném xuống đất, lúc này mới cuối cùng liếc mắt nhìn quầy rượu của mình. Trong quán rượu khắp nơi bừa bộn, thậm chí ngay cả nền đá bản đều bị từng cái tại ra, bất kỳ vật có giá trị đều cướp sạch không thừa. Tại sinh mệnh tối hắc ám giai đoạn bồi bạn hắn mạn thù xa hoa, cứ như vậy hóa thành hư không. Rời đi quán ba lúc, Thiên Dạ cũng không phẫn nộ, trái lại dị thường bình tĩnh, còn có một chút hưng phấn. Nay tại Hồng Hạt trong khi huấn luyện, là xuất chiến trước trạng thái tốt nhất. Thiên Dạ thẳng đến Triệu công tử bỏ đi nhà xưởng đại bản doanh, có người nói Nghiêm Láo Hổ tiếp quản Hải Đăng chân sau, mấy ngày nay một mực đứng ở chỗ đó. Thiên quang vẫn cứ không có dáng lâm đến phía trên đường chân trời, phía trước cái kia từng tòa một cao lớn nhà xưởng cắt hình đặc biệt âm u, liền như bất cứ lúc nào có thể thôn vệ người quái thú. Bên trong chỉ có một tòa nhà xưởng bị Triệu công tử cải tạo quá, có thể ở người. Những thứ khác tất cả đều là phế tích. Tòa này nhà xưởng bên ngoài rõ ràng có chiến đấu vết tích, vỏ đạn tung đến khắp nơi đều là. Thiên Dạ nhặt lên một viên vỏ đạn nhìn một chút, tâm lập tức hơi chìm xuống. Nay quả đạn là đế quốc quân viễn trinh chế tạo đột kích đạn súng trường. Loại này thương mặc dù là mấy chục năm trước liền đã xuất ngũ đồ cổ hàng, tuy nhiên so với phổ thông thổ chế vũ khí uy lực lớn nhiều lắm. Nếu đối phương có thể vận dụng đại lượng quân sự chế tạo vũ khí, cái kia Triệu công tử hơn nửa đã lành ít dữ nhiều. Nhà xưởng cửa lớn cầm lái, thế nhưng Thiên Dạ nhưng không có chính diện tiến vào, mà là vài bước chạy lấy đà, sau đó bay vọt ra ngoài trên tường, mượn thế xông một đường leo trèo mà lên, trong nháy mắt liền lật đến nhà xưởng trên đỉnh. Nghiêm lão hổ ở đây cũng không hề bố trí chặn gác, để Thiên Dạ rất thuận lợi liền thông qua mái nhà cửa ra vào, tiến vào nhà xưởng nội bộ. Nhà xưởng nội bộ tựa vào vách tường có 3 tầng kiến trúc, còn lại là nguyên bản phòng khách, bên trong có một tòa to lớn động lực trưởng máy, nhưng bây giờ từ lâu biến thành một đống sắt vụn. Thiên Dạ còn nhớ nơi này tầng cao nhất là Triệu công tử nguyên bản nơi ở, trung tầng nhưng là hộ vệ cùng bang phái nguyên lão gian phòng, hạ tầng ở bình thường thành viên. Thiên Dạ từ tầng cao nhất xuống, dĩ nhiên là tới trước lầu 3. Hắn vô thanh vô tức đi tới Triệu công tử ngoài phòng ngủ, ngay lập tức sẽ nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc, hơn nữa đã không tươi rồi. Thiên Dạ ngừng chốc lát, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong. Triệu công tử ngã trên mặt đất, cả người là thương, một đoạn chân nhỏ đã chẳng biết đi đâu. Hắn cuối cùng động tác là rẽ rủa bò hướng tủ lâm tường, ở trên sàn nhà lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Triệu công tử chỗ mi tâm có một cái lỗ đạn, bất quá trên mặt nhưng có hài lòng mỉm cười. Thiên Dạ không vui không buồn, tiến vào phòng, tại Triệu công tử bên người ngồi xổm xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, huynh đệ. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-03-2408. 00-02 số lượng tử, 3090. Thiên Dạ chậm rãi nắm chặt Triệu công tử duỗi về phía trước tay, nắm chặt trong lòng bàn tay tựa hồ cầm, túm, lấy một thứ, hai ngón tay của hắn đều bị vặn gãy, thế nhưng vẫn không có bung ra. Từ giữa ngón tay gãy có thể nhìn thấy đó là một cái thông dụng quy cách bình thuốc, nhãn mác trên ghi chú rõ một loại rất phổ thông thần kinh thư giãn tể. Tại có môn lộ người trong mắt, chai thuốc này căn bản giá trị không được mấy cái ngân tệ. Hay là cái này cũng là hung thủ cuối cùng từ bỏ lấy đi nguyên nhân. Thế nhưng Thiên Dạ lại biết thuốc này là dùng để làm gì. Đây là Triệu công tử thay Thiên Dạ mua thuốc, dùng cho giảm bớt dòng máu hắc ám lúc phát tác bệnh trạng. Chỉ là bởi vì đối phương giao hàng đã muộn, cho nên thẳng đến cuối cùng cũng không giao cho Thiên Dạ trong tay. Chỉ là Thiên Dạ không nghĩ tới, Triệu công tử tại trước khi chết, liền chân đều bị chém, còn không có quên chai thuốc này. Thiên Dạ phảng phất nhìn thấy Triệu công tử lại đứng lên, đem bình thuốc đưa tới. Hào khí ngất trời nói, ta Triệu mỗi nhân đáp ứng rồi việc, chưa từng có không đáng tin. Thuốc đã tới tay, chỉ có điều, hiện tại Thiên Dạ đã chưa dùng tới nó. Thiên Dạ làm Triệu công tử xuất chiến đã có một quãng thời gian. Hắn mỗi tham gia một lần đánh cược chiến, đạt được thù lao là một ngân tệ, ba trận chiến đấu là có thể đổi về một bình thuốc. Bởi vì giả lập đánh lộn là việc cần kỹ thuật, cho nên thù lao trái lại so với máu tanh đánh lộn còn cao hơn. Tại vùng đất bị vứt bỏ, kẻ không sợ chết đâu đâu cũng có. Thật hiểu đánh lộn lại không có bao nhiêu. Đây chính là vùng đất bị vứt bỏ hiện thực, mọi người không ngừng nắm thân thể của chính mình cùng tính mạng đi cờ bạc. Nhưng bọn họ chính là dùng mạng thắng, đoạt được cũng không có trung thượng tầng đại lục những kia phiệt môn thế gia ném mất một khối bánh mì đáng giá. Tại không hề trật tự cùng công chính có thể nói vĩnh dạ đại lục trên, nói ra tất làm Triệu công tử hoàn toàn là một cái khác loại. Thiên Dạ trên mặt cùng Triệu công tử chỉ là lâm thời làm thuê quan hệ, trên thực tế, Triệu công tử trong âm thầm một mực bắt hắn làm huynh đệ đối xử. Cái này cũng là Thiên Dạ nguyện ý một mực cùng hắn hợp tác, đồng thời mấy lần âm thầm ra tay bảo vệ hắn nguyên nhân. Có Triệu công tử tại, khu vực khác thế lực liền vào không được hải đăng trấn, trên trấn người ít nhất vẫn có thể trải qua một điểm có trật tự sinh hoạt. Triệu công tử, cảnh sát trưởng, cùng với Thiên Dạ, bọn hắn phân biệt tại Hắc Bạch hai nhà cùng màu xám khu vực duy trì hải đăng trấn trật tự. Tại Hắc Lưu Thành trong phạm vi thế lực, hải đăng trấn chính là một khối nho nhỏ thiên đường, cho nên nơi này sinh hoạt tụ cư người cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là những người nhặt rác, chỉ cần khoảng cách cho phép đều sẽ tận lực chạy tới nơi này qua đêm. Chỉ là bọn hắn sở hữu nỗ lực tại quân viễn chinh cái này quái vật khổng lồ trước đều không dùng được, nó chỉ là hơi hơi giật giật một cái ít nhất đầu ngón tay, liền nghiền nát tất cả. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng huyết khí đang tại chậm rãi sôi trào. Hắn vô lực cùng quân viễn chinh chống lại, thế nhưng hắn có thể cho những kia đồng loa cùng chân chó nhóm một cái sâu sắc mà lại vĩnh hằng giáo huấn. Thiên Dạ nhẹ nói, Triệu công tử, đem nó cho ta đi, của ta thủ lao đã cầm được rồi. Phảng phất kỳ tích giống như vậy, Triệu công tử một mực nắm chặt tay bỗng nhiên buông lòng ra. Thiên Dạ đem bình thuốc cất vào túi áo, hướng về trong phòng nhìn lướt qua. Nơi này cũng bị cướp sạch không thừa, vũ khí tủ hai miếng cửa bằng thép không cánh mà bay, trong đó giống tuyết. Nay từ lúc Thiên Dạ trong dự liệu, hắn cũng không để ý những này phổ thông hỏa dược vũ khí. Hắn rời khỏi Triệu công tử gian phòng, dọc theo hành lang không hề có một tiếng động đi tới. Trải qua cửa một căn phòng lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, sau đó tháo xuống sau lưng súng săn. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện, một người trong đó chính là Nghiêm lão hổ. Lần này may mắn mà có Tề công tử hỗ trợ, ta mới có thể ngồi vào trên vị trí này. Sau này Tề công tử có dặn dò gì, ta Nghiêm lão hổ nhất định trong gió trong lửa, không chối từ. Một cái khác có chút hèn mọn âm nhu âm thanh thì lại nói, này họ Triệu cùng cái kia tên gì Thiên Dạ tiểu tử quá không biết cân nhắc, cho thể diện mà không cần. Bọn hắn coi lời nói của công tử chúng ta chính là tùy tiện nói một chút đấy sao? Hừ, cái gì Triệu công tử, bất quá là cái du côn đầu lĩnh mà thôi, cũng dám tự xưng công tử. Đồng dạng là du côn đầu lĩnh Nghiêm lão hổ cười bồi, trong tiếng cười có chút lúng túng. Cái kia cay nghiệt âm thanh nói tiếp, các ngươi những người này, có thể dựa vào công tử nhà chúng ta, cho công tử làm con chó, liền không biết là bao nhiêu người tu cũng tu không đến phúc khí. Công tử tùy tiện vứt cục xương, liền đủ các ngươi gặm phải mấy năm. Bất quá, ngươi nếu như có cái khác không nên có ý nghĩ, cũng đừng trách ta lời không vui nói trước, cái này họ Triệu hôm nay, sẽ là của ngươi ngày mai. Nghiêm lão hổ nói liên tục, không dám, không dám. Ta nhất định vì công tử tận tâm làm việc. Vương đại nhân, thời gian cũng không sớm, phải hay không nên nghỉ ngơi. Người xem trên trong trấn nữ nhân nào rồi, ta đây liền dẫn người đi cho ngài chụp tới. Vương đại nhân thở dài, nói, nơi này vẫn thật là chỉ có cái kia Mẫn Nhi có mùi vị. Đáng tiếc. Ai bảo nàng cắn bị thương công tử đây? Công tử đã phân phó muốn cho nàng được đầy 7 ngày tội mới có thể chết, hôm nay đã là thứ 5 buổi tối. Hiện tại nàng sớm đã bị làm cho không thành hình người, vẫn là đổi một cái đi. Người kia do dự một chút, nói, cũng tốt. Lúc này ngoài cửa phòng đống nhiên truyền đến Thiên Dạ thanh âm lạnh như băng, không cần thay đổi người. Người nào? Ai ở bên ngoài? Trong phòng hô quát một mảnh. Lúc này Thiên Dạ bị huyết tộc thể chất tăng lên trên diện rộng quá nhận biết phát huy tác dụng. Chỉ là nghe lộn xộn tiếng bước chân, hắn hữu tại trong lòng phát họa ra tình huống bên trong phòng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Một gã hộ vệ trực tiếp đánh về phía cửa, đây là như ngu xuẩn dũng mãnh. Thiên Dạ đem súng săn chống đỡ tại trên cửa phòng, trực tiếp nã một phát súng. Đơn bạc cửa gỗ bị oanh ra một cái lỗ thủng to, khoảng cách gần như vậy trên, tên hộ vệ kia cũng bị to lớn xung lượng nổ đến bay về đằng sau, giữa ngực và bụng một mảnh máu thịt bé bét. Thiên Dạ một cước gạt ngã cửa phòng, không thèm nhìn, liền lại hướng về trong phòng nổ ra một thương. Dây đặc hạt sắt trong nháy mắt bao trùm hơn một nửa cái gian phòng, bên trong nhất thời kêu thảm liên miên. Ở đằng kia vị vương đại nhân phía sau, nhảy ra một tên tráng kiện đại hán, hắn có tới 2m2 ra mặt, tựa hồ liền trong óc đều dài đầy bắp thịt. Ở trước mặt hắn, chỉ cao cũng vượt quá 1m85 Thiên Dạ có vẻ liền như đứa bé. Đại hán trên mặt, trên người có mấy chục cái huyết điểm, đều là bị hạt sắt đánh ra tới. Nhưng hiển nhiên cái này thổ chế hai ống súng săn đối với hắn không có hiệu quả gì. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân vọt tới, vung lên hầu như so ra mà vượt Thiên Dạ đầu nằm đấm, mạnh mẽ đập về phía Thiên Dạ mặt. Thiên Dạ không tránh né chút nào, đồng dạng một quyền vung ra, cùng đại hán mạnh mẽ chạm tay một cái. Khách khách soạt soạt tiếng gãy xương trong, quả đấm của đại hán rõ ràng biến hình, liên đối cánh tay đều ngoặt về phía một bên. Đơn giản như vậy thô bạo đối quyền, Thiên Dạ dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Thiên Dạ bay lên một cước, có chút đơn bạc trong thân thể bắn ra kinh người cự lực, trực tiếp đem đại hán đã bay. Đại hán rầm rầm ầm ầm địa đụng thủng hai tầng vách tường, lúc này mới ngã xuống đất, cũng lại không đứng dậy được. Thiên Dạ vỗ tay một cái, mỉm cười nói, Nghiêm lão hổ, chúng ta lại gặp mặt. Về phần vị tiên sinh này, họ Vương. Nghiêm lão hổ trong miệng Vương đại nhân là một người trung niên nam nhân, tóc đã chùi hơn nửa, khổng lồ bụng mỡ có vẻ phi thường trói buộc. Nhưng mà nếu như bởi vì bề ngoài mà xem thường hắn, vậy thì sai rồi. Như vậy một cái gia hỏa, kỳ thực cũng có cấp một chiến binh thực lực. Thiên Dạ, người còn chưa có chết. Nghiêm lão hổ kinh ngạc thốt lên, theo bản năng mà hướng về bên tường tới gần. Vị kia Vương tiên sinh đúng là rất bình tĩnh, hắn vừa nay đem bản dơ lên chặn lại rồi bay tán loạn hạt sát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ còn hoàn hảo. Hắn chậm rãi nói, ngươi chính là Thiên Dạ. Ta chưa từng thấy ngươi, nhưng nghe đã nói. Nhà chúng ta Tể công tử đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi đã chạy trốn. Hoặc là chết rồi, cho nên mới đem nơi này thanh lý một cái, trừ đi mấy cái chướng mắt mặt hàng. Ngươi đã trở về rồi, như vậy ta có thể làm chủ, lại cho ngươi một cơ hội, theo ta trở lại làm công tử làm việc, thế nào? Ngươi rất trẻ trung, là một nhân tài, chỉ có tại Tề công tử thủ hạ, mới có thể chân chính phát huy ra năng lực của chính mình. Nếu không thì, ngươi sớm muộn đều giống như những kia trên cánh đồng hoang cặn bã như thế, vì một miếng ăn chuyện gì đều làm được. Đợi được chết rồi lại biến thành chó hoang bữa tối. Cuộc sống như thế, thật sự chính là ngươi mù. N sao? Vương tiên sinh dùng này thanh âm nhu âm thanh êm thai mà nói, dĩ nhiên rất có phần sức thuyết phục. Nhưng ta rất không thích thủ hạ ngươi mấy người, nói thí dụ như người này. Thiên dạ hướng về Nghiêm lão hổ chỉ tay. Nhìn thấy thiên dạ bộ dáng này, Vương tiên sinh trái lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngươi chịu vì chúng ta làm việc, vậy hắn tự nhiên liền vô tác dụng. Ngươi có thể tùy ý xử trí hắn, hắn hiện tại địa bàn cũng đều giao cho ngươi quản lý, thế nào? Chuyện này ta liền có thể làm chủ.
Không. Không.
Vương đại nhân, này không được. Nghiêm lão hổ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, cả kinh ngạc lên. Lập tức, nhìn như nằm ở hết sức sợ hãi bên trong Nghiêm lão hổ đột nhiên móc súng lục ra, đối với thiên dạ tàn bạo mà bóp co súng, cười gằn kêu, tiểu tử thúi, đi chết đi cho ta. Tiếng súng cùng khói thuốc súng che giấu tất cả, khi, làm, Nghiêm lão hổ đánh hụt súng ngắn bên trong đạn, mới nhìn đến thiên dạ hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chỗ. Vương tiên sinh khỏe mắt không ngừng co rút, hắn từ bên cạnh thấy rất rõ ràng, mỗi khi Nghiêm lão hổ chụp xuống một lần cò súng thời điểm, thiên dạ thân thể liền sẽ quỷ dị vặn mẹo, vừa vặn tránh được đạn xạ kích quỹ đạo. Như vậy tài nghệ, hắn cũng chỉ là ở trong quân cao thủ trên người từng thấy, cái này cũng là hỏa dược thương không làm gì được nguyên lực cao thủ trọng yếu nguyên nhân. Băng đạn đã trống rỗng rồi, Nghiêm lão hổ còn đang liều mạng thủ săn cò súng. Cò súng tạp tạp tháp tháp địa vô ích va đụng, giống như tại vì hắn gõ lên trung tang. Trong phòng liên tục không ngừng to lớn động tĩnh, rốt cuộc đã kinh động đóng quân ở càng xa người, gấp gáp tiếng bước chân từ dưới lên trên, từ xa đến gần địa chạy tới. Thiên dạ đưa chân vẩy một cái, trên đất một nhánh nguyên thuộc về hộ vệ súng ngắn là đến trong lòng bàn tay, sau đó đối với hành lang bên kia vách tường liên tục bắn mấy thương. Những này gian phòng ngăn cách đều là tấm ván gỗ cùng sắt lá, tại súng ngắn trước mặt có vẻ có chút đơn bạc. Đạn liền như dài ra con mắt như thế xuyên qua mỏng manh vách tường, bắn ở người bên ngoài trên người. Chúng đạn người một trận kêu thảm thiết, từ trên lan can lộn ra ngoài, tầng tầng té rớt xuống. Từ ba tầng lầu độ cao ngã xuống, đối với người bình thường tới nói là sẽ đứt tay gãy chân thương thế, không khéo đụng vào xương gáy lời nói, liền sống không được rồi. Thiên dạ bắn ra 5 phát súng, liền bắn ngã 5 người, mà súng ngắn bên trong còn sót lại 1 phát đạn. Hắn cũng không quay đầu lại, nòng súng vung quá vai trái, đạn chuẩn xác không có lầm bắn vào cái kia Vương tiên sinh cánh tay, đau đến người sau quát to một tiếng, nhẹ buông tay. Một cái đặc biệt dày nặng súng ngắn liền rơi ở trên mặt đất. Chương 21, Người nhà. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2412-00, một số lượng tử, 3328. Vừa nãy thừa dịp hỗn loạn lúc, Vương tiên sinh đã bình sinh tốc độ nhanh nhất ra thường, nhưng khi thiên dạ bắn ngã 5 cái người bên ngoài, sau đó lại một thương đánh trúng cánh tay của hắn lúc, súng của hắn vẫn không có mang lên có thể nhắm chính xác vị trí. Đây là tuyệt không nên. Không nói ra thương tốc độ, Vương tiên sinh có cấp 1 chiến binh năng lực, hỏa dược vũ khí không đủ khiến cho hắn mất đi năng lực hoạt động, một mực thiên dạ điểm bắn chính trúng then chốt chỗ yếu, để hắn toàn bộ cánh tay không cách nào giơ lên. Vương tiên sinh vừa hãi vừa sợ, khoanh tay cánh tay, thất thanh nói, ngươi cũng không phải người bình thường. Ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên dạ ra thương nhanh chóng chi chuẩn, là Vương tiên sinh cuộc đời ít thấy, hơn nữa hắn từ phá cửa mà vào bắt đầu, dù cho tại lúc nói chuyện đều chưa từng làm bất kỳ dư thừa động tác. Đây là tiêu chuẩn nhất trong quân phong độ, hơn nữa cũng không phải phổ thông bộ đội đặc chủng có thể huấn luyện ra. Tuy rằng trong tài liệu thiên dạ chỉ là một cấp chiến binh, thế nhưng Vương tiên sinh lúc này đã biết trong đó tuyệt đối có vấn đề, lấy thiên dạ hiện nay biểu diễn ra tốc độ, sức mạnh còn có đáng sợ phán đoán cùng tinh chuẩn, thật đã đến trên chiến trường, cho dù là những kia ba cấp cao thủ cũng hơn nửa muốn chết ở trong tay hắn. Một cao thủ như vậy, làm sao sẽ trốn đến hải đăng trấn nông thôn địa phương nhỏ đến, mở một cái rách nát quầy ba nhỏ. Thiên dạ giống như không thấy Nghiêm lão hổ cùng Vương tiên sinh đang tại tường đổ mà ra, hắn nhặt lên một cái băng đạn, lần nữa tân trang bắn ra, sau đó nòng súng đột nhiên phun ra hoa lửa. Hai thương phân biệt đánh vào Nghiêm lão hổ chỗ đầu gối, để đã chạy đến cửa thang lầu chính hắn một tiếng hét thảm, ngã xuống đất. Sau đó thiên dạ từ lan can một bên nhâu người ra đi, lại liên tục bắn 4 thương. Lần này đến phiên vượt qua lan can trực tiếp nhảy đến lầu 1, đồng thời chạy mau ra cửa lớn. Vương tiên sinh kêu to một tiếng, hai tay hai chân phân biệt trúng đạn, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Thiên dạ nhìn một chút trong tay cái này rõ ràng là mẩu thương, lắc đầu bất đắc dĩ. 4 thương đi xuống, mỗi một thương đều không thể đánh gãy Vương tiên sinh xương, nhiều nhất chính là thương da thịt mà thôi. Làm một cấp chiến binh, Vương tiên sinh tuyệt đối còn có phản kháng chỗ trống. Khi, làm, cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm bị kích hoạt lúc, người tu luyện các hạng tố chất thân thể liền sẽ tăng lên trên diện rộng, so với chưa tu luyện trước phải tăng cao khoảng một nửa. Sau đó mỗi thăng một cấp, tố chất thân thể còn sẽ tiếp tục tăng lên. Đối mặt như vậy cao cấp chiến binh lúc, hỏa dược loại súng ống liền sẽ ngày càng có vẻ uy lực không đủ, sẽ từ từ lui ra sân khấu. Thiên Dạ từ lầu ba ung dung nhảy xuống, lại nhặt lên một cái băng đạn, không vội vã mà đổi, sau đó đi tới Vương tiên sinh trước mặt, ta vừa nãy quên nói rồi, ta cũng rất không thích ngươi. Thiên Dạ giơ tay lên thương, nhắm ngay Vương tiên sinh cái chán. Vương tiên sinh trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, trên mặt nhưng là sợ hãi vẻ mặt. Nhưng mà Thiên Dạ bỗng nhiên cười cười, nòng súng hơi giật giật. Vương tiên sinh sắc mặt lập tức đại biến, lần này là thật sự sợ hãi thất thố, thất thanh kêu lên, không. Đừng có giết ta. Chúng ta có thể nói chuyện, cái gì cũng có thể nói chuyện. Vương tiên sinh một bên gọi, một bên giơ tay bảo vệ diện mạo, cũng lại không lo nổi ngụy trang. Lấy một cấp chiến binh cường độ thân thể, Thiên Dạ nhát thương kia căn bản đánh không thủng sân sọ, hắn còn có giả chết chỗ trống. Nhưng là Thiên Dạ giật giật nòng súng sau, lại trực tiếp nhắm vào con mắt của hắn. Đừng nói cấp 1, chính là cấp 7 chiến binh con mắt cũng không ngăn được đạn, cho nên Vương tiên sinh lập tức biết mình tiểu hoa chiêu căn bản không gạt được Thiên Dạ. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ta vừa nay đã nghe được một ít không nên nghe được đồ vật. Ẩm. Tiếng súng vang rồi, một thương này trúng mục tiêu Vương tiên sinh dưới khố. Cái này vị trí đồng dạng không chống đỡ được đạn. Vương tiên sinh kêu thảm thiết, hai tay bưng hạ thể. Nhìn thấy Thiên Dạ nòng súng lại chỉ về con mắt của mình, hơn nữa bất luận chính mình làm sao né tránh, nòng súng trước sau như một chỗ chăm chú vào trên ánh mắt, Vương tiên sinh cả kinh kêu lên, ngươi không thể giết ta. Ta là Tề Nhạc Cầu. Ngươi nếu như giết ta, thế gia tuyệt đối không để yên cho ngươi. Ngươi như thế nào đi nữa lợi hại cũng chạy không thoát đế quốc quân viễn trinh truy sát. Thế gia A. Thiên Dạ tựa hồ tại trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên trở tay khuất thường, ầm ầm mấy tiếng, lại cách vách tường đem bên ngoài mấy cái tiềm tới ra hỏa đẩy ngã. Thương bên trong bây giờ còn có viên đạn cuối cùng rồi. Thiên Dạ lần thứ hai giơ lên thương, chỉ về Vương tiên sinh, lạnh nhạt nói, Tề Nhạc ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Ngươi chỉ là đi trước một bước, yên tâm, hắn sau đó liền đến. Vương tiên sinh lần này thật sự giật mình, ngươi nghĩ muốn giết chúng ta công tử. Ngươi điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi cho rằng hắn chỉ là Tề gia công tử. Hắn. Ẩm. Tiếng súng vang lên, Vương tiên sinh viền mắt trên mở ra một đóa hoa máu. Hắn tất cả mà nói đều lại cũng không nói ra được, vẻ mặt dại ra, chậm rãi về phía sau ngã xuống. Thiên Dạ quay đầu hướng về nửa người treo ở lầu ba trên bậc thang Nghiêm Lão Hổ nhìn tới. Nghiêm Lão Hổ đã sợ đến choáng váng, co lại ở trong góc, mồ hôi rơi như mưa. Một nửa là bởi vì sợ, một nửa là bởi vì đau nhức. Hắn cũng không có Vương tiên sinh thực lực, cho nên xương không rất cứng. Thiên Dạ cái kia hai thương đã đánh nát đầu gối của hắn. Hắn tuyệt vọng nhìn Thiên Dạ, biết đối phương không thể buông tha chính mình. Hắn giờ khắc này không biết cỡ nào hối hận, nếu như đảo ngược thời gian, như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đến cướp đoạt hải đăng chấn, như vậy sẽ không lại trêu chọc tới Thiên Dạ cái này sát thần. Nghiêm Lão Hổ tự hỏi cũng là vết đao liếm huyết tới, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Dạ đáng sợ như vậy nhân vật. Thiên Dạ thực lực cũng không phải hắn nhìn thấy quá mạnh nhất, thế nhưng tại giết người lúc cái loại này bình tĩnh cùng thong dong, lại khiến người từ trong đáy lòng bốc ra hàn ý. Nghiêm Lão Hổ nghe nói, chỉ có trong quân đế quốc cái kia mấy chi thần bí nhất tinh anh quân đoàn mới có thể sản xuất như vậy chỉ vì giết chóc mà thành quái vật. Nghiêm Lão Hổ lúc này cũng không biết, suy đoán của hắn đã tiếp cận chân tướng. Quân đế quốc trên 100 con bộ đội đặc chủng trong, Hồng Hạt trước sau đứng ở 3 vị trí đầu. Nhìn thấy Nghiêm Lão Hổ bộ dáng này, Thiên Dạ cũng không có hứng thú dằn vặt hắn. Mẫn Nhi ở đâu? Nàng nhốt tại lầu 1. Gian phòng trong cùng là được rồi. Nghiêm Lão Hổ thành thật trả lời. Thiên Dạ gật gật đầu, đi tới dùng chùy thủ tại Nghiêm Lão Hổ trên cổ một vệt, kết thúc tính mạng của hắn. Thiên Dạ trở về lúc trước gian phòng, nhặt lên Vương tiên sinh trô rơi xuống súng ngắn, kiểm tra rồi một lần. Đây là Lê Minh chi quang đệ nhất hình nguyên lực súng ngắn, là Lê Minh chiến tranh trước đó thiết kế đồ cổ hàng, nguyên lực chuyển hóa dẫn chỉ có 10%. Thân thương của nó vượt quá nửa mét, chỉ riêng nhỏ bé mà nói, cùng hắn nói là súng ngắn, chẳng bằng nói là tiện mang bản đột kích súng trường. Lê Minh chi quang xưa di nguyên lực súng ngắn sở dĩ đến bây giờ còn tại truyền lưu sử dụng, cũng là bởi vì đầy đủ tiện nghi, kết cấu đơn giản, dễ dàng giữ gìn. Một cái hạt châm làm riêng bản, có thể mua được mấy vạn chi Lê Minh chi quang. Lê Minh chi quang vợ sỉ ẩn một như thế nào đi nữa cũ kỹ, chuyển hóa dẫn thấp hơn, dù sao cũng là súng nguyên lực, khoảng cách gần trên uy lực có thể so với miệng lớn súng trường. Một tên chiến binh có súng nguyên lực nơi tay, cùng không có súng nguyên lực lúc hoàn toàn là hai cái cấp độ sức chiến đấu. Cái này Lê Minh chi quang được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra được Vương tiên sinh thập phần yêu quý. Điều này làm cho Thiên Dạ tương đối hài lòng, đem nó giao cho tay trái, tay phải lại nhặt lên một cái hai ống sọt gùn, liền đi ra khỏi phòng. Hắn một bước ra khỏi cửa phòng, trước mặt chính là một trận mưa đạn dội đến. Thiên Dạ một cái lộn mèo, nhích qua mưa đạn, sau đó trực tiếp lướt qua lan can rơi xuống trên đất. Nam ở phòng khách tây bắc chết một bộ to lớn báo hỏng cơ khí đỉnh chóp hai cái xạ thủ hầu như thấy choáng váng mắt. Người này nhưng là trực tiếp từ ba tầng lầu nhảy xuống, lại một chút việc đều không có, hơn nữa vững vàng sau khi hạ xuống, không hề ngừng lại địa trực tiếp giơ thương chăm chú vào bọn hắn. Hai cái xạ thủ vội vàng rụt trở về, dựa vào một khối phế tấm thép hiểm hộ chính mình. Phản ứng của bọn họ có thể nói mau lẹ chính xác, nhưng mà thiên giả kéo chính là Lê Minh chi quang cò súng. Một viên tản ra kết tia sáng màu vàng nguyên lực đạn từ nòng súng bên trong bắn ra, nay khỏa sử dụng hạng nặng đầu đạn uy lực tăng mạnh nguyên lực đạn trực tiếp nổ ra dày đến 2 cm tấm thép, đánh nát hai cái xạ thủ nửa người, đầy trời kim loại cùng huyết nhục mảnh vỡ bay múa rơi vãi. Kết quả này tại thiên giả như đã đoán trước. Nếu như súng nguyên lực liền điểm ấy uy lực đều không có, nhân tộc dựa vào cái gì dựa vào nó cùng hắc ám chủng tộc chống đỡ được. Song phương vẫn là lấy đao kiếm lẫn nhau chém là được rồi. Hơn nữa thiên giả nguyên lực thuộc tính đặc biệt nổ tung, bắn ra nguyên lực đạn uy lực cũng so người bình thường lớn hơn nhiều lắm. Thiên giả đem nguyên lực không ngừng truyền vào Lê Minh chi quang, chậm rãi một viên mới nguyên lực năng lượng đạn tại nòng súng bên trong tạo ra. Lấy thiên giả hiện nay nguyên lực trình độ, có thể dùng cái này Lê Minh chi quang bắn ra 3 súng. Mà Vương Tiên Sinh như vậy cấp 1 chiến binh cũng chỉ có thể nã một phát súng mà thôi. Thiên giả các loại, chờ, mới nguyên năng đạn hình thành, liền hướng phòng khách gian phòng trong cùng đi đến. Nghiêm lão hổ mang đến nơi này thủ hạ số lượng không nhiều, bị thiên dạ giết hơn 10 cái sau, còn lại thấy tình thế không ổn, tất cả đều chạy mất dép rồi. Gian phòng trong cùng không có khóa, khi, làm, thiên dạ đẩy cửa mà vào lúc, phả vào mặt chính là nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi hôi thối. Ở trên vách tường khóa lại một cái trần trụi nữ nhân, trên người nàng tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, đâu đâu cũng có vết vật, vết thương đã sớm hóa mủ, vẫn còn có giỏi bỏ tại bỏ ra bỏ vào. Nữ nhân cúi thấp đầu, nhưng này ngờ ngợ còn sót lại sức sống thanh xuân thể hình hẳn là mẫn nhi. Nhưng khi nhìn đến những vết thương kia, thiên dạ liền biết nàng đã hết thuốc chữa. Nghe được âm thanh, mẫn nhi cố hết sức ngẩng đầu lên. Hai hàng dòng máu đang từ nàng đóng chặt trong đôi mắt chảy ra, thiên dạ lúc này mới phát hiện, hai mắt của nàng đều bị lột hết ra. Thiên dạ tay đột nhiên có chút run rẩy lên, nếu như sớm một bước nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tuyệt sẽ không để Nghiêm lão hổ cùng Vương Tiên Sinh bị chết sảng khoái như vậy. Tại Hồng Hạt Trong, hắn đã học được không dưới 50 loại tàn nhẫn dụng hình thủ pháp, loại đau khổ này, liền ngay cả hắc ám chủng tộc cũng không cách nào chống lại. Là ai? Mẫn Nhi thật giống ý thức được chút gì, nàng nghiêng thai lắng nghe, hỏi. Là ta, thiên dạ. Mẫn Nhi lộ ra vui sướng cười, nói, ngươi đã đến rồi. Cái kia phía ngoài những người kia. Nghiêm lão hổ cùng Vương Tiên Sinh đều chết hết. Cái kia tiếp liền đến phiên Tề Nhạc, hắn không chạy thoát được đâu. Thiên dạ nói tới rất bình tĩnh. Liền như là tình cờ một cái chuyện làm ăn thanh đạm buổi chiều, cho nàng đưa lên một chén trà, đồng thời thuận tiện nói chuyện phiếm hai câu. Mẫn Nhi nở nụ cười, nói, ngươi biết không, ở tại bọn hắn giết Triệu công tử sau, Tề Nhạc để cho ta cùng hắn. Ta đáp ứng rồi, làm được cũng rất ra sức. Sau đó, thừa dịp hắn kém nhất phòng bị thời điểm, ta liền mạnh mẽ cho hắn phía dưới đến rồi một cái, lúc đó cắn được cái kia đã nghiền a. Ta vung một cái đầu, hắn liền sẽ quát to một tiếng, so với rên rỉ trả lại sức lực. Nàng cười to một trận, sau đó hạ thấp giọng, thở dài nói, đáng tiếc, các ngươi những tu luyện này nguyên lực gia hỏa đều là quái vật, chỗ của hắn quá bền chắc, cắn đều không cắn nổi. Ta rơi xuống toàn lực, lại vẫn không thể nào triệt để làm đứt hắn đích gia hỏa, trái lại bị kéo xuống vài cái răng, thiệt thòi lớn hơn rồi. Thiên dạ lặng lẽ nghe, sau đó thở dài, nói, ngươi không cần thiết làm Triệu công tử liều mạng như vậy. Ngươi nên hảo hảo sống sót, chuyện báo thủ, có ta như vậy đủ rồi. Mẫn Nhi khẽ than. Này không giống nhau. Ta biết, ta không phải là một cái khiến người ta để mắt nữ nhân. Nhưng hôm nay Triệu công tử lại nói với ta, ta là người một nhà. Nàng đỗng nhiên tỏa ra một mặt ánh mặt trời, nói, nếu là người một nhà, vậy sẽ phải có chút người nhà bộ dáng, không phải sao? Đương nhiên. Thiên dạ, giúp ta một việc được không? Ta nghĩ rửa mặt một chút, tốt nhất lại dội nước một cái, ta rất muốn chết được sạch sẽ một điểm. Chương 22, Binh Vương. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2416-00-01 số lượng tử, 3154. Đang kể tử vong lúc, nàng rất bình tĩnh. Thiên dạ chưa từng có nghĩ đến, cái này tràn ngập dạ tính, có lúc còn muốn dựa vào thân thể kiếm lấy sinh hoạt tiểu nữ nhân lại có như thế kiên cường một mặt. Thiên dạ kéo đứt xiềng xích, đem nàng thả xuống nằm ở trên mặt đất, sau đó đi tìm mấy thùng nước, đổ ở trên người nàng, cuốn đi ô uế cùng máu mủ. Cuối cùng lại tại trong phòng bên cạnh tìm một tấm thảm lông, đem nàng lau sạch gói kỹ lưỡng, đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Mẫn Nhi than nhẹ một tiếng, nói, thiên dạ, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi.
Nói đi.
Ngươi vì cái gì xưa nay cũng không chịu chạm ta. Dù cho ta không muốn tiền của ngươi cũng không được.
Bởi vì, ta sợ không khống chế được chính mình, sẽ hấp máu của ngươi, đem ngươi biến thành huyết nô.
Ngươi là huyết tộc.
Không phải hoàn toàn đi.
Ta không hiểu.
Bất quá nguyên lai là nguyên nhân này a.
Chỉ cần ngươi không phải là chán ghét ta, vậy ta trong lòng là tốt rồi quá nhiều rồi.
Đây coi như là giữa chúng ta bí mật a.
Mẫn Nhi rất mừng rỡ, nhưng thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ.
Đúng, là chỉ có chúng ta hai cái mới biết bí mật.
Thiên Dạ nói.
Nhưng là câu trả lời của hắn, Mẫn Nhi cũng lại đã nghe không được.
Một lát sau, tại nhà xưởng mặt sau một mảnh bỏ hoang trên đất trống, Thiên Dạ đem Triệu công tử cùng Mẫn Nhi thi thể song song đặt ở xếp tốt hắc thạch trên.
Thiên Dạ nhen nhóm hắc thạch, nhìn hỏa diễm đem thân thể của bọn họ từ từ nuốt hết.
Mà Triệu công tử còn lại thủ hạ, đã liền thi thể cũng không tìm tới rồi.
Tại trong ánh lửa, Thiên Dạ xoay người rời đi, biến mất ở sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ trong cánh đồng hoang vu.
Từ giờ khắc này, hắn tại Hải Đăng chân trong, cũng không còn bằng hữu.
Sau một ngày, Thiên Dạ là đến Hắc Lưu thành bên ngoài. Hắn không có nóng lòng vào thành, mà là tại ngoài thành phi thuyền bãi tha ma bên trong ở xuống.
Hắc Lưu thành không thể so Hải Đăng chấn, nơi này có quân Viễn Trinh quanh năm đóng giữ, hơn nữa Tề Nhạc bản thân cũng là cấp 2 chiến binh, bên cạnh hắn thậm chí còn có cấp 4 hộ vệ.
Muốn ám sát một người như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy.
Thiên Dạ cần kiên trì chờ đợi, chờ đối thủ bởi vì thư giãn mà lộ ra kẽ hở.
Hắn tin tưởng Tề Nhạc biết được Nghiêm lão hổ cùng Vương Tiên Sinh tin qua đời lúc, hay là ban đầu sẽ căng thẳng một cái, thế nhưng không dùng được mấy ngày liền sẽ thanh tĩnh lại.
Thiên Dạ không có để lại bao nhiêu vết tích, tại Tề Nhạc trong mắt, hắn hẳn vẫn chỉ là một cái cấp 1 chiến binh.
Cấp 1 chiến binh, có mạnh đến đâu đều cũng có giới hạn.
Phi thuyền bãi tha ma là một cái không sai chỗ ẩn thân.
Những này cổ lão phi thuyền hài cốt không có bất kỳ giá trị, chỉ có những người nhặt rác lại muốn tới nơi này thử vận may.
Thiên Dạ bố trí xong ẩn thân chỗ, liên bắt đầu lẳng lặng tu luyện binh phạt quyết.
Cái thứ ba nguyên lực tiết điểm kích hoạt sắp tới, một khi trở thành tam giai chiến binh, thực lực của hắn đều sẽ đột nhiên tăng lên.
Lấy hắn tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện cùng Hồng Hạt trong quân đoàn lấy được kinh nghiệm, chỉ cần không gặp quân Viễn Trinh đóng tại Hắc Lưu thành bên trong tên kia cấp 6 trung tá đoàn trưởng, mặt đối với những người khác cho dù không cách nào thủ thắng cũng đủ để chạy thoát.
Binh phạt quyết hình thành nguyên lực thủy triều lại bắt đầu từng làn xung kích tiết điểm nơi bình phong. Thế nhưng Thiên Dạ phát hiện lần này nguyên lực thủy triều trải qua ngực khu vực tạo thành thống khổ so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều.
Hiển nhiên đây là huyết tộc thể chất thành quả.
Có năng lực này sau, huyết khí sẽ không đoạn cải tạo Thiên Dạ thân thể, cường hóa lấy tố chất thân thể của hắn, Thiên Dạ chịu đựng nguyên lực thủy triều đánh vào năng lực cũng thuận theo tăng trưởng.
Giờ khắc này mỗi vòng nguyên lực thủy triều mang đến thống khổ đã hạ thấp đã đến chỉ so với người bình thường hơi cao hơn trình độ, cho nên Thiên Dạ rất dễ dàng liền vượt qua 20 vòng nguyên lực thủy triều xung kích. Tiếp theo sau đó leo dĩ vãng chưa từng chạm đến quá độ cao.
21, 22.
Từng vòng một nguyên lực thủy triều sau, mới nguyên lực thủy triều lực liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt.
Thiên Dạ nguyên lực so với người bình thường hùng hậu cô đọng, sinh ra thủy triều lực trùng kích cũng so với người bình thường phải cường đại hơn, hiện tại trồng chất vượt quá 20 lần sau, xung kích uy lực quả thực như trên biển bão táp.
Nơi thứ ba nguyên lực tiết điểm bình phong bắt đầu không ngừng loại sáng, trong nháy mắt liền lảo đảo.
Thế nhưng nguyên lực thủy triều cũng không phải tích lũy được càng nhiều lại càng tốt, nếu là thay đổi một người khác, giờ khác này nguyên lực thủy triều lực phản chấn đã sớm đem nội tạng của hắn cho đập nát rồi, mà Thiên Dạ do huyết tộc thể chất tăng cường quá thân thể giờ khác này còn miễn cưỡng có thể chịu được.
Khi, làm, đã đến 26 vòng nguyên lực thủy triều lúc, Thiên Dạ nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện bé nhỏ tổn thương.
Thế nhưng đến từ huyết tộc thể chất năng lực hồi phục, để Thiên Dạ cảm giác mình còn có thể lại tiếp nhận một vòng thủy triều xung kích.
Thứ 27 lần,
nguyên lực tiết điểm bình phong đã bắt đầu xuất hiện vết rách.
Lúc này Thiên Dạ nội tạng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài rớm máu, hắn cố nén đau đớn, cẩn thận mà điều chỉnh trạng thái của mình.
Hẳn là vẫn có thể nhịn nữa được một làn sóng.
Hắn yên lặng bảo vệ chỗ hiểm yếu nhất nội tạng, tùy ý binh phạt quyết tiếp tục vận chuyển.
Giờ khắc này Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực như nước thủy triều, dâng lên tầng tầng cự lãng, dọc theo cánh tay phải kinh mạch không ngừng nhắm phía nơi lòng bàn tay nguyên lực tiết điểm.
Nguyên lực đánh vào bình phong trên, lại cuốn ngược mà quay về, chấn động kinh mạch cùng nội tạng.
Sau đó lại bị từ dưới bụng cùng ngực khí hải tiết điểm tuân ra nguyên lực mang bao bọc, một lần nữa va về phía bình phong.
Từng vòng một sóng lên sóng xuống, Thiên Dạ trong cơ thể đều sẽ thêm ra vô số bé nhỏ vết thương.
Thứ 28 lần nguyên lực thủy triều mới đã qua một nửa, Thiên Dạ đột nhiên chấn động toàn thân, trong trái tim của hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái bé nhỏ vết nước.
Tại nguyên lực trong tu luyện, trái tim chính là nhân tộc trọng yếu nhất khí quan.
Binh phạt quyết đặc biệt là phải bảo vệ trái tim, cái kia vị trí một khi xuất hiện thương tổn, liền mang ý nghĩa tu luyện được hơi quá, cần lập tức ngừng công tĩnh dưỡng. Thiên Dạ trong lòng thở dài, đang chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên bên trong thân thể tinh lực bắt đầu sôi trào lên, cái cỗ này nguyên bản bình yên bất động đến Thiên Dạ hầu như quên mất nó, ba màu máu đen toàn bộ hội tụ đến nơi tim, cấp tốc dệt lên một tầng mỏng manh màng máu. Lúc này mới một làn sóng nguyên lực làn sóng vừa vặn cuốn ngược mà quay về, thế nhưng nhằm phía trái tim sóng biển toàn bộ bị màng máu cản lại. Màng máu một trận vặn mèo, rất nhanh bắn ra về tại chỗ, nhìn qua dị thường cứng cỏi. Thiên Dạ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Cứ như vậy, hắn là có thể chịu đựng càng nhiều nguyên lực thủy triều, binh phạt quyết tiến độ tu luyện cũng đem trên diện rộng tăng cao. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, thử nghiệm dẫn dắt huyết khí, lại như điều động của mình nguyên lực như thế thuận lợi. Rất nhanh từng tầng màng mỏng đem trái tim cùng cái khác chủ yếu cơ quan nội tạng tất cả đều bao vây lại. Chỉ là Thiên Dạ hiện tại huyết khí còn rất yếu ớt, cái khác vị trí phòng hộ so với trái tim đơn bạc nhiều lắm. Thứ 29 lần nguyên lực thủy triều thuận lợi đi qua, quá khứ, nguyên lực ngắn ngủi ngủ đông chốc lát, sau đó bắt đầu chậm rãi phun trào, nổi lên một vòng mới xung kích. Thiên Dạ nhất thời trong lòng rét lạnh, phát hiện lần thứ 30 nguyên lực thủy triều tựa hồ cùng phía trước có bản chất không giống. Khi, làm, đợt thứ nhất nguyên lực sóng biển phun trào lúc, Thiên Dạ lập tức biết tình huống không ổn. Chỉ là đệ nhất sóng, lực trùng kích liền vượt qua trước một vòng thủy triều thứ 9 sóng. Hắn cuối cùng cũng coi như biết tại sao 30 vòng thủy triều binh vương tên gọi như thế không dễ dàng lấy được. Bất quá Thiên Dạ giờ khắc này đã không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, trong cơ thể nguyên lực như nước thủy triều, một lần lại một lần đánh ra bình phong, mà hắn thì lại như mưa gió bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, khổ sở dễ rủa cầu sinh. Đệ tam sóng thời điểm, bảo vệ nội tạng màng máu đã bắt đầu vỡ tan, thứ 6 sóng lúc, ngoại trừ trái tim ở ngoài, còn lại bộ phận màng máu toàn bộ phá nát. Thứ 7 sóng, trái tim bộ phận màng máu trở nên lảo đảo. Thứ 8 sóng lúc, nơi này màng máu rốt cuộc nát, Thiên Dạ toàn bộ phủ tạng đều mất đi bảo vệ, lộ ra tại nguyên lực sóng biển bên dưới. Thiên Dạ tàn nhẫn tính tình đột nhiên phát tác, chợt cắn răng một cái, phất tay tại bộ ngực mình mạnh mẽ một đòn. Đây là một loại kích thích tiềm lực bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thể lực, thế nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cái kia chính là sẽ rút ngắn sinh mệnh. Giờ khắc này vì hoàn thành lần thứ 30 nguyên lực thủy triều, Thiên Dạ đã không lo nổi nhiều như vậy. Hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Nếu là không ngoan độc, hắn căn bản không khả năng sống đến bây giờ. Lâm thời kích phát sức mạnh miễn cưỡng chống lại rồi cuối cùng một làn sóng xung kích. Thiên Dạ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng thì vui sướng vô hạn. Hắn rốt cuộc vượt qua 30 lần nguyên lực thủy triều cửa ải lớn, chính thức bước vào binh vương cấp bậc. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc mấy ngàn vạn tướng sĩ, hắn cũng là đủ để đứng ở hàng trước nhất một nhóm người. Thiên Dạ thực lực bây giờ vẫn như cũ thấp kém, thế nhưng nếu vượt qua binh vương đạo này cửa ải lớn, về sau con đường liền vô hạn rộng rãi, nguyên lực tăng lên tốc độ đem hiếm người có thể ngang hàng. Tay phải tiết điểm trên bình phong đã tại cuối cùng một làn sóng xung kích bên trong triệt để nát tan, nguyên lực không ngừng tuôn vào tiết điểm, chậm rãi đem hắn thêm sung. Ở sau đó một quãng thời gian, Thiên Dạ cần chính là không ngừng ôn dưỡng nguyên lực tiết điểm, khiến nó không ngừng lớn mạnh, thẳng đến triệt để viên mãn, sau đó là có thể xung kích cái thứ tư tiết điểm rồi. Kích hoạt tay phải nguyên lực tiết điểm sau, Thiên Dạ là có thể chính mình rót vào nguyên lực thực thể đạn. Hắn đã chuẩn bị xong vật liệu. Đây là một trả về không có rót vào nguyên lực chống không nguyên năng đạn, hợp kim chất liệu, thạch anh đầu đạn, thân đạn bên trong chỉ ngậm số ít bạc, chủ yếu là dùng để đối phó huyết tộc ở ngoài hắc ám chủng tộc. Nay khỏa nguyên lực đạn đương nhiên cũng là có giá trị không nhỏ, chỉ là cùng phá ma bí ngân đạn so với, bất luận uy lực vẫn là chi phí đều hoàn toàn không ở một cấp độ trên. Nhưng cái này cũng là Thiên Dạ thật vất vả bảo tồn lại duy nhất một viên chống không nguyên năng đạn. Nó một mực bị chôn giấu tại hải đăng trấn bên ngoài, mới không có bị lấy đi. Thiên Dạ nghỉ ngơi một đêm, lại dùng một ngày thời gian chậm rãi khôi phục nguyên lực, liền bắt đầu đem nguyên lực rót vào đến chống không nguyên năng đạn bên trong. Chống không nguyên lực đạn phảng phất là một cái động không đáy, một mực đem Thiên Dạ quá nửa nguyên lực hút khô, đầu đạn mới tránh qua một vệt hào quang, xem như là rót vào hoàn thành. Quan chú nguyên lực sau, nay khỏa nguyên năng đạn nguyên bản trong suốt đầu đạn bên trong xuất hiện mông mông sương mù. Binh phạt quyết hình thành nguyên lực lẽ ra là màu vàng nhạt, thế nhưng này khỏa nguyên năng đạn bên trong nguyên lực bên trong nhưng có một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến tại qua lại du động, dường như có sinh mạng. Đạo kia huyết tuyến lại là Thiên Dạ bên trong thân thể tinh lực, không biết chuyện gì xảy ra, tại rót vào nguyên năng đạn thời điểm cũng chạy một tia đi vào. Nhìn như vậy một viên nguyên năng đạn, Thiên Dạ có chút do dự. Hắn cũng không rõ ràng này khỏa lẫn vào huyết khí nguyên năng đạn đến tột cùng sẽ có dạng gì chỗ đặc thù, e sợ chỉ có sử dụng tới mới có thể biết rõ rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, nó cơ sở uy lực đặt ở nơi nào, làm sao cũng sẽ không quá kém.
rót vào nguyên năng thực thể đạn uy lực so với tinh khiết nguyên lực hội tụ nguyên lực đạn càng mạnh hơn, cùng hạng nặng đầu đạn tương đương, đều là phổ thông nguyên năng đạn gấp dưới. Hơn nữa nó xạ kích lúc tiêu hao nguyên lực chỉ là bình thường xạ kích một nửa, cho nên trong tay thường nhiều một viên thực thể đạn, đều tương đương với lúc chiến đấu nhiều hơn một phát tăng mạnh hình nguyên năng đạn, sức chiến đấu tăng lên tương đương to lớn. Nay khỏa nguyên năng đạn, chính là Thiên Dạ làm Tề Nhạc chuẩn bị sát chiêu. Rót vào xong nguyên năng đạn sau, trời đã sáng rồi. Thiên Dạ ngay tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, chờ đợi màn đêm lần thứ hai giáng lâm. Chương 23, Hắc ám giao dịch. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2420-00-01 số lượng tử, 3123. 3 giờ chiều vừa qua, trời lại bắt đầu tối. Khi, làm, chỉ còn lại ánh mặt trời bị một khối xa xôi thượng tầng đại lục ngăn trở lúc, Thiên Dạ đúng giờ tỉnh lại, ăn uống no đủ, sau đó kiểm tra tình trạng cơ thể. Hắn lại đạt được một cái nho nhỏ kinh hỉ, cái kia chính là trước đó lúc tu luyện bị tổn thương nội tạng dĩ nhiên hơn nửa khỏi rồi, xem ra huyết tộc thể chất dưới năng lực hồi phục xác thực không phải bình thường cường hãn. Như thế thứ nhất, Thiên Dạ tu luyện binh phạt quyết tiểu không có thai họa ngầm lớn nhất, hoàn toàn có thể dũng manh trực tiến. 30 lần binh vương cấp bậc, hiển nhiên còn không phải hắn cực hạn. Thiên Dạ kiểm tra lần cuối một lần Lê Minh chi quang, sau đó liền đi ra ẩn thân địa, chạy về phía Hắc Lưu Thành. Hắc Lưu Thành giờ khắc này vẫn cứ chưa đóng cửa. Nó vẫn là dựa theo trung thượng tầng đại lục thói quen, thẳng đến nửa đêm mới có thể đóng cửa thành, 6 giờ sáng đúng giờ mở ra. Hắc Lưu Thành cũng không sợ hắc ám chủng tộc đánh lén, nó thân ở nhân tộc khu tụ tập phúc địa, chu vi có hơn 10 cái thôn trấn bảo vệ quanh, trong thành còn trú đóng mấy ngàn quân viễn trinh. Nơi này khoảng cách quân viễn trinh một cái quân đoàn cứ điểm chỉ có mấy trăm km, cho nên Hắc Lưu Thành thành chủ hết thảy đều dựa theo đế quốc quen thuộc đến, cũng không hề đem hắc ám chủng tộc để ở trong mắt. Giờ phút này Thiên Dạ đã nhiều hơn một phó dày đặc râu mép, màu tóc cũng trở nên hơi khô vàng, nhìn qua tiểu như cùng một người tuổi còn trẻ người nhặt rác. Tại nộp 5-10 đồng tệ sau, hắn liền thuận lợi tiến vào thành. Thiên Dạ giống như cái chân chính người nhặt rác như thế tìm cái tiện nghi nhất quán trọ nhỏ ở lại, sau đó liền bắt đầu quan sát Tề Nhạc hướng đi. Tề gia là Hắc Lưu Thành bên trong hiển hách đại tộc, nhân vật chủ yếu là Tề Nhạc phụ thân. Hắn tại quân viễn trinh một sư bên trong đảm nhiệm trung tá quân nhu quản, đây là tương đương với đoàn trưởng chức vị. Đồng thời Tề Nhạc thúc thúc cũng là Hắc Lưu Thành tài chính quan. Có này hai tầng bối cảnh tại, Tề gia tại Hắc Lưu Thành bên trong đã là sắp xếp tiến 5 vị trí đầu gia tộc. Hơn nữa đủ là thế gia vọng tộc, tại đế quốc trung thượng tầng đại lục Tề gia bổn tộc có thể bước lên nhị lưu thế gia. Đương nhiên, Hắc Lưu Thành bên trong Tề gia chỉ là chủ mạch một cái bà con xa tiểu chi nhánh mà thôi. Thiên Dạ đối Tề gia tình báo đã thu thập được rất đủ. Tề Nhạc bản thân là cấp 2 chiến binh, tu luyện ra truyền hậu thổ quyết, tại thể phách trên có thêm vào bổ trợ, khuyết điểm là phương diện tiến công khuyết thiếu uy lực. Tề Nhạc ham muốn là thu gom nguyên năng thương, cũng bị hắn lấy được mấy thanh tinh phẩm, đương nhiên lấy hắn cấp 2 chiến binh thực lực, trong đó đại thể đều không thể phát huy ra uy lực thực sự. Chết vào Thiên Dạ tay Vương Tiên Sinh đúng là Tề Nhạc cậu, đồng thời cũng là Tề gia ngoại vi buôn bán chủ quản. Tại Vương Tiên Sinh chết rồi, Tề Nhạc khoảng thời gian này quả nhiên cẩn thận rất nhiều. Ra vào đều mang chí ít 2 tên hộ vệ. Bất quá Thiên Dạ quan sát mấy lần, phát hiện bên cạnh hắn một mực chỉ có 1 tên 3 cấp hộ vệ, tên kia cấp 4 hộ vệ trước sau chưa từng xuất hiện, không biết đi nơi nào. Thiên Dạ liên tiếp quan sát 3 ngày, đều không có đợi đến cái gì tốt cơ hội. Bất quá Thiên Dạ hiểu được là kiên trì, hắn từng có quá vì phục kích một cái mục tiêu, liên tục tại một địa phương nằm một tuần không nhúc nhích kỷ lục. Điểm ấy chờ đợi không đáng kể chút nào. Tối ngày thứ 4 sâu lúc, Thiên Dạ chợt thấy Tề phủ bên trong chạy khỏi một chiếc xe tải, hướng về hướng cửa thành mở ra. Đây là một chiếc phổ thông xe tải tiếp tế, bình thời là dùng để kéo một ít món ăn dân dã đồ ăn. Sau khi nó từ trước mặt chạy qua lúc, Thiên Dạ lại nghe đến một luồng không giống với mùi vị, hơn nữa trong buồng xe có nồng nặc máu tươi khí tức. Trong xe có người. Hơn nữa cái kia sợi Thiên Dạ cố ý ký ức xuống máu tươi khí tức, nói rõ Tề Nhạc tiểu tại trong đó. Thiên Dạ bất động thanh sắc nằm sấp, chờ xe tải đi xa. Hắn mới từ chỗ ẩn thân đi ra, dựa vào bóng đêm yểm hộ, truy tung xe tải mà đi. Xe tải đi tới nơi cửa thành, vốn là đã đóng cửa, thế nhưng không biết người trên xe cùng thủ vệ vệ binh khiếu nại chút gì, kéo hãm cửa máy chạy bằng hơi nước lần thứ 2 nổ vang, dây nặng sắt thép cửa thành hướng về hai bên tránh thoát một cái thông lộ. Xe tải lập tức ra khỏi thành, biến mất ở trong màn đêm. Thiên Dạ nhìn theo xe tải đi xa, hắn cũng không hề đi cửa thành, mà là chọn một đoạn không người tường thành, một đường leo trèo mà lên. Sau đó lật qua, hướng về xe tải phương hướng ly khai đuổi theo. Trên cánh đồng hoang tầm nhìn rất xa, Thiên Dạ hoàn toàn không sợ mất dấu. Chiếc kia xe tải ước chừng mở ra hơn 100 km, mới ở một tòa bỏ hoang trạm phát điện bên ngừng lại.
Tề Nhạc cùng hai người khác từ bên trong buồng xe nhảy ra, chờ đợi cái gì? Một người trong đó xem bộ dáng là hộ vệ, một cái khác là vị lão nhân, thế nhưng nhìn ra chỉ có cấp một thực lực, tại hoang nguyên nơi như thế này, thực lực này chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thiên Dạ tại ngoài ngàn mét ẩn giấu đi, lẳng lặng quan sát. Mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng trên khoảng cách này hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, hiệu quả thậm chí so với dùng 4 lần nhìn ban đêm ống nhòm còn tốt hơn. Mới sinh thành hắc ám thị giác so với theo dự đoán còn cường đại hơn, bây giờ tại 500 mét bên trong, Thiên Dạ đã hoàn toàn không dùng tới ống nhòm rồi. Đã qua gần 1 giờ, mới có 3 cái bóng người từ trong bóng đêm xuất hiện, như tựa là U Linh hướng về bọn hắn đi tới. Tề Nhạc làm thủ thế, lão nhân bên cạnh liền đi tới xe tải một bên, từ phía trên bắt xuống một cái dương, đứng ở Tề Nhạc phía sau. Tề Nhạc hộ vệ thì lại không khách khí chút nào bưng lên súng nguyên lực, chỉ vào đối diện đi tới 3 người kia. Thiên Dạ đột nhiên từ 3 người kia trên người cảm giác được một luồng mịt mờ huyết khí chấn động. Bọn họ là huyết tộc. Thiên Dạ lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tề Nhạc nửa đêm lặng lẽ ra khỏi thành, lại là đang cùng huyết tộc trong âm thầm chạm trán. Tề Nhạc là Tề gia thiếu chủ, lại theo Vương Tiên Sinh nói còn có mặt khác một tầng che giấu thân phận, bản thân hắn tự mình xuất hiện ở đây, e sợ tính toán không nhỏ. Thiên Dạ không do dự nữa, lập tức bắt đầu nặc tung tiềm hành, chậm rãi di động tới gần giao dịch hiện trường, muốn nghe một chút bọn hắn nói chuyện. Lần này tiềm hành ngoài dự đoán thuận lợi, Thiên Dạ dựa vào màn đêm cùng địa hình hiểm hộ, một mực tiềm hành đến 50 mét nơi, lúc này mới đình chỉ đi tới. Hắn vốn là ẩn nấp đánh lén chuyên gia, hiện tại chuyển hóa huyết tộc thể chất sau, lại có huyết tộc lanh huyết đặc tính, nhiệt độ có thể rơi xuống cực thấp, huyết tộc dò xét sinh mạng hồng ngoại nhìn ban đêm tiểu đối Thiên Dạ mất đi tác dụng. Mặt khác, hắn có thể khống chế thu lại trong cơ thể huyết khí, dùng nguyên lực đem huyết khí che đậy lên, không để tản ra, nhân loại huyết tộc tầm nhìn trinh sát ống ngắm cũng đúng, cũng đối, Thiên Dạ vô hiệu. Ba tên huyết tộc cứ việc bị súng nguyên lực chỉ vào, nhưng là không ý kỵ tí nào. Một người cầm đầu huyết tộc dùng thanh âm giả nua nói, sẽ không cho rằng dựa vào cái này phá thương, là có thể uy hiếp chúng ta đi à nha. Không nên quên, nếu bàn về nguyên năng vũ khí kỹ thuật, chúng ta thánh huyết chi duệ càng thêm xuất sắc. Tề Nhạc cười cười, nói, chỉ là tăng cường một tầng bảo đảm mà thôi. Cây thương này tuy rằng không ra sao, nhưng bên trong đựng là một viên bí ngân đạn. Đây chính là ta bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới đoạt tới tay, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, ta nhưng tỉnh không phải đem nó dùng xong. Ba tên huyết tộc đều là chấn động toàn thân, có một cái thậm chí lui về phía sau một bước. Cầm đầu huyết tộc tức giận nói, ngươi lại chuẩn bị bí ngân đạn. Ngươi đây là tại sỉ nhục ta sao? Đối mặt ba tên cường đại huyết tộc, Tề Nhạc không một chút nào kinh hoàng, chấn định nói, không. Hoàn toàn khác biệt, ta đối giao dịch thành ý cực kỳ đầy đủ. Nay khỏa bí ngân đạn chính là ta thành ý chứng kiến, ta hy vọng lần này giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, càng hy vọng về sau giao dịch đều có thể thuận lợi tiến hành. Nếu như nói cử động của ta đối với ngài có chỗ mạo phạm, như vậy giao dịch mang đến lợi ích hẳn là phi thường đầy đủ bồi thường. Ba tên huyết tộc thái độ có chỗ hòa hoãn. Cầm đầu huyết tộc làm thủ hiệu, phía sau một tên đồng bạn liền từ đấu đồng dưới lấy ra một cái vali xách tay, đi tới bên cạnh hắn. Cái này vali xách tay là điển hình huyết tộc phong cách, lấy màu đen làm điểm chính, đánh bóng ra á quang hoa văn, thanh đồng hoa văn bao góc, làm công cực kỳ tinh mỹ xa hoa, chỉ là dùng tài liệu cùng thủ công liền cực kỳ hiếm có. Có thể sử dụng cái dương này giả bộ đồ vật, giá trị có thể tưởng tượng được. Tề Nhạc dựng lên thủ thế, lão nhân kia cũng đi lên, hắn ôm cái dương đúng là giản dị tự nhiên. Chỉ bất quá hắn là hai tay cầm ngang cái dương, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo có một chút là úp. Cái dương này bên trong có đặc thù cơ quan trang bị, một khi khởi động, nó nhất định phải duy trì tuyệt đối trình độ, sau 3 giờ cơ quan sẽ tự động giải trừ. Nếu như tại thời gian này bên trong, nó nghiêng vượt qua 5 độ, như vậy liền biết. Ẩm. Tề Nhạc làm cái nổ tung thủ thế. Cầm đầu huyết tộc nhìn Tề Nhạc một mắt, nói một cách lạnh lùng, ngươi cũng thật là rất cẩn thận. Tề Nhạc mỉm cười nói, hết cách rồi, đối mặt một vị cường đại cấp 4 huyết tộc lúc, nhiều hơn nữa cẩn thận đều là cần phải. Ta vừa mới đã nói, mục đích của ta chính là thuận lợi hoàn thành giao dịch. Huyết tộc lão nhân hừ một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ cần cầm lấy cái này đặc biệt điều giáo quá cái dương, liền không cách nào tránh đi bí ngân đạn xạ kích. Hơn nữa vì phòng ngừa tại trong vòng 3 tiếng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, còn muốn mau chóng rời khỏi, dù sao ở trên vùng hoang dã chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Tề Nhạc bố trí triệt để bóp chết huyết tộc cướp hàng ý nghĩ. Tuy rằng lần giao dịch này chỉ là một loạt giao dịch lần thứ nhất, thế nhưng tại phần lớn huyết tộc trong mắt, nhân loại vẫn là ngàn năm trước nô lệ cùng đồ ăn. Phải chăng tuân thủ ước định, thường thường muốn xem ngay lúc đó tâm tình. Tên này huyết tộc lão nhân xác thực trước khi tới liền làm tốt một không hài lòng liền giết người cướp hàng chuẩn bị.
về phần giao dịch, tùy tiện lại tìm một người là được rồi. Nhân loại chính là số lượng to lớn, Hắc Lưu Thành cũng không chỉ có một tề gia cũng không dừng có Tề Nhạc một cái thiếu gia. Huyết tộc lão nhân nhận lấy Dương gia, Tiểu Tâm rực rực xem xét một phen, giao nó cho phía sau một gã khác đồng bạn. Sau đó tầng tầng hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Thẳng đến ba tên huyết tộc thân ảnh biến mất, Tề Nhạc mới thật dài điệu thở ra một hơi, cả người phảng phất hư thoát giống như, đột nhiên ra một thân mồ hôi. Đối mặt một tên cấp 4 huyết tộc, áp lực không tầm thường đại. Hơn nữa qua lại kinh nghiệm cho thấy, muốn cùng Hắc Ám chủng tộc làm giao dịch thật sự phải làm tốt đem đầu buộc trên thắt lưng chuẩn bị. Giao dịch tới mỗi một cái kim tệ, đều có được cùng giá trị lẫn nhau phối hợp to lớn phiêu lưu. Bất quá khi đem tay kia vali lấy đến trong tay lúc, Tề Nhạc trong mắt cũng lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Hắn cẩn thận mở ra cái dương liếc mắt nhìn, liền hài lòng khép lại nắp hòm, nói, chúng ta đi thôi, thừa dịp trước khi trời sáng chạy trở về. Ba người lên xe tải, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Ở trong màn đêm, ba tên huyết tộc chính như tựa là ưu linh đi nhanh lúc, cầm đầu lao nhân đột nhiên dừng bước. Phía sau hắn nâng vali xách tay huyết tộc nhất thời thu lại không được chân, suýt chút nữa đụng vào trên lưng hắn. Đồng nhất kinh động không phải chuyện nhỏ, hai người đều sợ đến không nhẹ. Cẩn thận! Có địch nhân, các ngươi bảo vệ tốt cái dương. Huyết tộc lao nhân vừa vội vừa nhanh địa dặn dò. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên quăng tới một cái tròn vo đồ vật. Chương 24, truy tập. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2512-00-02 số lượng tử, 3505. Huyết tộc lao nhân hai mắt hồng quang hiện ra lại biến mất, hắc ám thị giác khởi động, lập tức phát hiện bay tới là một viên trong quân viễn trinh thường gặp quân dụng lựu đạn. Loại này nguyên thủy vũ khí dựa vào mảnh kim loại cùng sóng trùng kích giết người, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó cấp 1 chiến binh, đối mặt cấp 2 chính thức huyết tộc lúc tác dụng liền tương đương có hạn. Thế nhưng trước mắt này quả lựu đạn nhưng là phiền toái lớn. Nó sóng trùng kích rất có thể chấn động dương gia, tiến tới phát động cơ quan bên trong, đem lần giao dịch này đồ vật hủy diệt. Thời khắc nguy cấp, huyết tộc lao nhân hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, dùng thân thể mình đem hai tên thủ hạ ngăn ở phía sau. Hắn đã là cấp 4 cao cấp huyết tộc chiến sĩ. Này quả lựu đạn mảnh vỡ nhiều nhất cho hắn tạo thành chút da thịt hơi thương. Đáng tiếc bộ này lễ phục rồi, đây chính là đại sư cắt quần áo a. Nơi tay sấm nổ nổ trước ngay mắt, huyết tộc lao nhân nghĩ như vậy. Thế nhưng lựu đạn cũng không có như hắn dự nghĩ như vậy nổ tung, nó đỉnh chóp nắp sắt đột nhiên bắn bay, từ bên trong bắn ra một ít đoàn bao giấy bạc, lập tức tại huyết tộc lao nhân trong tầm mắt một đoàn ánh bạc tỏa ra. Bất ngờ cường quang nhất thời để ba tên huyết tộc đều tạm thời mất đi thị lực. Mà ở lựu đạn bay ra lúc, Thiên Dạ liền từ chỗ ẩn thân nhảy ra, lấy nửa quỳ tư thế rơi xuống đất, hai tay bình đầu lê minh chi quang, nhắm ngay huyết tộc lão nhân. Khi, làm, ánh bạc hiện ra lúc, Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, bằng ký ức phương vị bắn ra viên kia chính mình rót vào nguyên lực đạn. Song phương cách nhau vẫn chưa tới 30 mét, một thương này đã né không thể né, huyết tộc lão nhân một tiếng thống khổ gầm rú, trước ngực chính là một đoàn nhạt tia sáng màu vàng nổ tung. Lần này không riêng hắn lễ phục phá hủy, hơn nữa chỗ ngực bụng mở ra một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ máu. Cả người hắn thì bị nguyên lực đạn nổ đến hướng về sau bay ra, va về phía hai tên thủ hạ. Mặt khác hai cái tuổi trẻ huyết tộc phản ứng cũng không chậm, có lao giả che chắn, cường quang yếu bất không ít, hầu như chỉ để bọn họ dừng lại mấy giây. Lập tức một cái xông lên đỡ lấy lao giả, một cái khác nắm ôm cái dương là quy tắc xoay người liền chạy. Thế nhưng đang di động bên trong phải giữ vững cái dương tuyệt đối cân bằng, nhanh nhất cũng chỉ là bước nhỏ chạy tốc độ. Mà Thiên Dạ đã như tuấn mã giống như khí thế kinh người địa vọt tới, trong nháy mắt rút ngắn đến 10 mét, một cái dao nhiều cạnh bay vụt hướng về huyết tộc lão giả. Tuổi trẻ huyết tộc là lão giả hậu duệ, bước ngoặt nguy hiểm lập tức động thân che ở trước mặt lão giả. Hắn phất lên muốn đón đỡ cánh tay phải còn chưa tới vị, dao nhiều cạnh cũng đã nhào một tiếng đi vào lồng ngực của hắn, như là hầu như không có gặp phải bao lớn trở ngại lại từ phía sau lưng lộ ra, lại cắm vào lão giả vai phải. Tên kia tuổi trẻ huyết tộc vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trên dao nhiều cạnh phụ ra sức mạnh cư to lớn như thế, lại có thể một lần bắn thủng thân thể của hắn. Thiên Dạ không hề dừng lại, đang tại hết tốc lực nỗ lực cuối cùng 10 mét khoảng cách, muốn ở cái này huyết tộc lão giả khôi phục thị lực cùng hành động lực trước một lần tiêu diệt cái này tối cường giả. Tuổi trẻ huyết tộc gào lên một tiếng, liều mình đánh về phía Thiên Dạ, vừa vặn nắm chặt người sau vung đánh tới cổ tay, song phương bắt đầu đấu sức. Đại đa số thành niên huyết tộc hình thể nhìn qua không phải thập phần cường tráng, thế nhưng có không hề tầm thường sức mạnh khổng lồ. Nhân tộc bình thường 3 cấp chiến binh, tại đấu sức trên không hẳn làm qua được cấp 2 huyết tộc. Nhưng Thiên Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân bắn ra, một cái liền áp đảo tuổi trẻ huyết tộc chống lại, tay phải chủy thủ nhào một cái cắm vào bả vai của hắn. Thoa nước bạc lưới dao gió lập tức bị bỏng lên tuổi trẻ huyết tộc huyết nục, bước lên đại đoàn khói xanh. Tuổi trẻ huyết tộc phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tay phải sức mạnh buông lỏng, lập tức để thiên dạ tay trái cũng khôi phục tự do. Thiên dạ nào sẽ thả qua cái này chí mạng khoảng cách, lập tức phất lên to lớn lê minh chi quang, đem thép chế cái chuôi thương mạnh mẽ đện vào tuổi trẻ huyết tộc trên mặt, hài lòng phát hiện bất kể là cái nào chủng tộc mặt đều là tương đối yếu đuối chút. Lần này liền đem đối phương mũi cùng nửa bên xương gò má nện đến lõm đi vào, sau đó thiên dạ một cái bỏ qua cái kia mất đi hơn nửa thần trí tuổi trẻ huyết tộc. Khi làm thiên dạ thuận lợi vọt tới huyết tộc thân lão nhân lúc trước, lại bất ngờ phát hiện nguyên bản cường hãn nhất đối thủ đã mất đi năng lực chiến đấu, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất thoi thóp. Trong thời gian ngắn ngủi, đối phương trước ngực vết thương đã khuyết trương gấp đôi, từ to bằng nắm tay biến thành to bằng miệng bát, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu đen. Thấy cảnh này, thiên dạ cũng không nhịn được ngẩn ra. Đây là chính mình vừa mới nhát thương kia chiến quả. Trên khoảng cách này chính giữa chỗ yếu, nếu như dùng là phá ma bí ngân đạn, tự nhiên có thể không có chút hồi hộp nào mà đem huyết tộc lão giả một thương đánh giết. Nếu như dùng là chênh lệch hai cấp bí ngân đạn, cũng đủ để tạo thành trong thời gian ngắn không cách nào tự lành trọng thương. Thế nhưng thiên dạ chính mình rót vào viên kia nguyên lực đạn, không có bám vào bất kỳ đặc thù phá ma hiệu quả, đối huyết tộc ý lực, bình thường hẳn là chỉ có bí ngân đạn 1/3. Cho dù thiên dạ nguyên lực đặc biệt tác liệt, cũng nhiều nhất chỉ có 1/2. Đồng thời huyết tộc đẳng cấp càng cao, uy lực bị suy yếu tỷ lệ lại càng lớn. Tại huyết tộc cường đại tự lành thể chất trước, bất kỳ không thể chí mạng vật lý thương tổn cũng chỉ là da thịt vết thương mà thôi, không có đối với hấp huyết quỷ tới nói là kịch độc bạc duy trì kéo dài thương tổn, như vậy cấp 4 huyết tộc lão giả đồng dạng là cái cự đại uy hiếp. Cái này cũng là thiên dạ mạo hiểm chính diện mạnh mẽ chống đỡ cũng phải đúng lúc bổ đao nguyên nhân. Nhưng khi nhìn huyết tộc lão giả hiện tại thương thế, rõ ràng so với bí ngân đạn tạo thành miệng vết thương còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là một thương đem hắn đánh tới trạng thái gần chết. Thiên dạ nhớ tới chính mình rót vào đầu đạn lúc lẫn lộn đi vào cái kia sợi thần bí huyết khí, chẳng lẽ là bởi vì nó duyên cớ. Thiên dạ chỉ là run lên một chớp mắt công phu, sau đó sẽ không lý bên này trên đất hai cái sắp chết huyết tộc. Hắn vội xông tiến bóng đêm, truy hướng về mặt khác cái kia trốn chạy huyết tộc. Thiên dạ lần này không có trực tiếp gần kề công kích, khi hắn nhìn ra đến thích hợp khoảng cách sau, lần thứ hai giơ lên lê minh chi quang, đồng thời quỳ gối, nửa quỳ, nhắm vào. Xạ kích, làm liền một mạch. Lê Minh Chi quang bên trong đã tràn đầy nguyên lực, ngưng tụ ra mới nguyên năng đạn. Theo cò súng chụp xuống, một chùm sáng mang lập tức từ nòng súng phụt lên mà ra, đánh vào tên kia tuổi trẻ huyết tộc hậu tâm. Tuổi trẻ huyết tộc một tiếng hét thảm, lại kiên trì không có ngã xuống, lại lảo đảo về phía trước chạy vài bước. Lúc này hắn bên thai đột nhiên truyền đến thiên dạ âm thanh, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Bôi bạc đoạn đao đâm thật sâu vào trái tim của hắn. Mà cái kia dương ra thì lại vững trái địa đã đến thiên dạ trong tay. Thiên dạ đơn giản kiểm tra một chút cái dương, phát hiện cơ quan dị thường phức tạp, căn bản không phải hắn có thể đủ dỡ bỏ, nhìn dáng dấp chỉ có chờ đợi 3H đi qua. Bất quá thiên dạ còn có một cái chuyện quan trọng không hoàn thành, cái kia chính là tề công tử. Hắn xoay người một đường hướng Hắc Lưu Thành phương hướng chạy gấp, chỉ ở trên đường hơi dừng lại, tìm chuyện này trước tiên tra xét qua bí mật địa phương, đem dương ra giấu kỹ. Tại khoảng cách Hắc Lưu Thành 70 km địa phương, xe tải chính đứng ở ven đường, Tề Nhạc cùng lao nhân một mặt suối quẩy địa đứng ở bên đường, tên hộ vệ kia thì lại chui vào gầm xe, vài món công cụ ở trong tay hắn liên tục thay phiên, hiển nhiên tại kiểm tra cái gì. Chỉ chốc lát sau hắn từ gầm xe thò đầu ra, nói, thiếu gia, là động lực chuyển đường ống dẫn xảy ra vấn đề. Nó nứt ra một cái lỗ hổng, động lực hơi nước tất cả đều gió hết, chẳng trách không chạy nổi. Tề Nhạc hơi nhướng mày, hỏi, có người phá hoại? Không quá giống. Nhìn thấu tổn hại địa phương hẳn là bị trên đường tảng đá cho vạch đến rồi. Mẹ nó. Bang này đáng chết quan tiếp liệu. Tiểu không thể thiếu tham ô một điểm. Chửi đối qua đi, Tề Nhạc hai hàng lông mày thư giãn một ít, lại hỏi, phải bao lâu mới có thể sửa tốt? Đây là thói xấu vặt. 20 phút có thể sửa tốt, nhiều nhất nửa giờ. Nghe được hộ vệ trả lời, Tề Nhạc thế là quyết định các loại, chờ, xe tải sửa tốt lại đi. Nơi này khoảng cách Hắc Lưu Thành vẫn còn có chút xa. Nếu như dựa vào hắn chính mình hai chân gần như phải đi hơn 2 giờ, hơn nữa sẽ mệt mỏi gần chết. Các loại, chờ, xe tải sửa tốt, sau đó ngồi xe trở lại cũng tương tự chính là hơn 2 giờ. Chỉ có điều Tề Nhạc vẫn còn có chút phiền muộn, lần hành động này bí ẩn mà trọng đại, xe cộ trước đó liền trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cái này loại xưa nay lấy Việt giã tính năng mạnh, độ tin cậy cao mà xưng. Không nghĩ tới chạy như thế một lần vẫn là xảy ra vấn đề. Bất quá nói tóm lại Tề Nhạc tâm tình vẫn là rất không tệ, hắn hoàn thành cái này vô cùng trọng yếu giao dịch,
quay đầu lại không chỉ có tại trong gia tộc địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nhất định có thể chiếm được vị đại nhân vật kia niềm vui. Người kia nhưng là phụ thân hắn người lãnh đạo trực tiếp đã thông cái tầng quan hệ này, sau đó sẽ đi trong quân viễn chinh rèn luyện một phen, tìm vàng, tề nhạc tiền đồ liền hoàn toàn có thể vượt qua cha của hắn rồi. Vận khí tốt, thậm chí có khả năng lại leo lên trên mấy tầng, nói không chắc còn có cơ hội đi tới trung thượng tầng đại lục định cư. Nghĩ tới tương lai tiền cảnh, tề nhạc sẽ không cảm thấy thời gian gian nan rồi. Hộ vệ từ trên xe tải chuyển xuống công cụ, bắt đầu đinh đinh đương đương mà sửa chữa. Khi, làm, thiên dạ dựa vào bóng đêm yểm hộ tiếp cận, nhìn đến đúng là mình theo dự đoán cảnh tượng, hơn nữa là tốt nhất kết quả kia. Xe tải dưới đáy động lực đường ống chính là hắn làm hư, hồng hạt xuất thân hắn động điểm ấy tiểu tay chân tự nhiên là điều chắc chắn, còn tự nhiên không nhân tạo vết tích. Thiên dạ lo lắng nhất chính là tề nhạc bỏ xuống xe tải, bộ hành về Hắc Lưu Thành, khi đó lại phải lớn hơn khó khăn theo dõi truy sát. Cũng may tề nhạc xác thực như trong truyền thuyết như thế yêu thích hưởng thụ, quả nhiên lưu lại chờ đợi xe tải sửa tốt. Lê Minh Chi Quang bên trong đã rót đầy nguyên lực, đây là thiên dạ đêm nay có thể sử dụng cuối cùng một phát nguyên năng đạn rồi. Hắn ngừng thở, kiên trì hướng về tề nhạc tới gần. 100m, 90m. Thẳng đến tiến vào 30m, thiên dạ vẫn không có bị phát hiện. Thiếu gia, xe đã sửa xong. Hộ vệ kêu một tiếng, sau đó liền từ dưới xe bỏ đi ra. Thiên dạ nhìn thấy tề nhạc cùng lão nhân đều hướng về tên hộ vệ kia nhìn tới, lập tức đem đã sớm nắm trong tay lựu đạn ném ra ngoài, sau đó dùng Lê Minh Chi Quang nhắm ngay tên hộ vệ kia, bóp cò súng. Nhìn thấy một cái hắt thoáng qua đồ vật bay tới, tề nhạc cùng lão nhân sắc mặt đều đại biến, kêu một tiếng, lựu đạn. Sau đó liền phân biệt chớp hướng về hai bên. Hai người đang bay ngược thời điểm, đều nhìn chằm chằm lựu đạn điểm đến. Chiến binh thân thể xa so với người bình thường mạnh mẽ, loại này kiểu cũ quân dụng lựu đạn lấy ra đối phó người bình thường coi như cũng được, giống như tề nhạc chỉ cần lùi tới 5 mét bên ngoài, nhiều nhất bị chút da thịt vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Lựu đạn rơi xuống đất, trên nắp bắn bay, sau đó bắn ra một đoàn giấy bạc, cuối cùng hóa làm cực kỳ mãnh liệt tia chớp. Do xoay sở không kịp, tề nhạc cùng lão nhân trong lúc nhất thời trước mắt chỉ còn dư lại mênh mông trắng, sở hữu cảnh vật đều trong nháy mắt biến mất. Đối phó huyết tộc có đặc hiệu đạn tia chớp, tại đêm tối trong hoàn cảnh đối phó nhân loại hiệu quả cũng không tệ. Mà loại này ngoài dự đoán tiểu quỷ kế, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Thiên dạ nhìn cuối cùng một phát nguyên lực đạn đoan đoan chính chính mà bắn ở tên hộ vệ kia trên mặt, đem đầu của hắn đánh nổ, sau đó dụng lực đem Lê Minh Chi quang quang ra. Nặng đến 10kg khổng lồ kiểu cũ súng ngắn tại bắt đầu bay vòng vòng sau, liền đã biến thành một cái rất có uy lực sát khí. Nó trực tiếp nện ở vẫn không có từ mù quáng trạng thái trong khôi phục như cũ lão nhân trên đầu, máu tươi lập tức dọc theo mép tóc khoác đầy mặt, lão nhân tầng tầng té lăn trên đất hôn mê. Sau đó thiên dạ như tựa là ưu linh vọt tới tề nhạc trước mặt. Lúc này tề nhạc hai mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở to, vừa đỏ vừa sưng, nước mắt không khô dưới. Thiên dạ một quyền nặng nề nện ở tề nhạc bụng, nhất thời để hắn khom lưng như cùng, hơn nữa không tự chủ được bắt đầu nôn mửa, không tiêu hóa cho cặn kể cả nước chua vang một chỗ. Thiên dạ lại là một quyền nện ở tề nhạc trên lưng, tề nhạc dường như bị voi ma mút dẫm lên, lập tức liền úp sấp trên đất. Sau đó thiên dạ một cước đạp lên tề nhạc mặt, này một cái rơi xuống toàn lực, tề nhạc nhất thời bị đá được bay lên, máu tươi tung tóe mấy mét, dòng máu bên trong còn có mười mấy cái răng cùng phun ra. Thiên dạ cái kia cùng hình thể hoàn toàn không hợp sức mạnh khổng lồ, liên tục 3 lần đòn nghiêm trọng, nhất thời tan rã rồi tề nhạc toàn bộ năng lực chống cự, để cái này cấp 2 chiến binh cũng chỉ có ngã vào lầy lội bên trong rên rỉ phần. Thiên dạ chậm rãi đi tới tề nhạc bên người, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tề nhạc mặt, nói, tề công tử, chúng ta lại gặp mặt. Chương 25, nho nhỏ thất tín. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2520-00-02 số lượng tử, 3457. Tề nhạc vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cố hết sức mở to sừng con mắt, một lát sau, mơ hồ không rõ nói, là ngươi. Là ta, thiên dạ. Ngươi nên đối với ta khắc sâu ấn tượng, nếu không thì cũng không sẽ làm to chuyện như vậy, vận dụng quân viễn trinh đi hải đằng chấn chặn giết ta rồi. Tề nhạc khuôn mặt lộ ra hoán độc, hận hận nói, lúc trước thật nên dưới đất cách đấu tràng bên trong liền đem ngươi giết chết. Thiên dạ cười cười, nói, xác thực thật đáng tiếc. Bất quá bây giờ ngươi đã không có cơ hội. Tề nhạc lúc này mới lộ ra thanh tỉnh một ít, hắn nhìn thiên dạ, đống nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi, run giọng nói, ngươi lại là ba cấp chiến binh. Nhãn lực không tệ, đáng tiếc ngươi phát hiện quá chậm. Tề nhạc vẻ mặt phức tạp, có căm ghét, cũng có hối hận cùng ước ao. Thiên dạ vô cùng trẻ tuổi liền đã đến ba cấp, người như vậy cho dù ở trong quân viễn trinh cũng là khó được nhân tài. Chính hắn cũng đã 23 tuổi, nhưng muốn đạt đến 3 cấp chí ít còn phải lại tu luyện 1 năm trở lên, đồng thời tiêu hao đại lượng dược vật. Nguyên bản tại ngươi sử dụng trong quân cách đấu thuật thời điểm, ta liền hẳn là đoán được ngươi không chỉ cấp 1. Tề Nhạc sâu sắc thở dài. Giống như thiên dạ người như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến thủ hạ là không thể tốt hơn được rồi. Thiên dạ nếu có thể thay Triệu công tử loại này lính tôn tướng của xuất chiến, đương nhiên sẽ không từ chối nhiều tiền hơn cùng rất tốt đãi ngộ. Tề Nhạc tự hỏi thân phận địa vị so với Triệu công tử cao hơn đâu chỉ gấp 10 lần, có thể cung cấp điều kiện đối phương càng là thuốc ngựa khó đạt đến, chỉ cần hơi hơi kiên trì một điểm, nhiều tại mời chào trên tôn chút công phu, thiên dạ có đạo lý gì không nương nhờ vào hắn. Tại vĩnh dạ đại lục khối này trên đất, thực lực chính là duy nhất tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ dường như vậy lúc này không muộn. Tề Nhạc dãy rủa dơ lên nửa người trên, hỏi, ngươi là vì Triệu công tử mà đến. Còn có Mẫn Nhi. Mẫn Nhi. Ngươi nói là cái kia kỹ nữ. Nhắc tới Mẫn Nhi thời điểm, Tề Nhạc không kìm lòng được cắn răng. Là. Ngươi lẽ nào đã quên, lúc trước nàng vì một điểm tiền liền chịu cùng Nghiêm lão hầu ngủ, còn thiếu chút nữa cho ngươi đánh thua giả lập đánh lộn. Thiên dạ bình tĩnh mà nói, ta đương nhiên chưa quên. Bất quá cái kia đã là chuyện đã qua, mà bây giờ, nàng và Triệu công tử như thế, đều là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Ha ha. Tề Nhạc cười ha hả, dòng máu theo khỏe miệng chảy xuống, hình dung đặc biệt khủng bố, hắn châm chọc nói, thật không nghĩ tới vẫn có thể nghe được từ cổ xưa này. Ở thời đại này, nơi như thế này, còn có bằng hữu. Thiên dạ lúc này nhớ tới nhưng là mặt khác mấy người, Vệ Lập thì thượng tá, Hồng Hạt đội trưởng, còn có những kia Hắc Hạt lão binh. Ở cái này máu tanh đêm, Hồng Hạt đội trưởng lấy sức lực một người thôi động toàn bộ Hắc Triều lùi về sau, đổi lấy thiên dạ phá vòng vây cơ hội đào sinh. Đó là một cái kỳ tích, một cái dùng tính mạng đổi lấy kỳ tích. Thiên dạ than nhẹ một tiếng, nói, trong từ điển của ngươi không có cái từ này, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Chí ít ta có bằng hữu, hơn nữa Triệu công tử cùng Mẫn Nhi đều là bằng hữu của ta. Tề Nhạc thu hồi có chút điên cuồng cười, nghiêm nghị nói, được, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng tương lai ngươi cũng có thể coi ta là thành bằng hữu. Đi theo ta đi, thế nào? Ta còn một người khác thân phận, tuyệt đối không phải hiện nay Tề gia điểm ấy cách cục có thể so với. Ta rất tán thành thực lực của ngươi, chỉ muốn đi theo ta, ngươi có thể có được mong muốn tất cả. Ta Tề Nhạc đối xử thuộc hạ như thế nào, tại Hắc Lưu Thành bên trong là có danh tiếng, ngươi cũng có thể hỏi thăm một chút. Thiên dạ nhìn Tề Nhạc mặt, đồng nhiên nở nụ cười, nói, xác thực rất có sức thuyết phục. Nếu như thay đổi một người, ước chừng cũng là động tâm. Bất quá ta cùng ngươi nói lâu như vậy, cũng không phải dự định nói chuyện gì nương nhờ vào. Tề Nhạc đấy lòng nhất thời phát lạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn kỹ thiên dạ mặt, thu kém vật ngụy trang còn xuất lại, nhưng vẫn nhưng ngờ ngợ có thể phân biệt ra được tinh xảo đường viền. Nụ cười này, thậm chí có mấy phần hàng xóm Nam Hải thân thiết. Thế nhưng Tề Nhạc bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn đột nhiên cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu thiên dạ. Thiên dạ cực kỳ tuổi trẻ. Thế nhưng chiến đấu và phong cách hành sự lại chính ngược lại, lão luyện tàn nhẫn, một đòn giết chết, căn bản không cho đối thủ cùng mình lưu chút nào chỗ trống. Không biết tại sao, Tề Nhạc chợt nhớ tới tại vĩnh dạ đại lục trên tùy ý có thể thấy được, lại hết sức chí mạng một loại tiểu gia hỏa, Hồng Hạt. Thiên dạ hướng về huyết tộc đưa tới cái kia vali sách tay chỉ tay, nói, mở ra nó, sau đó ta cho ngươi được chết thoải mái chút. Nếu không, ta liền đem ngươi sống sót đuổi về Hắc Lưu Thành. Trên tay ta có chút thứ tốt. Vừa vặn còn sót lại một điểm. Sống sót. Đưa trở về. Nay tựa hồ là lựa chọn tốt hơn, nhưng là Tề Nhạc thân thể lại không cách nào khống chế địa khẽ run lên. Quả nhiên hắn từ thiên dạ trong miệng đã nghe được theo dự đoán đáp án kia. Đương nhiên, ngươi vẫn là sẽ chết, ước chừng sau 7 ngày đi. Tại trong 7 ngày này, ngươi sẽ nếm trải các loại thống khổ, cảm giác của ngươi sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, cho dù là mặc cởi quần áo, cũng sẽ để cho ngươi đau đến chết đi sống lại. Bất quá. Người vết thương trên người nhưng là có thể trị hết. Câu cuối cùng mới thật sự là có lực sát thương địa phương. Tề Nhạc biết thiên dạ nói rất đúng loại nào thủ đoạn. Đó là từ huyết tộc trong cơ thể lấy ra một loại sinh vật độc chất, có người nói chỉ nắm giữ ở đế quốc tinh anh quân đoàn cùng với bí mật hiến binh trong tay. Nó sẽ phá hư đại não của con người cùng hệ thần kinh, loại kia tổn thương là mãi mãi, lại không phải là không thể chữa trị. Chữa trị cần đại lượng quý giá dược vật, đồng thời thỉnh cầu cấp cao chiến tướng ra tay, khơi thông toàn thân kinh lạc. Tan ra dược lực. Như vậy tiêu tốn đối với thượng tầng đại lục quý tộc tới nói đều là một loại gánh nặng, lấy Hắc Lưu Thành Tề ra thực lực và giao thiệp, cho dù táng ra bại sản cũng không có làm được khả năng. Thiên dạ nhìn Tề Nhạc vẻ mặt, nhàn nhạt nói, xem ra không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Đem Tề Nhạc đưa trở về, để hắn có hy vọng sống sót, lại chỉ có thể tại hết sức thống khổ giàn vật trong chờ đợi tử vong đến, đây mới thật sự là giàn vật. Đế quốc tại đối phó các nơi phản quân cùng phản kháng tổ chức cao tầng đầu mục lúc, thường thường sẽ chọn dùng loại thủ đoạn này. Tề Nhạc toàn thân run rẩy, chỉ vào Thiên Dạ nói, ngươi là từ những địa phương kia đi ra. Thiên Dạ mỉm cười nói, rốt cuộc đoán được, rất thông minh. Đáng tiếc chính là quá một chút. Tề Nhạc lúc này mới chính thức hối hận, từ kia mấy cái tinh anh quân đoàn cùng bí mật hiến binh đi ra đều là quái vật hình người, không có khả năng dùng đẳng cấp để cân nhắc, trêu chọc tới bọn hắn liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận mối họa. Ngươi không thể giết ta. Của ta chân chính phụ thân là Vũ Chính Nam hiệp sĩ, hắn nhưng là đế quốc quân viễn trinh tại ngũ sứ trưởng. Ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Thiên Dạ như trước mỉm cười, câu nói như thế này ta nghe quá đã không biết bao nhiêu lần, tự không thể nói chút mới mẻ. Ta có thể cho ngươi tiền. Cho ngươi nữ nhân. Chỉ cần là ta có, ngươi muốn cái gì ta liền cho cái gì. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, thế nào? Đừng có giết ta. Tề Nhạc trở nên càng ngày càng nói năng lộn xộn, tại chính thức đối mặt tử vong lúc, thần kinh của hắn rốt cuộc tan vỡ, nằm sấp khóc lớn lên. Hắn đột nhiên bỏ đến vali xách tay trước, thật nhanh nhập hạ xuất, tạp sát một tiếng, nắp hòm liền bắn ra một đường. Ngươi xem, ta đem cái dương mở ra. Đừng có giết ta, van cầu. Tề Nhạc lời nói đột nhiên cắt đứt, hắn trừng mắt đã bắt đầu mơ hồ tầm mắt nhìn Thiên Dạ, khí lực toàn thân đều tại cấp tốc trôi đi. Thiên Dạ trong tay dao nhiều cạnh xuyên thủng cổ họng của hắn, trên dao nhiều cạnh còn sót lại độc chất tê dại Tề Nhạc thần kinh, để hắn không thể động đậy, vẫn còn có thể cảm giác được máu tươi không ngừng tuôn ra ẩm thấp cùng mềm nhẵn. Rất tốt. Ta nói rồi, ngươi chịu mở ra cái dương lời nói, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái chút. Bất quá Thiên Dạ đột nhiên vận lên lực khí toàn thân, mạnh mẽ một quyền nện ở Tề Nhạc trên mặt, nhất thời đem hắn cả khuôn mặt đều nện đến ao hãm đi xuống. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, tay chân còn tại gần chết bản năng dưới chịu động. Xin lỗi, ta nho nhỏ phá vỡ một cái hứa hẹn của mình. Thiên Dạ đối với Tề Nhạc thi thể, có chút áy náy nói. Thiên Dạ từ trong túi tiền lấy ra một viên nhẫn, còn có một cái hung châm, đặt ở Tề công tử ngực. Chúng nó theo thứ tự là Mẫn Nhi cùng Triệu công tử di vật. Đây là một cái nghi thức nho nhỏ. Thiên Dạ hy vọng bọn họ tại tinh lộ bến bờ Minh Hà bên bờ có thể thấy cảnh này, nhìn thấy hung thủ thật sự đã đền tội. Về phần cùng ngày những kia cộng đồng hành động quân viễn trinh, bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi, bọn hắn chỉ là thượng vị giả trong tay công cụ sát nhân, Thiên Dạ cũng không tính đối phó bọn hắn. Thiên Dạ mở ra vali xách tay, song đồng lập tức co rụt lại. Vali xách tay bên trong là một cây súng lục màu đen, đặt ở một bên dài hơn phụ trợ nòng súng có tới nửa mét. Nếu như lắp ráp lên cùng Lê Minh Chi Quang tương đương, nhưng làm công nhưng là khác biệt một trời một vực. Cây thương này toàn thể thiết kế xa hoa trôi chảy, trên thân thương còn hoa văn một đóa kim sắc hoa hồng. Đây là điển hình huyết tộc phong cách súng nguyên lực. Năm đó súng nguyên lực chế tạo kỹ thuật chảy vào hắc ám chủng tộc sau, trong đó trí tuệ nhân vật rất nhanh sẽ khai phá ra lấy hắc ám nguyên lực làm khởi động nhiên liệu phiên bản mới. Bất quá lại như Lê Minh, Ánh Bình Minh, cùng Vĩnh Dạ trong lúc đó là vô số màu xám khu vực. Tại lấy nguyên lực làm khởi động nhiên liệu súng ống trên cũng giống như thế. Hắc ám chủng tộc chế tạo súng nguyên lực, nhân tộc cũng không phải là tuyệt đối không thể sử dụng, chỉ có điều khởi động hiệu suất biết đánh chiết khấu, do đó ảnh hưởng uy lực, có chút nhưng là không cách nào kích hoạt chủng tộc đặc hiệu. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng huyết tộc cùng nhân tộc là không thể điều hòa nhất cựu địch, thế nhưng tại hắc ám các chủng tộc tác phẩm trong, huyết tộc chế tạo súng nguyên lực cùng nhân loại nguyên lực tối phù hợp, làm sơ điều chỉnh là có thể đem hiệu suất hao tổn rơi xuống rất thấp. Hơn nữa làm công tinh xảo, phong cách hoa lệ, rất được đế quốc thượng tầng xã hội yêu thích. Rất nhiều quý tộc thiếp thân bội thương đều lựa chọn hàng đầu huyết tộc xuất phẩm, điểm này liền nhân tộc sản phẩm của mình đều phải sau này dựa vào. Mà vali xách tay bên trong cái này súng nguyên năng chính là hiếm thấy hàng cao cấp, chỉ nhìn những kia rực rỡ muôn màu chiến thuật linh kiện liền biết hắn giá trị. Thiên Dạ cầm lấy cái này súng nguyên lực, nhẹ nhàng đưa vào một ít nguyên lực, kết quả thân thương trung nguyên lực cấp tốc hội tụ, một viên nguyên năng đạn trong chớp mắt đã thành hình. Thiên Dạ nhất thời một trận kinh hỉ. Đây là đem bắn nhanh tiểu vũ khí, nguyên bản không quá thích hợp Thiên Dạ theo đuổi thuần túy uy lực phong cách. Thế nhưng hắn khởi động trong súng nguyên lực trận pháp đặc biệt ung dung, không có một điểm đi qua, quá khứ, sử dụng vĩnh dạ nguyên lực vũ khí lúc trúc chắc chỉ trệ cảm giác. Thiên Dạ lập tức nghĩ đến đây cũng là chính mình nguyên lực bên trong cái cỗ này ba màu đan dệt máu tươi lực lượng có tác dụng. Khảo nghiệm một hồi, Thiên Dạ liền được cây thương này cơ bản số liệu. Nó hắc cá nguyên lực chuyển hóa dẫn là 4 thành. Lê Minh nguyên lực chuyển hóa dẫn là 3 thành, xạ tốc 1 giây 1 phát, lấy Thiên Dạ 3 cấp nguyên lực cùng huyết khí số lượng, tổng cộng có thể mở 5 thương, mỗi thương uy lực đều tương đương với Lê Minh chi quang 4 lần. Cái này súng nguyên lực nếu là tại trong tay người khác, uy lực có thể so với hạt châm làm riêng bản kém 2 cấp bậc. Thế nhưng Thiên Dạ nắm giữ máu tươi lực lượng, có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhưng là không thể so hạt châm làm riêng bản kém nhiều lắm. Cái chuôi thương trên điêu khắc một hàng chữ nhỏ, hoa hồng lưu kim, hẳn là cái này súng nguyên năng loại tên gọi rồi. Tiểu chữ chẳng những là đẹp đẽ viên thể, còn tại cánh hoa cao lượng bộ phận trang sức kim phấn, quả nhiên là nồng nặc huyết tộc xa hoa lãng phí phong cách. Huyết tộc sản xuất tinh phẩm nguyên lực vũ khí giá trị cũng không chỉ thể hiện tại uy lực trên. Nếu như là lựa chọn chiến đấu vũ khí, cho dù máu tươi lực lượng không hề hao tổn, thiên dạ cũng nhất định sẽ tuyển hạt châm làm riêng bản. Thế nhưng cái này súng nguyên lực giá thị trường nhưng là hạt châm làm riêng bản gấp 2. Bởi vì không có cái nào thượng lưu nhân vật sẽ cong lấy một cái súng trường dự họp dạ hội, mà huyết tộc súng nguyên lực nhưng là thân phận rất tốt tô điểm. Bất quá thiên dạ tuy rằng càng ngày càng yêu thích xinh đẹp đồ vật, cũng chỉ là thưởng thức một hồi liền đem hoa hồng lưu kim thu hồi trong giường, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên là quét tước chiến trường, tiếp tục phía sau kế hoạch. Chương 26, xảy ra chuyện. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2612-00-03 số lượng tử, 3198. Thiên dạ nhảy lên xe tải, trong ngoài tỉ mỉ sưu tầm một lần, xác định tiêu trừ mình hết thảy vết tích, sau đó từ hộ vệ cùng Tề Nhạc trên người từng người tìm ra một nhánh súng nguyên lực. Tề Nhạc mang theo chính là súng ngắn hình súng nguyên lực. Loại tên là Ong Vàng, phẩm chất thượng giai, nguyên lực chuyển đổi dẫn đạt đến 30%, đã có thể tính là cấp 2 súng ống rồi. Hộ vệ chi tiết nhưng là đột kích súng trường hình, từ viện trinh quân đoàn xuất ngũ xuống hàng cũ, vẫn là thế kỷ trước sản phẩm, tuy rằng cũ kỹ, nhưng miễn cưỡng còn có thể xếp vào cấp 1. Đế quốc cùng hắc ám chủng tộc phân chia nguyên lực súng ống đẳng cấp tiêu chuẩn là giống nhau, hạt nhân chỉ tiêu làm nguyên lực chuyển đổi dẫn. 20% là thấp nhất cất bước tuyến, đạt đến 20% chính là cấp 1 súng ống, sau đó mỗi tăng cường 10% chuyển đổi dẫn liền thăng một cấp. Như hồng hạt hạt châm đặc biệt bản chính là cấp 4. Thiên dạ bắt được này thanh hoa hồng lưu kim cơ bản bản nên tính là 3 cấp. Về phần lao đổ cổ Lê Minh Chi quang đệ nhất hình, tại hiện nay căn bản không nhập lưu, liền cấp 1 cũng không tính rồi. Thiên dạ còn từ hộ vệ trên người tìm ra viên kia bí ngân đạn, tên tiểu tử này nhưng là đối phó hắc ám chủng tộc lợi khí. Hắn mở ra phong kín hộp nhìn một chút, nồng nặc bí ngân khí tức vẫn làm cho hắn một trận khí huyết sôi trào, cảm giác không quá thoải mái. Bất quá lúc trước cái kia chàng cùng huyết tộc chiến đấu, lại làm cho thiên dạ nhìn thấy một loại mới khả năng. Nếu như có thể khống chế trong cơ thể máu tươi lực lượng đến rót vào nguyên năng đạn, hay là hắn sau này đối phó huyết tộc lúc không cần chỉ ỉ lại bắt đầu. Dựa theo đối cái kia cấp 4 huyết tộc lão giả chiến quả, bắt đầu dùng hạng nặng đầu đạn, hơn nữa huyết khi đối huyết tộc thêm vào thương tổn, cơ bản có thể một thương thuấn sát đồng cấp sức chiến đấu huyết tộc chiến sĩ. Đối mặt cao hơn 1-2 cấp huyết tộc chiến sĩ lúc, nếu như một thương chúng vào chỗ yếu, cần phải cũng có thể trọng thương đối phương. Thiên dạ lúc này còn không thể lý giải trên người mình dị thường. Thế nhưng hắn có một người lính tối mộc mạc phải cụ thể tác phong, dùng tất cả thủ đoạn đi đả kích kẻ địch, chỉ hỏi chiến tích, không truy xét nhân quả. Trừ này những trang bị này bên ngoài, thiên dạ còn tìm đến hơn 10 cái đế quốc kim tệ. Cho dù đối Tề Nhạc thân phận này địa vị tới nói, cũng coi như là một bút không nhỏ của cải rồi. Thiên dạ từ hộ vệ trên người đem ba lô hành quân kéo xuống, đem bên trong không dùng được vật lẫn lộn trống rỗng, chỉ để lại một bộ súng ống bảo dưỡng tinh vi công cụ. Sau đó liền đem huyết tộc chi kia hoa hồng lưu kim cùng với hết thẻ chiến thuật phụ kiện đều thả vào. Hộ vệ đột kích súng trường thì bị hóa giải, cũng cất vào ba lô. Hắn chỉ ở trên người dẫn theo hoàn chỉnh Lê Minh Chi quang cùng Long Vàng, bắt đầu lộn ngược lại. Rất nhanh thiên dạ tìm tới chính mình giấu lại cái dương, hắn ngồi ở bên cạnh tu luyện một hồi, liền nghe đến dương ra đúng giờ khóa phát ra lanh lảnh tiếng chuông, 3H cảnh giới thời gian đã đến. Thiên dạ tại dương ra khai quan trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nắp hòm tự động bắn ra. Lộ ra dùng giày đặc vải nhung đang đắp hàng hóa, mặt trên cố định một cái nho nhỏ nguyên lực máy thủy chuẩn, màu xanh lam kiếp nổ một đầu là đúng giờ trang bị, màu đỏ kiếp nổ thì lại một mực kéo dài tới nắp hòm. Mà lật lên nắp hòm nội bộ dĩ nhiên toàn bộ lấp đầy tố năng thuốc nổ, cái này đương lượng đủ để đem trong dương hàng hóa kể cả 5 cái dương người đồng thời nổ thành hải cốt không còn. Thiên dạ cẩn thận mà dỡ xuống máy thủy chuẩn, đúng giờ trang bị cùng tự động dẫn bạo khí, sau đó xốc lên vải nhung, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Trên mặt dần dần nổi lên tức giận. Dương ra bên trong chỉnh tề địa để đó 4 khối tinh thể màu đen, mỗi khối đều lớn chừng bằng bàn tay, ước 1cm dài. Hắc tinh. Thiên dạ hoàn toàn không nghĩ tới Tề Nhạc cùng huyết tộc giao dịch dĩ nhiên là dùng hắc tinh đổi súng nguyên lực. Trong dương hắc tinh là tiêu chuẩn cắt chém đơn vị, khắc ấn cấp làm trung đẳng độ tinh khiết, này còn không phải phổ thông thiêu đốt khởi động nguồn năng lượng, mà là chế tạo cấp hắc tinh. Thiên dạ biết trọng yếu công dụng một trong chính là chế tác nguyên lực súng ống năng lượng áp xúc ổ đạn. Đám này cấp hắc tinh nếu như dùng cho 3 cấp nguyên lực súng ống, mỗi khối có thể chế tạo 2 chi, cấp 4 nguyên lực súng ống nhưng là 2 khối chế tạo tạo một nhánh. Xem ra Tề Nhạc thế lực phía sau có con đường thu được ổn định hắc tinh khởi nguồn, mới có thể bắt đầu sinh cùng huyết tộc trưởng kỳ giao dịch ý nghĩ. Mà này thanh phối trí đầy đủ hết hoa hồng lưu kim gồm cả nghệ thuật giá trị, nếu như bắt được trung thượng tầng đại lục đi bán đấu giá, có thể đổi về 20 khối tiêu chuẩn đơn vị hắc tinh. Dòng ra 4 lần lợi nhuận, khó trách bọn hắn dám mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cùng huyết tộc giao dịch. Này con đường một khi mở ra, kim tệ tự nhiên quần quần mà tới. Nhưng mà để Thiên Dạ tức giận là, những này hắc tinh rơi xuống huyết tộc trong tay, liền sẽ biến thành dòng dã 8 chi hoa hồng lưu kim. Nếu như là chẳng phải khảo cứu phổ thông 3 cấp súng nguyên lực, thì lại có thể làm ra 10 chi. Khấu trừ cái khác chi phí, đối huyết tộc tới nói vụ giao dịch này cũng có gấp 3 trở lên lợi nhuận. Tại hắc ám chư tộc trong, huyết tộc vẫn là nhân tộc kẻ địch lớn nhất, bởi vì đến nay nhân loại hay là bọn hắn thực đơn trên món chính một trong. Tại Vĩnh Dạ đại lục nơi sâu xa, cùng với hắc ám chủng tộc khống chế trên đại lục, còn có vô số nhân loại giống như súc vật như thế bị nuôi nhốt, cho huyết tộc cung cấp thức ăn. Ngàn vạn năm tới cựu hận, đã không cách nào dùng bất kỳ phương thức đến hóa giải, chỉ có không chết không thôi. Nhưng tại như chỗ dựa vậy dưới, Tề gia lại lén lút đem hắc tinh loại này vật tư chiến lược giao dịch cho huyết tộc. Loại hành vi này hoàn toàn chính là tư địch. Đế quốc luật pháp trong, cùng hắc ám chủng tộc có bất cứ liên hệ gì đều là trọng tội, một khi phát hiện, nhẹ nhất cũng là trung thân giam cầm. Mà Tề gia hiện tại hành vi hoàn toàn đạt đến chu diệt toàn tộc. Nhưng mà Thiên Dạ tại Hồng Hạt ngắn ngủi đi lính trải qua lại nói cho hắn, sự tình cũng không hề đơn giản như vậy. Tại rời xa đế quốc bản thổ Vĩnh Dạ đại lục, đế quốc quân Viễn Trinh chính là người thống trị. Mà Tề gia bối cảnh chính là đế quốc quân Viễn Trinh, nếu như Tề Nhạc nói không giả, hắn vẫn quân Viễn Trinh một vị tại ngũ sư trưởng con riêng. Bất luận lần này bị Thiên Dạ giảo cục giao dịch sau lưng có hay không lớn hơn hắc thủ, chỉ mặt trên này hai tầng quan hệ tại, không nói đem Tề gia đem ra công lý, hắn đầu tiên muốn lo lắng chính là kế tiếp chắc chắn đối mặt truy sát. Hơn nữa có thể là lấy quân Viễn Trinh danh nghĩa phát ra truy nã. Thiên Dạ cân nhắc một hồi, quyết định thay đổi kế hoạch đã định, hắn thu cẩn thận hắc tinh, mang theo cái dương trở về cùng huyết tộc chiến trường, may mắn là hiện trường không có một chút nào người ngoài đã tiến vào vết tích. Hắn cấp tốc quét sạch chung quanh một cái, đem 3 bộ huyết tộc thi thể sắp xếp đặt ở cùng một chỗ, sau đó thiết trí cái mới dương ra che lên kéo dài lúc dẫn bạo khí, phóng tới trên thi thể, liền xoay người rời đi. Mấy phút sau, Thiên Dạ nghe được phía sau truyền đến một tiếng nổ vang, nổ tung liệt diễm xông thẳng lên mấy chục mét. Những này thuốc nổ uy lực xác thực đủ mạnh mẽ, tại trình độ như thế này dưới vụ nổ, huyết tộc thi thể khẳng định chia 5 x 7, cũng lại khó mà tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Thiên Dạ phân biệt một cái phương hướng, chưa có trở về Hắc Lưu Thành, mà là hướng về Bắc Phương đi đến. Từ cái hướng kia có thể đến Bàn Thạch Lĩnh, là quân Viễn Trinh đệ tam sư đóng giữ khu vực. Cùng tương đối bình tĩnh Hắc Lưu Thành không giống, Bàn Thạch Lĩnh vị trí cùng Hắc Ám chủng tộc xung đột tranh đoạt tuyến đầu tiên, rất nhiều thế lực ngư long hỗn tạp. Khắp nơi là lính đánh thuê, thợ săn cùng lớn lớn nhỏ nhỏ bang phái tổ chức, thế cuộc muốn phức tạp nhiều lắm, quân Viễn Trinh thống trị lực cũng kém xa Hắc Lưu Thành. Đến đó bên trong, Thiên Dạ đem một lần nữa mưu tính con đường sau này. Tại khoảng cách Hắc Lưu Thành không tới 200 km Vân Phàm Thành bên trong, Vũ Chính Nam chuẩn tướng đúng giờ tại 5 điểm rời giường, sau đó khi, làm, đồng hồ báo giờ lớn khấu vang 6 giờ đúng thời điểm, đi vào phòng làm việc của hắn. Tại hắn tổng quân hơn 30 năm trong, thói quen này chưa từng có biến quá. Giờ khắc này trời vẫn là tối đen, lại muốn quá 5 tiếng ánh mặt trời mới có thể từ trung thượng tầng đại lục biên giới rơi xuống dưới. Thế nhưng hơn 100 chén cháy hừng hực khí đèn đem thao trường soi sáng được giống như ban ngày. Nhiều đội chiến sĩ đã tại trên thao trường ra thể dục buổi sáng rồi, tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp, đằng đằng sát khí. Vũ Chính Nam chuẩn tướng vóc người không cao, nhưng có như cứng như sắt thép rắn chắc. Một đôi lông mày rậm giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, con mắt mặc dù bất thành tỷ lệ nhỏ, thế nhưng hai cái trong khe hẹp tinh quang phân tán. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên giáo trường từng cái long lang giống như tinh thần chiến sĩ, thỏa mãn gật gật đầu, trở về đến chính mình trước bàn làm việc, cầm lấy mới nhất đế quốc dịch trả báo. Nhìn lại. Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên, Vũ Chính Nam sầm mặt lại, có chút không vui, trầm giọng quát nói, đi vào. 6 giờ sáng đến 7 điểm là hắn xem mới nhất thông tin cùng với suy nghĩ đế quốc cục diện chính trị thời gian, không có chuyện quan trọng, nghiêm cấm quấy rầy. Cửa phòng khe khẽ đẩy mở, một cái rất có sắc đẹp nữ sĩ quan phụ tá đi vào, nói, tướng quân, Tề chủ nhiệm nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Tề Tư Thành, thứ 7 sư hậu cần chủ nhiệm, làm việc vẫn tính đắc lực, tham tiền thủ đoạn vẫn là nói còn nghe được. Chưa từng có cho Vũ Chính Nam trêu vào phiền phải gì. Quan trọng là, hắn còn có một cái tương đương yêu mị lão bà, đều hơn 20 năm, một mực để Vũ Chính Nam hết sức hài lòng, đối với nàng nhớ mãi không quên. Người phụ nữ kia còn lặng lẽ cho Vũ Chính Nam sinh cái nhi tử,
mà chuyện này Tề Tư Thành lại chỉ coi cái gì cũng không biết. Vũ Chính Nam âm thanh hòa hoãn chút, nói, để hắn vào đi. Tề Tư Thành tuy rằng tuổi gần 60, nhưng nhìn qua chỉ có tuổi hơn 40 bộ dáng, hơn nữa cao lớn anh tuấn, tràn đầy đàn ông trung niên mị lực. Mà ở vóc người tầm trung Vũ Chính Nam trước mặt, Tề Tư Thành lại giống như nhìn thấy lao hổ cừu, không riêng khom lưng cười làm lành, còn trước sau cho người một loại sợ hãi rụt rè cảm giác. Vũ Chính Nam lại chính là yêu thích hắn loại thái độ này. Nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn chất lên ôn hòa nụ cười, nói, lao tể à, đến ngồi, nơi này hiện tại lại không có người ngoài. Tề Tư Thành lại đem sống lưng ngưỡn lên đến mức thẳng tắp, nghiêm nghị nói, tướng quân, nơi này chính là trong quân. Trong quân trên dưới rõ ràng, trật tự ngàn vạn không thể rối loạn. Vũ Chính Nam thở dài, nói, lao tể a, ngươi liền luôn như vậy gần bướng. Ta đều đã nói ngươi bao nhiêu lần, không có người ngoài tại thời điểm, thả lòng tùy ý chút mà. Ai, được rồi, ngươi vào lúc này tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì, nói một chút đi. Tề Tư Thành hạ thấp giọng, nói, tối hôm qua giao dịch xảy ra vấn đề rồi, Tề Nhạc cùng Tùy Tùng đều chết ở ngoài thành. Cái gì? Vũ Chính Nam đằng địa một cái đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chuyện gì thế này? Không phải hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng sao? Chẳng lẽ là những kia huyết tộc lật lọng? Không phải những kia lãnh huyết quái vật? Người của ta tại phụ cận tìm tới ba cái hấp huyết quỷ thi thể hải cốt, cũng tìm được trang đám kia hàng cái dương mảnh vỡ. Thế nhưng song phương giao dịch đồ vật đều không thấy. Vũ Chính Nam lửa giận cấp tốc biến mất, tỉnh táo lại, nói như vậy, là mặt khác có người theo dõi chúng ta lần giao dịch này. Tề Tư Thành chậm rãi nói, ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Đây là lần đầu giao dịch, mục đích chỉ là thăm dò đường, mở ra cùng này một mặt con đường mà thôi. Giao dịch giá trị cũng không lớn, tin tức lại là nghiêm ngặt bảo mật, trải qua tay chỉ có mấy người, còn không phải đều biết toàn bộ phân đoạn. Ta đã từng cái điều tra, bọn hắn đều không có vấn đề gì. Cho nên ta cảm thấy lớn nhất khả năng, là vừa vặn có một ít người đi ngang qua giao dịch địa điểm, sau đó động thủ cướp đám này đồ vật. Vũ Chính Nam mặt trầm như nước, lạnh lùng hỏi, cái kia tìm tới đầu mối gì không có. Chương 27, Cực hạn lưu vong. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2620-00-02 số lượng tử, 3404. Không có. Hiện trường thập phần sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ manh mối, người xuất thủ nhất định là cái chuyên gia. Vũ Chính Nam ở trong phòng đi tới lui hai vòng, sát khí không ngừng tràn ra, để bên trong phòng làm việc nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Hắn đột nhiên tại phía trước cửa sổ đứng lại, nhìn phía dưới vẫn cứ đang thao luyện các chiến sĩ, lạnh lẽo âm trầm nói, người của ngươi không tra được, không có nghĩa sẽ không có manh mối. Ngươi không cần xen vào nữa rồi, ta sẽ để ám nhận người tiếp nhận. Nghe được ám nhận, Tề Tư Thành gò má khẽ nhăn một cái, này có thể cũng không phải một cái khiến người ta khoái trá tử. Vũ Chính Nam lại muốn nghĩ, nói, ngươi đi thăm dò một chút, gần nhất Tề Nhạc đã có làm hay không chuyện gì, đắc tội rồi người nào. Chuyện này cũng có khả năng là người nào theo dõi hắn, sau đó thuận tiện phát hiện lần giao dịch này. Là, Tề Tư Thành âm thầm bội phục, Vũ Chính Nam bề ngoài kiên cường hào phóng, trên thực tế tính cách hung tàn, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, cho nên mới có thể sừng sững nhiều năm không ngã. Các loại, chờ, Tề Tư Thành rời đi, Vũ Chính Nam nhấn xuống bàn làm việc bên trong góc chuông gọi. Một lát sau một cái bề ngoài yêu dị người liền đi vào. Người kia cao gần 2 mét, thế nhưng thập phần gầy, tay chân đều phá lệ dài. Hắn da thịt trắng bệch, lông mày cùng tóc đều là nhàn nhạt màu vàng, màu sắc thiện đến cơ hồ không nhìn thấy. Đồng thời người này có một đôi quỷ dị màu hổ phách con mắt cùng dựng đứng con ngươi, nhìn qua liền như một cái nào đó loại loài bò sắt trong mắt. Hắn vừa vào cửa, liền nói, tướng quân, lần này cần giết ai? Tề Nhạc chết rồi. Ngươi đi tra một chút, xem là ai giết hắn. Sau đó đem người kia mang về, tận lực muốn sống. Nếu như không tiện mang sống, cái kia chết cũng được. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm, không thể để cho hắn chết quá sảng khoái. Ngoài ra, tùy ngươi làm cái gì, cũng không cần kiêng kỵ thân phận của đối phương. Vũ Chính Nam tàn nhẫn mà nói. Ở cái này mặt người trước, hắn trái lại có thể thả ra tâm tình của chính mình. Quái nhân kia ngẩn ra, nói, nguyên lai là tiểu công tử chết rồi. Được, vậy ngài có thể cho ta bao nhiêu cá nhân? Vũ Chính Nam vung tay lên, ám nhận theo ngươi điều động. Quái nhân rỗi ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét, dĩ nhiên liếm một cái mũi của mình, sau đó cười gần nói, ngài yên tâm, chẳng cần biết hắn là ai, cũng đừng nghĩ tại ta dư nhân ngạn thủ hạ chạy thoát. Đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dư nhân ngạn thối lui ra khỏi Vũ Chính Nam xử lý công thất, đi ngang qua cái kia nữ sĩ quan phụ tá thời điểm, trên người bỗng nhiên uốn éo thành một cái quỷ dị góc độ hầu như dán lên gò má của nàng. Thật dài đầu lưỡi tại trắng miệng trên cổ tầng tầng liếm một cái. Nữ sĩ quan phụ tá đột nhiên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hoàn toàn không có màu máu, nhưng là lập tức phản ứng lại, liều mạng đứng nghiêm, không chỉ không dám gọi lên tiếng, liền né tránh ý tứ cũng không dám hiện lộ ra. Dư Nhân Ngạn phát ra một trận lanh lảnh tiếng cười, khỏe mắt trên chết liếc nàng một mắt, nên ngang rời đi. Tầm nửa ngày sau, Dư Nhân Ngạn mang theo mười mấy người đi tới Tề Nhạc bị giết địa phương, tỉ mỉ điều tra. Nơi đó đã bị Tề Tư Thành thủ hạ nhiều lần tìm kiếm quá nhiều lần, cũng không hề cái gì thêm vào thu hoạch. Sau đó bọn hắn lại đi tới những kia huyết tộc hải cốt nơi. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối thi khối, chậm rãi lăn qua lộn lại kiểm tra, sau đó buốc lên ngón tay, từ bên trong kiếm ra một cái tóc đứt. Hắn bỗng nhiên lẻ lưỡi, đem cây này tóc đứt cuốn vào trong miệng, cứ như vậy nuốt vào, tinh tế thưởng thức hồi lâu, nói, đây là người kia tóc, ta đã nhớ kỹ hắn hương vị. Dư Nhân Ngạn lộ ra cười tàn nhẫn, hắn thích nhất săn giết vật còn sống rồi. Người kia dấu vết lưu lại ngoài dự đoán mọi người thiếu đất, hiển nhiên là cái hảo thủ. Có thể chỉ có đối thủ như vậy, giết mới có mùi vị. Hắn lại đem thi khối thật cao căng lên, miệng đột nhiên trương được đặc biệt lớn, dĩ nhiên một cái nuốt xuống. Sau đó ý do vị tận tiện tay lại nhặt lên khác một khối, nhìn dáng dấp lại là rất yêu thích cái mùi này. Nhưng là Dư Nhân Ngạn cũng không hề đem mới thi khối phóng tới trong miệng, mà là tinh tế thưởng thức vừa mới nuốt vào thi khối, sắc mặt càng ngày càng là quái dị, đột nhiên miệng hơi mở, đem đã cửa vào miệng, đồ vật tất cả đều phun ra ngoài. Lần này liền không thể thu thập, Dư Nhân Ngạn cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất, ói ra cái đất trời đen kịt. Những kia toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong ám nhận tuy rằng nhìn quen rồi Dư Nhân Ngạn các loại quái dị hành động, nhưng là bộ dáng này lại chưa từng có. Nhìn qua hắn giống như ăn hỏng rồi đồ vật, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai từng gặp Dư Nhân Ngạn ăn làm hỏng cái bụng? Hắn quả thực liền như kền kền như thế, hoàn toàn là lấy thịt thối mà sống. Bất quá Dư Nhân Ngạn nếu không lên tiếng, cũng không ai dám lên đi vào hỏi một câu. Dư Nhân Ngạn không ngừng mà phun ra, thẳng đến liền nước chua mật đều ói ra sạch sành sanh. Sau đó mới ngã quắp trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn thở gấp, lại đột nhiên vẻ thần kinh giống như địa nở nụ cười, tự nói, có ý tứ. Thật có ý tứ. Lại có đặc biệt nhằm vào máu đen lực lượng độc chất, ta lại còn không biết là cái gì. Có chút bản lĩnh, cứ như vậy chơi mới có ý tứ. Các ngươi đi theo ta. Hắn bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, không chung một cái vươn mình, liền tứ chi chạm đất, giống như một con đại trùng tử giống như cấp tốc ép sát mặt đất di động. Mặt của hắn hầu như dán vào trên mặt đất, chóp mũi rực không động đậy đoàn người, một đường hướng về bắc phương mà đi. Ám nhận chiến sĩ biết Dư Nhân Ngạn đã tìm tới manh mối, đều im lặng không lên tiếng đi theo. Những người này tại trong quân viễn trinh cũng đều xem như là hiếm thấy tinh anh, mà Dư Nhân Ngạn nhưng là thủ lĩnh của bọn họ. Hắn từng có cơ hội tiến vào bài vị trước 10 đặc chủng quân đoàn, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn quân viễn trinh, chỉ vì ở đây hắn có thể chân chính muốn làm gì thì làm, thỏa thích phong túng. Phương xa thiên dạ còn không biết. Phía sau mình đã nhằm vào một đám chân chính hung tàn xảo trá ác lang. Hắn một mực tại lấy 40 km đều đặn nhanh trong cấp tốc chạy, đã liên tục chạy nhanh 10 tiếng. Đây là một loại thoát khỏi truy tung phương pháp, thông qua tiếp cận cực hạn thời gian dài chạy nhanh cấp tốc rời xa, lấy bỏ rơi khả năng truy binh. Phương pháp này không có bất kỳ thủ xảo chỗ, chính là so đấu song phương truy tung cùng phản truy tung năng lực, cùng với thể lực cùng ý chí cao thấp. Dĩ vãng thiên dạ liên tục chạy ra 4 tiếng, là có thể đạt đến rời đi khu vực mục đích. Hồng hạt cực hạn chạy nhanh tiêu chuẩn thấp nhất là 3H, hoặc là chạy ra 120 km trở lên. Mà bây giờ thiên giả nguyên lực lên cấp 3 cấp, lại có huyết tộc thể chất cường hãn, năng lực bay liền chặng tăng lên mấy lần, dứt khoát đem mình sự chịu đựng phát huy đến cực hạn, sau 10 giờ chính thức bước vào bản thạch lĩnh địa. Tại biên giới trên, thiên giả hơi dừng lại, nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Trên bầu trời có một con bạch đầu ưng bay qua, ánh mắt lợi hại tập trung vào phía dưới cái kia thân ảnh cô đơn. Mênh ngông trên cánh đồng hoang, cái thân ảnh kia không ngừng chạy về phía trước, tốc độ trước sau bất biến. Con này ưng do dự một hồi, rốt cuộc cảm thấy người này hành vi quá mức quỷ dị, khiến nó có loại không hiểu run rẩy cảm giác. Thế là nó một tiếng hí dài, quay đầu bay đi, buông tha cho cái này rõ ràng con mồi. Sau một ngày, Dư Nhân Ngạn cũng xuất hiện tại bản thạch lĩnh biên giới. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm trắng xanh, trên mặt trên người đâu đâu cũng coi cho bụi, tóc tạng, bẩn, được không ra hình thù gì, hiển nhiên mệt đến không nhẹ. Hắn ăn nhầm dính thiên dạ huyết khí huyết tộc thi khối, kết quả cách đoạn thời gian liền sẽ trên nôn dưới tiết, dẫn đến nguyên khí đại thương. Lập tức Dư Nhân Ngạn đang truy tung trên đường lại phát hiện đối phương lại dùng cực hạn chạy nhanh loại này thoát đi phương thức, không khỏi nóng nảy. Hắn là chân chính dã ngoại truy tung đại sư, biết rõ chính mình xuất phát thời gian vốn là đã muộn chí ít hơn nửa ngày, một khi bị bỏ qua quá xa, liền rất có thể triệt để mất đi đối phương hành tung. Đây là hoàn toàn không thể tiếp nhận thất bại. Dư Nhân Ngạn chỉ có thể dùng ngốc nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, hết tốc lực truy kích. Nhưng mà sự tình từ vừa mới bắt đầu sẽ không thuận lợi, đối phương dĩ nhiên thẳng đến tại chạy nhanh, phảng phất thể lực vô cùng vô tận. Thẳng đến giờ thứ 5, Dư Nhân Ngạn rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi dòng dã 3 tiếng, sau đó mới có thể tiếp tục truy kích. Khi, làm, đến bản thạch lĩnh biên giới lúc, ban đầu cùng đi ám nhận chiến sĩ chỉ còn lại có 3 cái, những người còn lại toàn bộ tụt lại phía sau. Dư Nhân Ngạn rốt cuộc phát hiện đối phương cũng ở nơi đây nghỉ ngơi, sự phát hiện này để hắn không biết vừa mừng vừa lo. Vui mừng tự nhiên là những kia cực nhỏ vết tích chứng minh chính mình không có truy sai phương hướng, mà đối phương cũng cuối cùng còn là nhân loại. Lo nhưng là gia hỏa này tại cực hạn lưu vong trên biểu hiện, thực sự cùng người bình thường quá bất nhất dạng, chính là những kia tinh anh quân đoàn quái vật cũng chỉ đến như thế rồi. Dư Nhân Ngạn dứt khoát không lại về phía trước, mà là lựa chọn tại thiên dạ nghỉ ngơi quá địa phương đóng trại nghỉ ngơi. Hắn đã phát hiện, ban đầu hơn nửa ngày khoảng cách đã bị bỏ qua đến một ngày, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mình tuyệt đối không đuổi kịp tốc độ của đối phương. Mà người kia rõ ràng cũng là chuyên gia, dấu vết lưu lại thập phần ít, một ngày khoảng cách làm cho mùi đều trở nên cực kỳ đơn bạc, còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài liền sẽ hoàn toàn đứt manh mối. Huống hồ đối phương chỉ cần tiến vào bản thạch lĩnh tứ đại thành bất kỳ một tòa, ngay lập tức sẽ giống như giọt nước mưa vào biển giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng hắn uổng công vô ích địa lãng phí thể lực, không bằng khôi phục thể lực mưu định sau động. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Dư Nhân Ngạn muốn từ bỏ, hoàn toàn khác biệt, loại này khó khăn kích thích hắn cực kỳ hưng phấn, liền như tại mọi thời khắc đưa thân vào cao triều, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ lên tiếng. Dư Nhân Ngạn quyết tâm truy sát đến cùng. Tại đây khối rách dưới trên đại lục, đáng ra hắn cái này cấp 6 truy tung cùng ám sát chuyên gia toàn lực xuất thủ đối tượng sát thực không nhiều. Khi, làm, thiên dạ đi vào một trấn nhỏ lúc, xem ra chính là một tên trẻ tuổi lính đánh thuê. Hắn tại trên trấn náo nhiệt nhất trong quán ăn non nê, lại đến tối chen chúc trong quán rượu uống một chén, thuận tiện xoa bóp ba gơ ngông đít tròn trịa, liền chui tiến vào vê đút cờ, một lát sau từ quán ba cửa hồng lặng lẽ rời đi. Khi hắn đi ra trấn nhỏ lúc, thì lại đã biến thành một cái râu ngắn đại thúc tuổi trung niên. Ở trong trấn nhỏ như thế xoay một cái, thiên dạ tin tưởng cho dù có người đi theo chính mình phía sau, đến nơi này cũng sẽ đứt manh mối. Hắn một đường không chút nào dừng lại địa tiếp tục tiến lên. Ba ngày ba đêm sau rốt cuộc đi tới bản thạch lĩnh biên cảnh nơi ám huyết thành. Thành phố này quy mô hùng vĩ, thành thị bốn góc quảng trường phân biệt có bốn tòa to lớn vĩnh động tháp, nền ngoài xuống nằm sấp khổng lồ như gò núi hơi nước tọa bình tổ. Toàn thể thiết kế cảm, rắc, cực kém to lớn không tưởng tuyến ống tại mọi người đỉnh đầu chung quanh lan tràn, như mạng nhện mở rộng đến thành thị mỗi một góc, làm trải rộng toàn thành thiết kế phòng ngự cung cấp động lực cùng nhiệt năng. Loại này ngổn ngang đến mức tận cùng thành thị cơ sở nguồn năng lượng bố cục. Quả thực muốn làm phá hoại cũng không có từ tới tay, trừ phi đem toàn bộ thành thị san bằng. Hay là đây mới là kiến trúc sư ước nguyện ban đầu? Ám huyết thành ở vào cùng hắc ám chủng tộc xung đột tuyến đầu tiên, là quân viễn chinh, thợ săn cùng người khai hoang trọng yếu nhất trụ sở tiếp liệu. Thành phố này trật tự hỗn loạn trình độ cùng nó không chung đường ống giống nhau như lúc, chính là quân viễn chinh cũng chỉ có thể đủ duy trì trên danh nghĩa cao nhất quyền quản hạt. Mỗi thời mỗi khắp nơi này đều sẽ có hình hình sắc sắc tội ác phát sinh, sẽ có rất nhiều người chết đi. Lại căn bản không có người chú ý. Nơi này là nhà mạo hiểm thiên đường, là kẻ liều mạng thiên quốc, nhưng là người yếu địa ngục. Gần ngàn năm trước, nhân tộc cùng huyết tộc từng ở nơi này phát sinh một hồi đại chiến, cái kia cuộc chiến tranh song phương động viên binh lực đạt mấy trăm vạn, cuối cùng nhân tộc lấy chết trận 110 vạn người để đánh đổi, giết chết vượt quá 60 vạn huyết tộc chiến sĩ, thắng được trận này kéo dài dòng dã 8 tháng chiến dịch. Sau trận chiến này, nhân tộc mới có thể ở đây đã thành lập nên một tòa cứ điểm thành thị. Song phương chiến sĩ máu tươi ngấm vào bùn đất, ngàn dặm ân sắc, trăm năm không khởi, cho nên thành phố này phải tên Ám Huyết Thành. Nơi này cũng là thiên dạ chọn lựa nơi cư trú. Thiên dạ vẫn là lần đầu tiên tới Ám Huyết Thành, khi thấy cái kia cao tới 30 mét hùng vĩ tường thành, cùng với có mười mấy tầng lầu cao to lớn thành lầu lúc, cũng không nhịn bị hung hăng rung động một cái. Chương 28, Phồn Vinh Hương Thịnh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2712-00. 02 số lượng tử, 3482. Có thể ở thời đại trước xây thành như thế kiên thành, đế quốc chi hưng thịnh có thể thấy được chút ít, cũng khó trách nhân tộc cuối cùng tại đông đảo bị nô dịch trong chủng tộc bộc lộ tài năng, đánh bại hắc ám chi duệ, sinh sinh tại vĩnh dạ đại lục trên giết ra một phương thiên địa. Đế quốc lập quốc hơn ngàn năm trong, anh hùng xuất hiện lớp lớp, vô số kinh tài tuyệt diễm đại năng chi sĩ như cầu vồng kinh thiên giống như rọi sáng tinh lộ, xé rách cuốn vòng quanh nhân tộc lịch sử vô tận tấm màn đen. Khai thác ra từng mảng mới không gian sinh tồn. Đế quốc thứ 23 hoàng đế từng có một câu hào khí ngất trời danh ngôn,
nếu như thế giới của chúng ta không có ánh mặt trời, như vậy liền vì chính mình tạo một cái thái dương. Hắn cũng là cho đến tận này một cái duy nhất thâm nhập quá hắc ám chủng tộc tối thượng tầng đại lục nhân tộc cường giả, tuy rằng hắn cuối cùng hành tung cùng hư cốc tinh trệ đường dây vẫn là đồng thời biến mất ở trong lịch sử. Cho dù giờ này ngày này, đế quốc đã ngang qua bốn khối đại lục, dần dần trở nên giữ thì có thừa, tiến thủ không đủ, nhưng vẫn như cũ nhân tài cường thịnh. Triều đình bên trên, đế quốc Song Bích Lâm Hy Đường cùng Trương Bá Khiêm, một trong một ngoài, một văn một võ, trấn thủ đại cục. Trong quân ngũ, tám đại nguyên soái phân biệt trấn thủ tứ phương. Thân là nhân tộc cường giả cấp cao nhất bốn vị thiên vương càng là bất thế gia cường giả, như Định Hải Thần Châm ý hệ tồn tại, cùng hắc ám chủng tộc chúng đại quân lẫn nhau đối lập. Mỗi một tên chữ cũng phải cần ngưỡng vọng truyền kỳ. Giờ khắc này đã là sau nửa đêm, tòa này cổ lão hùng thành cửa lầu dưới vẫn như cũ người đi đường như thoi đưa. Gió mang hơi lạnh thổi tới, hô hấp ở giữa không bằng trên cánh đồng hoang hủ bại chi tức, mà là mang theo tươi sống đồng bột ngang nhiên huyết khí. Thiên dạ giữa bộ ngực giống như có cái gì đang nhún nhảy, đây không phải là đối huyết nhục nôn nóng khát khao, mà là một loại đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt chính là trong truyền thuyết, vĩnh hằng chi môn. Trừ phi vừa vặn gặp cùng hắc ám chủng tộc đại quyết chiến, bằng không thành phố này cửa thành là vĩnh viễn không đóng. Bất kể là ai, chỉ cần cầm được ra một quả ngân tệ vào thành thuế, là có thể tùy ý vào thành. Dù cho thành vệ quân biết rõ ra hỏa kia ngụy trang dưới là một cái hắc ám chủng tộc, chỉ cần nộp thuế, liền sẽ thả ngươi đi vào. Về phần gọi đánh gọi giết, cũng trước trở vào thành sau lại nói. Cái này khí phách truyền thống đến từ chính 700 năm ám huyết thành ngay lúc đó thành chủ, Bành Hoài Viễn. Vị kia đế quốc chuẩn tướng dân gian xuất thân, một đời chinh chiến, trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số. Lúc đó ám huyết thành bị ma duệ cùng lang nhân liên quân tiến công, trong thành chư tướng đều chủ trương đóng cửa thủ vững, thế nhưng Bành Hoài Viễn lại đập bàn mắng to, quát lên, lão tử hôm nay chính là muốn từ môn mở ra, mà lại xem có ai dám đến một trận chiến. Cổ Hoài Viễn quả nhiên mở ra cửa thành, tự mình dẫn 300 tử sĩ xuất quan, xông thẳng hắc ám liên quân trung quân, tự tay chém xuống liên quân chủ tướng thủ cấp. Một đao nữa chém ngã trung quân đại kỳ. 20 vạn hắc ám liên quân liền như vậy tan tác, lui binh ngàn dặm. Sau trận chiến này, Bành Hoài Viễn bị thương nặng không chừng trị, sau 7 ngày chết vào phủ thành chủ, đế quốc lại gãy một manh tướng. Lúc đó đế quốc hoàng đế biết việc này, từng tự tay viết để tiếp theo liên, ai dám dương đao cưỡi ngựa, duy ta Bành đại tướng quân. Từ đó Bành Hoài Viễn tên truyền lưu thiên hạ. Thân là quân lữ người, không có không biết Bành đại tướng quân, thiên dạ tự nhiên đối với hắn cũng sự tích hết sức quen thuộc. Bành Hoài Viễn thực lực cũng không tính làm sao mạnh mẽ, tại lúc đó trong quân không xưng được đỉnh cấp, liền nhất lưu đều miễn cưỡng. Thế nhưng trận chiến này, cái kia địch vị trí mặc dù 10 triệu người ta tới rồi dũng liệt chi phòng, để mỗi một gã quân nhân đều vì đó tâm phục. Ám huyết thành ít có đóng cửa thành thời điểm, lại làm cho hắc ám chư tộc đối với nó bó tay toàn tập. Tại trong lịch sử nó đã từng lom xuống quá 3 lần, nhưng rất nhanh sẽ lại bị đế quốc thu phục. Mỗi lần đại phản công lúc, không riêng gì đế quốc quân viễn chinh xuất động. Những kêu bình thường không phục quản thúc thợ săn, kẻ độc hành, nhà mạo hiểm, thậm chí còn có mấy trăm năm qua đúng là âm hồn bất tán phản quân, đều sẽ ra một phần lực. Thiên dạ từ khi tại Hồng Hạt quân lịch sử trên lớp nghe nói vĩnh hằng chi môn sau, tiểu một mực rất muốn có cơ hội đi tận mắt vừa nhìn. Có người nói xây lên thành lầu mỗi trên một tảng đá đều có tuyên khắc rất nhiều danh tự, đó là gần ngàn năm đến, làm thành phố này thành lập, phồn vinh, tiếp tục tồn tại mà hy sinh anh linh. Lúc đó hắn không hề nghĩ tới sẽ dùng một cái máu đen ô nhiễm người cùng người đảo vong thân phận đứng ở chỗ này. Bất quá tử vong âm ảnh đang tại dần dần nhạt đi, trước đó ngăn trở giết nghiêm lão hổ cùng tề nhạc hai trận trong chiến đấu, thiên dạ hầu như không có cảm giác đến rõ ràng thị huyết, khát máu, khát khao. Chỗ đổ rác cuộc chiến sau mơ hồ lộ ra lê minh, ánh bình minh, tia sáng nhỏ tựa hồ đang tại chậm rãi mở rộng thành hy vọng ánh sáng, thế là từng một lần bị thiên dạ ép tiến đáy lòng cái cỗ này thuộc về người trẻ tuổi cùng quân nhân chấp nhất cùng dũng mãnh lại bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến bị tề nhạc cùng huyết tộc giao dịch nội dung triệt để nhen nhóm. Thế là thiên dạ buông tha cho vốn là muốn lại tìm cái hẻo lánh chấn nhỏ yên tĩnh sinh hoạt ý nghĩ. Hắn đã từng mất đi tất cả, bao quát cái kia để hắn trước sau cho rằng tự hào lâm họ, đồng thời lưng đeo hồng hạt đội trưởng cuối cùng hạ đạt hầu như vô vọng hoàn thành mệnh lệnh. Hiện tại hắn nhìn thấy bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, lại có thể nào không buông tay một kích. Ở tòa này tràn đầy truyền thuyết cùng hiện thực, hỗn loạn cùng tội ác trong thành thị, có đáng giá nhất quý báu đồ vật, cái kia chính là tự do cùng cơ hội. Nơi này khuyết thiếu trật tự, nhưng cũng không có quyền quý, nơi này sức mạnh trí thượng, nhưng cũng là khác loại công bằng. Tại ám huyết thành, chỉ cần có thiên phú, đủ nỗ lực, hơn nữa một điểm nho nhỏ vật khí, tự có khả năng xông ra một mảnh rộng lớn thế giới. Hay là thiên dạ bây giờ còn không rõ ràng lắm, muốn như thế nào mới có thể đi vạch trần cái kia xa xôi như trung thượng tầng đại lục âm mưu. Thế nhưng hắn biết bước thứ nhất hẳn là trở lại, trở về từng để cho hắn kinh hãi trong đám người đi. Thiên Dạ đơn giản thu thập một chút, lại biến thành một cái bình thường người nhặt rác, xen lẫn trong dòng người tiến vào Ám Huyết Thành. Hắn ở cửa thành thuế trong dương quăng xuống một viên ngân tệ lúc, nguyên bản còn lo lắng người nhặt rác lấy ra ngân tệ có thể hay không quá để người chú ý, kết quả lại phát hiện bọn thủ vệ ngay cả xem đều lười liếc hắn một cái, trên mặt tất cả đều là loại kia sớm biết tiểu tử ngươi hóa trang qua vẻ mặt. Lúc này tại Thiên Dạ phía sau, một đội ăn mày đi tới, người người đều như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về thuế trong dương quăng ngân tệ, chen chúc vào thành. Đúng là đem lần đầu tiên tới Thiên Dạ nhìn trợn mắt hốt mồm. Tại Hải Đăng Trấn, ăn mày chính là ăn mày, trên tay bọn họ liền đồng tử đều không có mấy cái. Nơi nào giống như nơi này ăn mày, bỏ tiền lúc trong túi tiền thậm chí có kim quang long lánh. Xem ra ra khỏi thành làm việc mãnh nhân nhóm hóa thành các loại dáng vẻ đều có, chẳng trách bọn thủ vệ không cảm thấy kinh ngạc rồi. Thiên Dạ tiến vào Ám Huyết Thành, khắp nơi hỏi thăm một phen, tiểu tại sát nhau xóm nghèo nam đường khu bên trong tìm quán trọ nhỏ ở lại. Nơi này vị trí rất thuận tiện, chu vi ngư long hôn tạp, quán bar, hội lính đánh thuê, cùng với hai cái so sánh lớn bang phái đều phân bố tại đây một khu. Xa hơn trong thành đi hai cái quảng trường, thì có tên Huyền Đồng Ngai, nơi đó là vũ khí trang bị một con đường. Thiên Dạ tại trong phòng của mình nghiên cứu một hồi thành thị địa đồ, liền quyết định trước tiên đem trên tay hàng lậu xử lý xong. Ông vàng là tề nhạc cá nhân súng lục, tốt nhất không nên ở lại trên tay. Lê Minh Chi Quang cùng Chi kia cấp một nguyên lực súng trường quá kém, Thiên Dạ còn xem không lớn hơn. Mà hoa hồng lưu kim sắc thực là đồ tốt, thế nhưng nó xa hoa quá mức trang sức thích hợp hơn bán đi đổi tiền. Nếu như ở trong chiến đấu cạo sờn phía trên hoa văn trang sức, thương giá trị sẽ lập tức co lại 1/3, cái kia thật sự là không có chút ý nghĩa nào lãng phí. Về phần hắc tinh lại không thể không suy nghĩ kỹ càng tóm ra ngoài rời tay, cái kia mấy khối đồ vật trên vấn đề rất lớn. Theo lý thuyết cùng huyết tộc làm hắc giao dịch hàng hóa tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ có thể truy tung đánh dấu. Thế nhưng toàn bộ đế quốc có thể lưu thông loại này chế tạo cấp hắc tinh con đường nhưng thật ra là hiếm có, Thiên Dạ không rõ ràng, không có nghĩa thủ tiêu tang vật người không thấy được, chỉ sợ sẽ kinh động người giật dây. Xuất hiện ở môn trước đó, Thiên Dạ quyết định lại thay đổi một cái dung mạo của mình. Tại loại này ngư long hỗn tạp, nhân khẩu đông đảo bên trong tòa thành lớn hoạt động, lúc nào cũng cải biến chút khuôn mặt chi tiết nhỏ là cái rất thực dụng kỹ xảo nhỏ. Cũng không cần làm bao lớn tân trang, hơi động lông mày hình, mắt hình. Thêm vào tròm râu hoặc là cải biến tóc, tiểu sẽ khiến một người toàn thể quan cảm phát sinh biến hóa rất lớn. Thiên Dạ lấy ra dịch dung bọc nhỏ, đứng ở trước gương, bắt đầu dụng tâm sửa chữa mặt mũi chính mình. Đầu tiên muốn đối phó lông mày cùng con mắt. Hắn cảm thấy lông mày của chính mình tựa hồ có hơi không đủ đậm đặc, thế là cẩn thận mà phát thảo vài nét bút, cả khuôn mặt phong cách lập tức phải biến đổi. Hiện tại hai hàng lông mày của hắn tu nhiên, giống như trường kiếm, cả khuôn mặt bằng thêm rất nhiều anh khí, biến thành tư thế hiên ngang. Đẹp đẽ. Thiên Dạ đối cuối cùng một cái hình dung từ phi thường không hài lòng, thế là đem lông mày giặt sạch, một lần nữa phát thảo vài nét bút, đường nét nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều. Sau đó cả người liền có vẻ dị dạng quyến rũ, hơn nữa vô cùng đẹp đẽ. Thiên Dạ thử nữa mấy lần sau, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Hắn lúc này phát hiện một cái rất tồi tệ sự tình. Nếu như dứt khoát đem mình thay hình đổi dạng, đến là không bao nhiêu vấn đề. Nếu như chỉ là muốn dựa vào tân trang bộ mặt chi tiết nhỏ đến ảnh hưởng những người khác thị giác phán đoán, lại phải nhận được tương đối quái dị kết quả, nói cách khác đạt đến nữ nhân hóa trang sau hiệu quả, biến đẹp, hơn nữa là không phân giới tính cái loại này. Khả năng này là đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ hiệu quả, Thiên Dạ nhưng là tức không có chỗ ra, một quyền đập ngã tấm gương, cả giận nói, gặp quỷ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắn hầu như muốn trở lại trùng tu ngụy trang khóa. Thiên Dạ dáng dấp sắc thực thay đổi rất nhiều. Cùng mới vừa gia nhập Hải Đăng Trấn lúc đều có biến hóa rất lớn. Dung mạo của hắn nguyên bản thanh tú, dị vãng ở trong quân truyền thừa hổ hạt dương cương phong cách, xem như là cái anh tuấn thiếu niên. Thế nhưng bị máu đen ô nhiễm sau, thể chất tuy rằng càng ngày càng kiên cường dẻo dai. Hình thể lại trái lại trở nên nhìn như đơn bạc lên. Thiên Dạ vừa tới Hải Đăng Trấn lúc, sẽ không thiếu bởi vì dung mạo vấn đề bị quấy rầy. Sau đó hắn mạnh mẽ dạy dỗ mấy cái mắt không mở ra hỏa, mới coi như miễn phiền phức. Thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới có một ngày, dung mạo của mình sẽ thêm một chút tân trang liền trở nên đẹp như thế. Hiện tại cho dù đứng ở Hồng Hạt ngày xưa đồng liêu trước mặt, e sợ đều không có mấy người nhận được Thiên Dạ. Được rồi, như vậy cũng tốt, sẽ không có người lại nhận được ta chứ. Mẹ nó, chẳng qua lão tử giả trang thành nữ nhân. Thiên Dạ một bên tự mình an ủi mà nghĩ, một bên nhận mệnh địa lấy ra râu giả tóc giả các loại vật trang trí, quyết định không lại lười biếng, đến nguyên bộ dịch dung. Thời điểm này, Dư Nhân Ngạn cùng vài tên ám nhận chiến sĩ cũng xuất hiện tại ám huyết cửa thành. Nếu không cần lại truy tung mùi cùng vết tích, vị này chuyên gia đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, hắn mang theo đồng bạn dùng nòng súng cùng kim tệ lên tàu một chiếc đi nhờ xe. Lần này hắn và Thiên Dạ ở giữa khoảng cách rút ngắn đã đến 2 giờ. Dư Nhân Ngạn ăn mặc độc thân người mạo hiểm thường gặp cháo mũ đấu đồng, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn nhìn một chút dòng người rộn ràng đường phố, đông nhiên cười gần vài tiếng, tàn nhẫn mà tự nói, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta đều có thể đem ngươi bắt đi ra. Lao tử tìm người, chưa bao giờ xem mặt. Dư Nhân Ngạn vung tay lên, hóa thân làm phổ thông thợ săn cùng người mạo hiểm ám nhận các chiến sĩ liền phân tán đến thành thị các nơi, ẩn nút xuống, chờ hắn triệu tập. Mà Dư Nhân Ngạn nhưng là không chút hoang mang về phía trung tâm nội thành đi đến, tìm kiếm chỗ đặt chân. Lần này con mồi không giống bình thường giảo hoạt, Dư Nhân Ngạn đã làm tốt trường kỳ chu toàn chuẩn bị. Như vậy hảo ngoạn một trò chơi, cũng không thể tùy ý bỏ lỡ. Tại thợ săn cùng con mồi trong lúc đó, chân chính quyết định thắng bại cũng không phải sức mạnh, mà là kiên trì. Dư Nhân Ngạn lựa chọn ám huyết thành thuần túy là xuất phát từ trực giác, tuy rằng cuối cùng chẳng khác gì là mất đi truy tung trực tiếp vết tích, nhưng hắn chính là cho rằng mục đích của đối phương chính là thành phố này. Mặt khác, hắn lên tàu chiếc kia đi nhờ xe cũng là đến cái thành phố này giao hàng, càng làm cho hắn cảm nhận được vận mệnh chỉ dẫn. Thiên Dạ đi ra quán trọ nhỏ, cũng không biết mình phía sau truy tung đáng sợ thợ săn đã như thế tiếp cận. Giờ khác này hắn một bộ tiêu chuẩn người mạo hiểm trang phục, trên mặt nhiều hơn một tầng dày đặc râu ngắn, thắt đuôi ngựa cuối nơi nhuộm thành màu nâu. Trên vai hắn bỏ rơi cũ nát ba lô, không vội vã mà đi vào Huyền Đồng Ngai, một nhà nhìn sang. Chương 29, ngẫu nhiên gặp cao nhân. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2720-00-01 số lượng tử, 3359. Đi tới một nhà không thế nào bắt mắt cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước, Thiên Dạ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, A nhất xuống ống. Còn tại Hồng Hát lúc, Thiên Dạ nhớ tới đế quốc có ra dây chuyển vũ khí điếm liền gọi A nhất xuống ống, lấy chuyên làm cao cấp tinh phẩm súng nguyên lực chuyện làm ăn mà nghe tên. Bất quá trước mắt nhà này A nhất xuống ống, từ quảng cáo đến trong điếm trang hoàng hiển nhiên cùng đế quốc súng đạn dây chuyển không hề có một chút quan hệ. Hay là chủ quán là từ đâu đã nghe được danh tự này, liền ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, địa viết đã đến trên chiêu bài. Thiên Dạ đi vào. Cửa hàng không lớn, hai bên trên vách tường treo đầy nhiều loại súng ống, ngoại hình đúng là rực rỡ muôn màu, bóng loáng bóng lưỡng, nhìn qua chi chi hùng hổ. Nhưng mà Thiên Dạ là chuyên gia, chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra treo trên tường tuyệt đại đa số là thổ chế súng ống, tuy rằng cũng sử dụng nguyên lực, nhưng chỉ có thể đánh điểm, đốt, phụ trợ hiệu quả, liền nguyên năng đạn đều không nhất định có thể ngưng tụ ra. Từ điểm đó tới nói, liền Lê Minh Chi Quang đều căng chúng nó vô số điều phố. Bất quá Thiên Dạ lại không thất vọng. Đây mới là ám huyết thành loại này tiểu điếm xứng đáng trình độ. Muốn rất tốt mặt hàng, liền muốn đi đế quốc quan phương phân phát giấy phép vũ khí điếm, hoặc là đến phòng đấu giá đi kiếm rồi. Thế nhưng nơi này giữ giấy phép vũ khí điếm đều có quân viễn trinh bối cảnh, Thiên Dạ cũng không muốn dễ dàng lộ diện. Về phần phòng đấu giá, nếu như không có đầy đủ thực lực, ở cái này hỗn loạn trong thành thị cho dù vô tới thứ tốt, có hay không mệnh lấy về cũng là vấn đề. Bên trong quầy đúng là thả hai cái chân chính súng nguyên lực. Đáng tiếc vẫn cứ không sánh được Lê Minh Chi Quang. Nói cách khác, chúng nó liền cấp một súng ống cũng không bằng. Phía sau quầy ngồi một cái đầu hói gầy gò lao nhân, mang kính viễn thị, đang tại chuyên chú lau chùi súng linh kiện, một bộ xa cách bộ dáng. Thiên Dạ đi tới trước quầy, gõ gõ mặt quầy. Lao đầu cũng không ngẩng đầu lên nói, đồ vật đều đặt tại đó, chính mình xem. Lấy chút chân chính thứ tốt đi ra nhìn một cái, đừng cầm những này rách nát lửa gạt ta. Thiên Dạ có chút lười biếng nói. Lão đầu cuối cùng từ kính mắt phía trên nhìn Thiên Dạ một mắt, trong nháy mắt vẫn đục trong đôi mắt tựa hồ bước lên lóe sáng tinh quang. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện lão nhân hai mắt vẫn đục như lúc ban đầu, vừa nãy hoàn toàn giống như một cái ảo giác. Lão nhân cuối cùng mở miệng, ngữ khí phi thường bình tĩnh, muốn cái gì loại hình, đánh lén, súng ngắn, đột kích súng trường vẫn là những cái khác. Thiên Dạ rốt cuộc cảm thấy chút ít kinh hỉ, đã sớm nghe nói ám huyết trong thành tàng long hoa hổ. Tại tầm thường nhất cửa hàng bên trong hay là thì có tốt nhất chợ đêm hàng, không nghĩ tới đi tới đệ nhất gia tiểu điếm, liền có như thế phong phú nguồn cung cấp. Vận may này cũng quá tốt đi mất. Thiên Dạ không nhịn được thử thăm dò hỏi, cấp mấy? Nếu như có thể phối tề một bộ cấp một cũng xem là tốt, đây là Thiên Dạ kỳ vọng. Không nghĩ tới lao nhân mí mắt một phen, mạnh mẽ lườm hắn một cái, lấy nhẹ nhẹ xem thường nói, đương nhiên là cấp 2. Muốn rất tốt cũng có, bất quá phải đợi chút thời gian. Cấp 2. Thiên Dạ này nhưng là không phải tiểu kinh hỉ. Kỳ thực lấy hắn 3 cấp chiến binh thực lực, 2 đến 3 cấp súng ống đều rất thích hợp, mà cấp 4 hạt châm dùng sẽ có chút vất vả, nếu như không phải hắn nguyên lực đặc biệt cô đọng chất pháp vẫn đúng là không chịu nổi.
Được. Nắm hàng đi ra nhìn nhìn. Đi tới một nhánh đột kích súng trường, cộng thêm một cái ống ngắn shotgun, hoặc là súng ngắn cũng được, thế nhưng muốn uy lực lớn, xạ tốc cùng tầm bắn không phải rất trọng yếu. Thiên Dạ nói ra yêu cầu của mình. Lão nhân không nhúc nhích, chỉ là đẩy dưới của mình kiếng lão, hướng về Thiên Dạ trên dưới nhìn lướt qua, sau đó nói, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, có trong quân phong cách. Không đơn giản a, tiểu tử. Thiên Dạ trong lòng rét lạnh. Tuy rằng hắn ngoại hình đã thay đổi, thế nhưng một ít khắc ấn tại trong xương đồ vật là sẽ không thay đổi. Chỉ cần gặp hắn ra tay, bất kể là viễn trình vẫn là cận chiến, được ra kết luận như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng lão nhân kia chỉ dựa vào vũ khí lựa chọn liền làm ra phán đoán, cái kia mang ý nghĩa hắn đối nguyên lực cùng nguyên lực súng ống lý giải có thể xương đại sư trình độ, chính là hồng hạt quân đoàn của mình trang bị sư cũng chỉ đến như thế. Thiên Dạ nổi lòng tôn kính. Lão nhân hơi lộ ra hiểu rõ nụ cười, nói, đi đem cửa tiệm đóng đi. Thiên Dạ theo lời đóng lại cửa tiệm, chờ mong lại tăng thêm mấy phần. Lão nhân chậm rãi đứng lên, đi vào phòng trong, một lát sau cầm cái rửa đến hơi trắng bệnh túi vải buồm đi ra, hướng về trên quầy vừa để xuống. Xem túi vải buồm lớn nhỏ, đây cũng là một cái súng trường loại hình súng nguyên lực. Thiên Dạ mở ra túi vải buồm, từ bên trong rút ra đã dỡ xuống báng súng súng nguyên lực, một mắt liền nhận ra đây là đột kích thủ xuyên di súng trường. Cái này loại là đế quốc quân viễn chinh tiền tuyến quan quân tiêu chuẩn phân phối, thuộc về cấp 2 nguyên lực súng ống. Bởi vì chế tạo súng trường, nó có quân dụng súng nguyên lực thông dụng đặc điểm, ổn định, uy lực lớn, dễ dàng duy tu, không dễ hư hao. Tương đối mà nói, Thiên Dạ vẫn là càng yêu thích quân dụng các loại chế tạo súng ống. Cái này đột kích thủ nhìn qua bảo dưỡng khá tốt, có lục thành mới, rất để Thiên Dạ thỏa mãn. Vật này tuy rằng không xưng được quá kinh hỉ, nhưng là xem như là tốt lựa chọn. Tại Ám Huyết Thành trong phạm vi sử dụng quân viễn chinh chế tạo vũ khí người không ít, trong quân đội quan tiếp liệu lúc nào cũng sẽ dùng báo phế danh nghĩa đem đại lượng nửa mới súng ống lén lút bán đi, đây đã là nhìn quen lắm rồi hiện tượng rồi. Vật này ta muốn rồi. Còn có súng ngắn, hoặc là sọt gần sao? Thiên Dạ hỏi. Người có tiền sao? Lao nhân hỏi ngược lại. Thiên Dạ ngẩn ra, hỏi, cái này đột kích thủ bao nhiêu tiền? 100 đế quốc kim tệ. Lão nhân không mang theo chút nào tình cảm địa phun ra như thế một con số. Thành thật mà nói, Thiên Dạ quả thật bị cái giá này kinh sợ đến. Tại trong quân đội, một cái hoàn toàn mới cấp 2 súng nguyên lực báo giá cũng không quá 100 kim tệ. Đột kích thủ tại cấp 2 súng ống bên trong chỉ có thể coi là rất bình thường, cơ bản bản cũng là 90 kim tệ khoảng trường, trái phải. Giống như loại này lục thành mới mặt hàng, có thể giá trị cái 50 cũng sẽ chấm dứt. Không nghĩ tới lão đầu trực tiếp báo ra một cái súng mới giá cả. Nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt, lão đầu cũng không có trào phúng, vẫn là lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi không làm sao đã tới Huyền Đồng ngay chứ. Ở đây muốn bắt được loại hàng này, đương nhiên không thể nào là thường quy con đường giá cả. Hoặc là ngươi cũng có thể đi cái khác điếm hỏi một chút xem, không có quan hệ. Thiên Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, lão nhân nói quả thật có đạo lý. Hắn cũng từng ở làm nhiệm vụ lúc tiếp xúc qua một ít giao dịch ngầm hắc thương môn điếm, giá cả xác thực cùng cung cấp quân đội hoàn toàn khác nhau. Chỉ là giá cả đã đến cái trình độ này, Thiên Dạ nguyên bản phối trí phương án không làm được. Hắn cắn răng một cái, hỏi, ngươi nơi này có thu hay không thương? Chỉ chốc lát sau, vụ giao dịch này hoàn thành. Thiên Dạ bán mất vòng vàng, cấp một súng trường cùng Lê Minh Chi Quang, cộng thêm 10 đồng tiền vàng, rốt cuộc đổi về cái này đột kích người. Mà làm thêm đầu, lão nhân đưa hắn 3 viên có thể rót vào nguyên lực chống không nguyên lực đạn. Thiên Dạ hảo hảo thu về đồ vật. Trang đột kích thủ vải bạt ba lô đúng là tương đương làm người vừa lòng, vật này nửa mới không cũ, quan trọng nhất là lót trong dùng nửa cứng ngắt chất liệu, bởi vậy hiện ra không ra bên trong đồ vật đường viền hình dạng, thực vì người mạo hiểm cân nhắc. Đóng cửa tiệm một lần nữa mở ra, Thiên Dạ nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái giữa hai lông mày còn có ngây ngô thiếu niên, đang đánh giá tiệm này bảng hiệu. Hắn tuổi rất trẻ, cũng là cùng Thiên Dạ không xê xích bao nhiêu, một thân trang phục thợ săn giả trang, lại cũng có cấp một chiến binh thực lực. Thấy Thiên Dạ đi ra, thiếu niên liền nhảy vào ngưỡng cửa. Thiên Dạ mới đi ra khỏi vài bước, chợt nghe phía sau mơ hồ truyền đến thanh âm của lão đầu, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, có trong quân phong cách. Không sai a, tiểu tử. Không biết tại sao, Thiên Dạ đột nhiên liền cảm thấy trong lòng hơi chìm xuống. Hắn bước nhanh trở về quán trọ, đem túi vải buồn mở ra, lấy ra con kia đột kích thủ, từng cái mở ra, tỉ mỉ kiểm tra. Mở ra nhìn thấy nội bộ lúc, Thiên Dạ suýt chút nữa mắng ra âm thanh đến. Con này súng nguyên lực nội bộ rất nhiều linh kiện nhỏ đều mài mòn được không nhẹ, chỉ là từ bên ngoài có thể nhìn đến bộ phận trải qua đặc biệt đánh bóng tu sửa, cho nên xem toàn thể đi tới liền mới rất nhiều. Cả khẩu súng căn bản không phải lục thành mới,
mà là chỉ có 4 thành mới. Còn có mấy cái linh kiện nhỏ hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải thay đổi rồi. Duy nhất để Thiên Dạ hơi hơi an tâm là cùng nguyên lực hàng ngũ tương quan linh kiện được bảo dưỡng khá tốt, có cái 5 thành mới bộ dáng. Hơn nữa một ít hạt nhân linh kiện máy móc còn có một lần nữa điều giáo tối ưu hóa dấu hiệu, tính tổng hợp có thể hẳn là so với nguyên bản phiên bản hơi cường. Thiên Dạ kiểm tra sau, phát hiện nguyên lực chuyển hóa dẫn tại 33% khoảng trường, trái phải, coi như không tệ rồi. Thế nhưng dù nói thế nào, cây thương này cũng tuyệt không giá trị 100 kim tệ, chính là theo, đề, chợ đêm giá, có thể bán ra 60 kim tệ là tốt lắm rồi. Ông lão kia không phải súng ống đại sư, mà là hành động đại sư. Từ vừa mới bắt đầu liền cho Thiên Dạ đã tạo thành một cái cao nhân thâm tàng bất lộ giả tạo, đồng thời một câu trong quân phong cách triệt để đem hắn hù dọa. Thiên Dạ vừa vặn chính là trong quân xuất thân, dưới khiếp sợ, tiểu đối lao nhân nói lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải hắn tính lực được, lúc đi đã nghe được lão nhân đối thiếu niên kia nói, còn sẽ không biết câu này trong quân phong cách nguyên lai là gặp người liền dùng. Những thợ săn kia, người mạo hiểm cùng lính đánh thuê, đại khái càng là thái điểu, lại càng yêu thích nghe được trên người mình có trong quân phong cách câu này lời bình. Thiên Dạ nhưng là không may, vừa vặn trúng chiêu. Ám huyết thành sát thực tàng long hoa hổ, không biết đại sư có bao nhiêu, nhưng hiển nhiên tên lừa đảo càng nhiều. Thiên Dạ hiện tại hồi tưởng, lại còn thật có khoảnh khắc như thế, hoài nghi tiệm này cùng đế quốc thượng tầng đại lục A nhất xuống ống có mấy phần kéo không rõ quan hệ. Giờ khác này nghĩ đến, hắn cũng chỉ có cười khổ. Về phần lại đi A nhất xuống ống lấy lại danh dự, cũng không phải Thiên Dạ sẽ suy xét chuyện. Đừng xem lão đầu điếm nhỏ, thế nhưng mỗi cái có thể tại huyền đồng nhai trên cắm rễ tên lừa đảo, đều không đơn giản. Thiên Dạ loại này ngoại lai kẻ độc hành, căn bản không đấu lại những này địa đầu xà, chỉ có thể tự than thở xui xẻo rồi. Thiên Dạ lại nhìn lướt qua tán thả đầy bàn linh kiện, càng thêm lắc đầu bất đắc dĩ. Những này linh kiện tân trang thủ pháp kỳ thực tương đương khảo cứu, cho dù Thiên Dạ tại chỗ mở ra thân thương kiểm tra, cũng sẽ nhìn thấy khá mới nội bộ. Trừ phi hắn đem mỗi cái linh kiện đều triệt để tháo ra kiểm tra, mới có thể phát hiện vấn đề. Loại thủ pháp này, nói thật đã coi như là cao thủ cấp bậc. Nếu như nắm loại này sức mạnh đi tạo đem súng mới, đoán chừng tiền kiếm được cũng ít không đi nơi nào. Cho nên Thiên Dạ giờ khắc này tâm tình là vừa bực mình vừa buồn cười, cảm thấy bị lừa được cũng không tính quá hoan uổng. Thời đại này làm gì cũng không dễ dàng, nhân ra dù sao cũng là rơi xuống khổ công. Thiên Dạ chậm rãi đem đột kích thủ trùng tân tổ bọc lại, sau đó ra ngoài tại phụ cận tìm tới một nhà linh kiện điếm mua một ít tiểu công cụ cùng cơ tài. Sau khi trở lại phòng, hắn một lần nữa đối đột kích thủ tiến hành đồ trang, đồng thời tại mặt ngoài làm cũ xử lý. Sau một giờ, nguyên bản vẻ ngoài không sai đột kích thủ liền đã biến thành một cái gì xét loang lổ đồ cũ, thuộc về đã sớm nên ném vào trong đống rác cái loại này ngoạn ý. Thiên Dạ lập tức càng làm những kia có vấn đề linh kiện nhỏ lấy ra, lắp xong công cụ sửa chữa, dùng dòng giã 2 giờ đem có thể tu linh kiện sửa tốt. Hai cái không sửa được linh kiện hắn lại đi ra ngoài một lần mua về vật thay thế. Các loại, chờ, Thiên Dạ hết bận những này, đã qua cơm tối thời gian. Thế nhưng cái này đột kích thủ trải qua gia công sau, toàn diện khôi phục trình độ. Có ít nhất 5 thành mới, có thể dùng một đoạn thời gian. Nhìn cái này đột kích người, Thiên Dạ khá là thỏa mãn, sau đó lấy ra chống không nguyên lực đạn bắt đầu nghiên cứu. Lúc này cửa phòng đống nhiên vang lên, quan trọ thị nữ âm thanh ở ngoài cửa vang lên, tiểu xuất ca, cần phục vụ sao? Thiên Dạ lập tức mở cửa phòng, nói, muốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, máu đen dị động. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-03-2812-00, một số lượng tử, 3206. Thị nữ ước chừng 30 mấy tuổi, còn có mấy phần sắc đẹp, vóc người đầy đặn nóng nảy. Nghe được Thiên Dạ như thế thẳng thắn dứt khoát, nàng lập tức chất lên tự nhận nụ cười quyến rũ nhất, di chuyển thân thể hướng về trong cửa phòng chen, bộ ngực đầy đặn hầu như muốn gác qua Thiên Dạ trên cánh tay, một bên nhơn nhức nói, tiểu xuất ca, lần này có thể nửa giá, chỉ cần 5-10 đồng tệ là được rồi nha. Thiên Dạ ngẩn ra. Mau mau ngăn cản thân thể này độ rộng không thể so chính mình kém thị nữ, nói, không, ý của ta là cho ta làm chút ăn, muốn 3 người phân lượng. Ta hôm nay đã một ngày không ăn được đồ vật. Nói xong, Thiên Dạ lấy ra một viên ngân tệ đưa tới, nói, nhiều ra là của ngươi. Thị nữ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nhìn nhìn ngân tệ, lại nhìn nhìn Thiên Dạ, biểu hiện trở nên rất là ưu hoán, nói, ăn ta lập tức liền lấy cho ngươi đến, thế nhưng sau khi ăn xong đây, cái này ngân tệ cái gì cũng đủ nha. Không, liền muốn ăn là tốt rồi. Thiên Dạ tại đây cường tráng thị phụ quyến rũ ưu hoán khí thế trước, rất có loại không chống đỡ được cảm giác. Thị nữ một phát bắt được Thiên Dạ tay, đem ngân tệ cùng tay của hắn đồng thời nhét vào bộ ngực mình, sau đó mới bốn éo rời đi. Một lát sau nàng đem tràn đầy một khay đồ ăn đưa tới, lại muốn đến trong phòng chen, Thiên Dạ thật vất vả mới ngăn cản, sau đó đem nàng ai oán ánh mắt nhốt ở ngoài cửa phòng. Gian phòng này quán trọ bữa tối mùi vị rất tốt, quét sạch sẽ đồ ăn, Thiên Dạ liền bắt đầu tu luyện binh phạt quyết. Có huyết tộc thể chất làm hậu thuẫn, binh phạt quyết nguyên lực thủy triều uy lực quá lớn sẽ tổn thương người tu luyện thân thể bình cảnh cứ thế biến mất. Thiên Dạ thậm chí có chút chờ mong, nếu như chỉ bằng vào binh phạt quyết đột phá cấp 9, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Theo binh phạt quyết vận hành, nguyên lực bắt đầu từ ba chỗ tiết điểm bên trong tuôn ra, ở trong người dần dần hình thành thủy triều. Tại nơi thứ ba tiết điểm chưa hề hoàn toàn ôn dưỡng tốt trước đó, nguyên lực thủy triều sẽ không ngừng bỏ thêm vào cái này hoàn toàn mới tiết điểm. Ở bên trong trong mắt, có thể nhìn thấy cái này mới sinh thành nguyên lực tiết điểm phi thường lờ mờ, vừa mới có một điểm hình dạng đường viền. Mà ngực bụng hai nơi tiết điểm nhưng là ánh sáng sáng lạ, đặc biệt ngực khí hải vị trí quả thực giống như một vòng nho nhỏ thái dương. Tại sáng tối trong lúc đó không ngừng phun trào ra ngoài ti ti lũ lũ nguyên lực. Thế nhưng Thiên Dạ đột nhiên phát hiện lần này nguyên lực thủy triều xung kích so với bình thường yếu đi không ít, nguyên bản 9 sóng chồng chất cường độ suy yếu khoảng 1/3. Là công pháp tu luyện xảy ra vấn đề. Hắn ngưng thần từng điểm kiểm tra toàn bộ nguyên lực thủy triều tạo ra, phun trào, chạy trồm toàn bộ quá trình, rốt cuộc phát hiện, khi, làm, tân sinh thủy triều từ ba cái tiết điểm bên trong tuôn ra lúc, cũng không thể hoàn toàn hòa vào trong cơ thể nguyên lực triều cường. Có một phần bị có vẻ như bất động ở trong người đạo kia ba màu đan dệt tinh lực quấn chặt lấy, sau đó chậm rãi liền thành một khối. Sự phát hiện này để Thiên Dạ vì đó ngạc nhiên. Lẽ nào máu đen sẽ thôn phệ nguyên lực? Trong cơ thể máu đen đã rất lâu không mang đến cho hắn phiền toái gì, cho dù ở 3 ngày 3 đêm hoang nguyên cực hạn chạy nhanh sau, đột nhiên tiến vào huyết khí rồi rào đại thành thị, cũng chưa từng tái phát nữa thị huyết, khát máu, khát ao, điều này cũng làm cho Thiên Dạ càng ngày càng an tâm. Nhưng chuyện này là sao nữa? Thiên Dạ trầm mặc một hồi, vẫn là quyết định đem hôm nay bài tập làm xong. 20 vòng nguyên lực thủy triều đi qua, Thiên Dạ đứng lên hoạt động một lúc thân thể, sau đó nguyên chỗ luyện 1 giờ trong quân cách đấu thuật. Mấy cái động tác cơ bản có thể hữu hiệu rèn luyện sức mạnh, bình hành cảm cùng tính dẻo dai, cách đấu thuật luyện xong, mới coi như một lần hoàn chỉnh quá trình tu luyện kết thúc. Nếu như là tại Hồng Hạt quân đoàn trong căn cứ, đến tiếp sau còn muốn đi cơ thể chữa trị dịch bên trong thao, ngâm vào. Hoặc là đến bác sĩ nơi đó làm cái quan sát hình đo lường, để tránh khỏi tu luyện qua độ lưu lại thương hoạn. Thiên Dạ cứ như vậy để suy nghĩ tận lực phát tán, thẳng đến tu luyện kết thúc, mới tập trung ý chí, suy tư phát hiện vấn đề. Máu đen vẫn cứ lẳng lặng chạy xuôi tại trong huyết mạch, mặt ngoài gợn sóng không thịnh hành, thế nhưng mỗi một lần nguyên lực thủy triều chạy trồm mà qua, đều sẽ có một tia nguyên lực bị hút vào, quá trình này không chút nào được Thiên Dạ khống chế. Bị giữ lại đi những này nguyên lực sau. Thiên Dạ một lần nguyên lực thủy triều lực trùng kích diện rộng hạ thấp, đã rơi xuống so với phổ thông người tu luyện không mạnh hơn bao nhiêu mức độ. Mà trước đó một vòng thủy triều thời điểm còn không rõ hiện ra, đợi được 20 vòng thủy triều xong xuôi, Thiên Dạ phát hiện huyết khí trở nên lớn mạnh một ít. Hiện nay có thể thấy được ảnh hưởng là tốc độ tu luyện bị bắt chậm, còn không có cái khác dị thường, nhưng mà Thiên Dạ nhưng có mơ hồ sầu lo, theo máu đen từ từ tăng cường, chính mình có thể hay không thật biến thành huyết tộc. Mãi cho đến sắc trời trắng bệnh, Thiên Dạ cũng không có được kết luận. Cái này cho người không thích nhạc đệm cũng không hề đối Thiên Dạ cuộc sống mới tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hắn tuân theo nhất quán phải cụ thể tác phong, nếu tốc độ tu luyện chậm, vậy thì gia tăng cường độ. Sau đó trong mấy ngày, Thiên Dạ một mực vùi đầu khổ tu, không bước chân ra khỏi cửa, 1 ngày 3 bữa toàn bộ gọi thị nữ đưa đến gian phòng. Cái này cũng là đã đến một cái địa phương mới sau, thoát khỏi có thể sẽ có kẻ theo dõi đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. 7 ngày đảo mắt đã qua, trong lúc Thiên Dạ thu hoạch là rốt cuộc nắm giữ tại rót vào nguyên lực đạn lúc khống chế huyết khí truyền vào kỹ xảo. A nhất súng ông lão kia đưa tặng 3 viên chống không nguyên lực đạn đúng là hàng thật, nhưng phong chứa vào hộp thập phần phù hợp lao đầu phong cách, muốn cầm ở trong tay mới có thể phát hiện trọng lượng không đúng, còn là một hàng giả. Thiên Dạ lấy ra 1 viên chống không nguyên lực đạn, bắt đầu chậm rãi rót vào nguyên lực. Sau 10 mấy phút, này khỏa nguyên lực đạn đầu đạn bên trong che kín như mịt mờ sương mù y hệt nguyên lực, bên trong đồng dạng có thể nhìn thấy một tia huyết khí đang tại chậm rãi du động. Hiện tại hắn đã có thể rất nhuần nhuyễn địa tại rót vào lúc gia nhập hoặc là không gia nhập huyết khí. Thiên Dạ mở hộp ra đem nguyên lực đạn bỏ vào, bất quá không có đóng kín hiệu quả, này khỏa nguyên lực đạn sẽ ở sau 3 ngày mất đi phần lớn hiệu quả. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tên là Vương Bá lão nhân lưu lại hộp thủy tinh, thật giống đã ở Mạn Thù Sa Hoa bị phá hỏng sau đồng thời không thấy. Cái này suy nghĩ chỉ ở Thiên Dạ trong đầu dừng lại một sát na, liền ngay cả cùng rất nhiều ký ức đồng thời lắng đọng đi xuống. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Thiên Dạ rốt cuộc chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, hỏi thăm một chút chung quanh tình huống. Hắn nếu dự định tại cái thành phố này trường kỳ cư trú xuống, liền cần phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Ám huyết thành giá hàng không cần nói chấn nhỏ, cùng Hắc Lưu thành so ra đều giống như hai cái quốc gia. Nếu như nói Hắc Lưu thành đo lường đơn vị là tiền đồng lời nói, ám huyết thành đo lường đơn vị chính là ngân tệ. Ra ngoài trước đó, Thiên Dạ theo thường lệ đem mặt mũi chính mình sửa một chút, trải qua nhiều lần cho người căm tức sau khi thất bại, hắn rốt cuộc tìm tòi đến một điểm bí quyết, cái kia chính là đem màu da làm cho tận lực cảm đạm hắc hoàng. Như vậy không có quá rõ ràng dịch dung cảm giác, nhưng lại có thể làm cho dung mạo nhìn qua không giống. Thiên Dạ cũng không phải biết, hắn trốn ở trong khách sạn chuyên tâm tu luyện mấy ngày nay, Dư Nhân Ngạn đã từng có hai lần tại hắn chỗ ở quán trọ cửa đi ngang qua. 7 ngày trôi qua rồi, Dư Nhân Ngạn đã theo kế hoạch của mình đem toàn bộ ám huyết thành đều cắt tỉa một lần, thế nhưng không chút nào tìm tới đối phương tung tích. Điều này làm cho Dư Nhân Ngạn trở về chỗ ở của mình, đóng cửa suy tư. Một lát sau hắn gọi đến một tên ám nhận bộ hạ, để tốc độ của hắn cho Vũ Chính Nam đưa đi một phong thư. Trong thư Dư Nhân Ngạn nói đã tìm tới hung thủ một ít manh mối, thế nhưng đối phương phi thường giàu hoạt, hắn cần càng nhiều thời gian. Về phần cần bao nhiêu thời gian, Dư Nhân Ngạn dùng một cái từ đến khái quát, bất định. Tại tin cuối cùng, Dư Nhân Ngạn thì lại hỏi do nhiệm vụ này hay không còn phải tiếp tục. Sau một ngày, Vũ Chính Nam hồi phục đã đến, mặt trên chỉ có rất đơn giản một câu nói, tiếp tục, thẳng đến hoàn thành. Dư Nhân Ngạn lập tức đã minh bạch Vũ Chính Nam quyết tâm. Bất quá hắn có của mình phong cách làm việc cùng phương thức, thản nhiên đi ra ngoài quay một vòng, lấy một đống lớn đồ vật trở về. Sau một tiếng, Dư Nhân Ngạn liền đem chính mình đã biến thành một cái cao gầy tóc vàng nam nhân, con mắt cũng biến sắc. Vị này ám nhận đại thủ lĩnh lại cho mình ở trong thành mua một tòa có chứa độc lập sân phòng nhỏ, sau đó đến hội lính đánh thuê dùng giả danh chú sách một cái lính đánh thuê tự do, sau đó sẽ đi thợ săn nhà chú sách một cái thợ săn tư cách, lại cứ như vậy ra khỏi thành đi săn thú. Nhiệm vụ lần này, hiển nhiên bị Dư Nhân Ngạn trở thành một lần tiện đường kỳ nghỉ. Dư Nhân Ngạn rời đi ám huyết thành thời điểm, Thiên Dạ vừa vặn từ trong khách sạn đi ra. Hắn đầu tiên là tùy tiện tìm ra đồ phòng ngự điếm, mua một thân trang phục thợ săn giáp da. Loại này giáp da phi thường thích hợp dã ngoại săn giết, nhẹ nhàng linh hoạt, còn có nói còn nghe được sức phòng ngự. Khi, làm, Thiên Dạ đổi này thân giáp da sau, rốt cuộc có vẻ hơi có dã tính cùng thuộc về nam nhân cường hãn. Vào buổi trưa, Thiên Dạ tùy tiện vào một nhà quán cơm, lên tới lầu 2, tìm cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Hắn lợi dụng khó được ngắn ngủi 3 ngày, vừa ăn đồ vật, vừa quan sát lui tới người đi đường, lấy quen thuộc thành phố này cư dân một ít sinh hoạt tập quán. Các loại, chờ, cơm nước ăn xong, Thiên Dạ lấy ra vài tờ tuyên truyền vật liệu, lật xem. Những thứ này là hội lính đánh thuê, người mạo hiểm liên minh, thợ săn nhà chờ tuyên truyền sách. Cuối cùng, Thiên Dạ ánh mắt dừng lại tại thợ săn nhà trên. Lấy hắc ám chủng tộc làm con ngồi thợ săn mới là thích hợp nghề nghiệp của hắn. Về phần con lính đánh thuê tính chất hội lính đánh thuê cùng người mạo hiểm liên minh đều bị Thiên Dạ từ bỏ. Người trước là vì Thiên Dạ không muốn lại đi làm cái nào quyền quý tay chân, có quá mức rõ ràng lập trường liền mang ý nghĩa lũ lượt kéo đến phiền phức. Người sau là vì khi, làm, người mạo hiểm thường thường cần có chút chuyên nghiệp kỹ năng, sở kỳ hiệu, tỉ như sửa chữa cơ giới vân vân. Thiên Dạ môn cơ giới thành tích luôn luôn rất tốt, bất quá hắn cũng không hứng thú mỗi ngày đứng ở công tác trước đài đánh bóng linh kiện. Loại này tế nhị sống để người khác đi làm đi, Thiên Dạ đối trực tiếp đánh nổ hắc ám chủng tộc đầu càng cảm thấy hứng thú. Thiên Dạ rời đi quán cơm sau, máy móc, bảy chuyển tăng quấn, cuối cùng đi vào một cái tối om om hẻm nhỏ, đứng ở một tòa 3 tầng lầu nhỏ trước. Trên một tấm hoành phi viết thợ săn nhà, Thiên Dạ nhiều lần nhìn mấy lần, mới xác định đây là chính mình muốn tìm địa phương. Tòa này lầu nhỏ thực sự quá cũ nát rồi, đều có chút phải ngã sụp ý tứ. Tựa hồ người quản lý cũng không có tâm tình tu sửa, trước trên tường thình lình một cái thật to vết rạn nứt, còn lộ nhìn thoáng một cái nhìn lại chất liệu sẽ không làm sao tinh khiết kim loại cái giá. Cửa lớn là mở, Thiên Dạ do dự một chút, vẫn là đi vào. Lần trước tại A Nhất súng ống trải qua thực sự để lại cho hắn một điểm tâm lý âm ảnh. Thợ săn nhà hẳn là chi nhánh trải rộng Vĩnh Dạ Đại Lục chứ danh săn giết tổ chức, thế nhưng trước mắt tòa này, nhìn qua thật giống lại là nhà ai mượn cái danh tự. Vào cửa sau là một gian không lớn sảnh, bên trong để đó 2 tấm bàn cùng mấy cái ghế, 3 cái đại hán chính lười biếng ngồi vây chung một chỗ, trung gian trên bàn để đó mấy cốc bia lớn. Phòng khách phần cuối là cái quầy hàng, một cái gầy gò lao đầu mang một bộ kiếng lao, đang ngồi ở mặt sau chuyên tâm nhìn cái gì. Hắn hói đầu tại đèn mang sông quang mang dưới có vẻ đặc biệt loại sáng. Thiên Dạ vừa nhìn thấy cái này đầu trọc, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Không dùng tới quá tốt chi nhớ, cái này hình dạng, cái này ánh sáng lộng lẫy, như thế đặc sắc rõ ràng, không sai, đây chính là ai nhất súng ống bên trong ông lão kia hói đầu. Chương 31, Thợ săn nhà. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới,
2014-03-2820-00-02 số lượng tử, 3027. Thiên Dạ tâm tình nhất thời như có một đám voi ma mút chạy trồm mà qua, không biết nói cái gì cho phải. Ông lão kia không phải nổ súng giới điếm đấy sao, làm sao đột nhiên chạy đến thợ săn nhà đến rồi. Thiên Dạ lúc này quyết định rời đi, về phần lấy lại công đạo, hắn không hề nghĩ ngợi quá. Tại Ám Huyết Thành nơi như thế này cùng một cái mở vũ khí điếm địa đầu xả giảng công đạo. Hơn nữa hắn cũng không tính bị lừa quá lợi hại, này thanh đột kích thủ sửa chữa còn có thể giá trị cái 50 kim tệ. Bất quá Thiên Dạ vừa mới xoay người, sau quẩy lao đầu đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người. Thiên Dạ chấn động toàn thân, lập tức cứng ngắc bất động, bước ra một bước liền như vậy đứng ở không trung, cũng lại rơi không đi xuống. Thiên Dạ hành động tự nhiên chưa từng chế ngự, thế nhưng giờ khắc này không cần nói đi mò vũ khí, liền đầu ngón chân cũng không dám động một cái. Sau lưng đạo kia sắc bén như đao khí cơ đã hoàn toàn đã tập trung vào hắn, chỉ cần hơi có động tác, tiểu có khả năng đưa tới như gió báo mưa rào chí mạng công kích. Mà ngưng thần tĩnh khí, chờ đợi đối thủ xuất thủ trước, tại khí cơ dẫn dắt dưới tìm kiếm khe hở, còn có thể có một chút hy vọng sống. Đây là hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi, vô số lần vào sinh ra tử vừa mới có được bản năng chiến đấu. Vậy thì dạng rằng có mấy, đạo kia sắc bén khí cơ đột nhiên biến mất rồi, Thiên Dạ lúc này mới một cước rơi xuống đất, sau đó chậm rãi xoay người. Trong sảnh ba tên đại hán đều nhìn phía Thiên Dạ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Mà lão đầu nhưng là đứng lên, nói, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi vừa mới vẻ mặt, chắc là đi qua ai nhất xuống ống. Thiên Dạ nhìn lão nhân, lúc này rốt cuộc phát hiện một điểm nhỏ bé không giống. Cửa hàng súng lao đầu một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, thế nhưng nếp nhăn trên mặt tựa hồ muốn nhiều một điểm điểm, sau đó hồi tưởng lại trong mắt còn chợt có xảo trá ánh sáng tránh qua. Mà trước mắt trên mặt lão nhân thì lại nhiều hơn một vết sẹo nho nhỏ, cứ việc phi thường không đáng chú ý, thế nhưng tại huấn luyện qua nhận ra mặt người Thiên Dạ trong mắt, một chút khác biệt chính là dị thường rõ ràng. Lão nhân còn nói, A Nhất súng ông chủ là của ta sinh đôi ca ca, hắn gọi A Nhất, ta tên A Nhị. Người nơi này cũng gọi ta Nhị ra. Thiên Dạ cảm giác mình trên mặt vẻ mặt nhất định rất đặc sắc, bởi vì hắn hiện tại thực sự không biết nên nói cái gì. Ngươi nghĩ làm thợ săn? Nhị gia hỏi. Đúng thế. Thiên Dạ đáp trả. Hắn cảm thấy vị này Nhị gia tựa hồ không giống là một tên lường gạt, thế nhưng A Nhất súng ống trải qua trước sau không ngừng mà tại trong đầu vang vọng. Không có cái nào tên lừa đảo thoạt nhìn giống là tên lừa đảo. Nhị gia cúi đầu tại bên trong quầy sờ soạng mấy lần, lấy ra một cái hình dạng sao 6 cánh huy chương đồng ném tới, nói. Ngươi thông qua được thử thách, hiện tại đã là một cái thợ săn rồi, nhất tinh thợ săn. Thiên Dạ theo bản năng mà tiếp nhận huy chương đồng, có chút mở mịt hỏi, thử thách. Chính là vừa nãy, ta xem ngươi một mắt. Cái kia chính là thử thách, ngươi biểu hiện rất tốt. Cho nên hiện tại đã là thợ săn nhà một thành viên. Thu cẩn thận khối này đồ vật, đó là tín vật của ngươi, cũng là thợ săn tư cách chứng minh. Nhị gia vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Thiên Dạ lại nhìn một chút trong tay mình huy chương đồng. Vật này bị ma sát được tỏa sáng, hiển nhiên đã rất có tuổi rồi. Mặc dù như thế, vẫn cứ che giấu không được nó thô ráp công nghệ. Trung tâm chỗ vì sao kia rèn đúc được cao thấp bất bình không nói, hình dạng đều là vật mèo. Liên như khuôn đúc là tiểu hài tử khắc đi ra như thế. Được rồi, ta cái này. Nhất tinh thợ săn, có thể làm những thứ gì? Thiên Dạ rốt cuộc tiếp thu hiện thực. Tiếp đó, chỉ cần không phải trước tiên giao cái gì nhập hội phí, vậy hắn cũng sẽ không chú ý gia nhập cái này thợ săn nhà. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Nhị gia liền nói, trước tiên giao một quý hội phí, mỗi tháng một cái kim tệ. Nhị gia nói tới hứng hở, Thiên Dạ trong lòng nhưng là nhảy một cái. Cái kia quyền lợi của ta là cái gì? Nhị gia chỉ treo trên vách tường một cái rách nát vở, nói, đều tại cái kia trên đó viết. Thiên Dạ mở ra vở, bên trong là viết tay từng cái quy định. Vở tuy rằng rách nát, thế nhưng chữ viết nhưng là thanh tân tuyệt tú, từng chữ đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Nhìn thấy Thiên Dạ tâm thần động đãng, không thể không âm thầm lưu chuyển nguyên lực mới có thể đứng ổn. Quy định kỳ thực rất đơn giản, thợ săn giao nộp hội phí bao nhiêu, chính là lên cấp tinh cấp chủ yếu bằng chứng. Căn cứ tinh cấp không giống, quyền hạn cũng bất đồng. Thợ săn chủ yếu quyền lợi bao quát hướng về thợ săn nhà bán ra đánh giết hắc ám chủng tộc chứng minh, để đổi lấy tiền thưởng. Mặt khác có thể hướng về thợ săn nhà mua sắm một ít đặc thù vũ khí khôi giáp, cùng với có chút đặc thù vật liệu. Nếu như đối thợ săn nhà cung cấp đồ vật không hài lòng, cũng có thể do thợ săn nhà thay liên hệ tương quan tượng sư tiến hành đính chế. Chỉ là săn giết tiền thưởng, liền đầy đủ thu về hội phí rồi. Đương nhiên, cái tiền đề này là có thể săn giết được đầy đủ hắc ám chủng tộc. Thợ săn tinh cấp không giống, có thể thu được tiền thưởng hạn mức tối đa cũng bất đồng. Tỷ như nhất tinh thợ săn mỗi tháng có thể bắt được 10 cái kim tệ tổng tiền thưởng, 2 sao thợ săn có thể nắm 20,
mỗi thăng nhất tinh hạn mức tối đa liền tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Thế nhưng giờ khắc này thiên dạ trong mắt lại tất cả đều là cái kia chữ viết bên trong ẩn núp sức mạnh kinh người. Thật vất vả hắn mới bình tĩnh lại, hỏi, ta có thể nhìn nhìn có thể đổi cái dạng gì vũ khí khôi giáp sao? Đương nhiên có thể. Tiểu Mễ, dẫn hắn đi nhất tinh nhà kho nhìn nhìn. Một cái cơ trí thiếu niên không biết từ đâu chui ra, đối thiên dạ vỗ tay cái độ, nói, đi theo ta. Thiên dạ theo thiếu niên đi tới phòng dưới đất, tiến vào một gian kho hàng. Nơi này nói là nhất tinh thợ săn nhà kho, thế nhưng trang bị lại phi thường phong phú, thiên dạ thậm chí còn chứng kiến đế quốc thượng tầng đại lục quân chủ lực đoàn vũ khí thông thường, địa ngục hỏa nguyên lực súng máy. Đây chính là ba cấp súng ống, hơn nữa đều là hoàn toàn mới ra hỏa. Bất quá cây thương này trên dán vào 4 ngôi sao, ý là 4 sao thợ săn mới có thể mua sắm, không biết rõ làm sao sẽ trà trộn vào cái này kho hàng. Ngoài ra, nguyên bộ chiến thuật khôi giáp, nhiều chức năng quân đao, toàn bộ địa hình ống ngắm không thiếu gì cả. Đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng. Nhìn thấy nhà thương khố này, thiên dạ rốt cuộc bỏ đi nghi ngờ, đi theo thiếu niên kia trở về trong đại sảnh, ngoan ngoãn mà nộp hội phí. Xong xuôi thủ tục sau, thiên dạ không nhịn được hỏi. Nếu có muốn gia nhập thợ săn chưa đóng nổi hội phí làm sao bây giờ? Trước tiên có thể thiếu. Thế nhưng mỗi tháng phải thêm tính một cái kim tệ lợi tức. Nhị gia hời hợt nói. Thiên dạ lại là cả kinh. Ba cái kim tệ quý hội phí, mỗi tháng liền muốn giao một cái kim tệ lợi tức, cái này lãi suất nhưng là điên rồi. Tựa hồ là nhìn ra thiên dạ ý nghĩ, một cái đại hán chen lời nói, nếu như liền hội phí đều kiếm không ra, còn làm cái gì thợ săn, sảng khoái về nhà ôm hải tử đi thôi. Đại hán này nói ngược lại cũng có lý. Bất quá thiên dạ nhưng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy bị thu hội phí. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong đổ ra 6 cái hút máu răng nanh. Những này hút máu răng nanh chính là cùng Tề Nhạc giao dịch 3 cái kia hấp huyết quỷ lưu lại. Thiên dạ đem hút máu răng nanh đẩy lên nhị gia trước mặt, nói, những thứ đồ này hẳn là có thể đổi tiền thường chứ. Dựa theo thợ săn nhà hối đoái công thức, một cái bình thường huyết tộc chiến sĩ hút máu răng nanh có thể hối đoái một cái kim tệ. Kỳ thực cũng mang ý nghĩa, mỗi cái thợ săn mỗi tháng ít nhất phải đánh giết một tên cấp thấp nhất huyết tộc mới coi như hợp lệ. Nhìn thấy quy định này, thiên dạ liền rõ ràng thợ săn nhà tại sao lại xem ra quặng cu é như vậy rồi. Muốn đánh giết huyết tộc chiến sĩ, chí ít cũng phải là cấp 2 chiến binh, ngưỡng cửa này kỳ thực tương đương cao, hầu như cùng Hồng Hạt Chiêu Tân người yêu cầu giống nhau. Đương nhiên cấp 1 chiến binh cũng không phải là không thể trở thành thợ săn, thế nhưng liền muốn khổ cực nhiều lắm. Này 6 cái răng nanh hẳn là liền đủ thu về hội phí mà thừa sức rồi, thiên dạ nghĩ như thế. Nhị gia bỗng nhiên ổ lên một tiếng, đưa tay cầm lấy một cái răng nanh, nhiều lần tỉ mỉ một hồi, nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cây này răng nanh hẳn là lấy tự nhì ẹt chầu thị tộc một cái thành viên chính thức. Cái này hấp huyết quỷ thị tộc từng ra bá tước, nếu để cho bọn hắn phát triển ra đủ nhiều hậu duệ sẽ rất phiền phức. Cho nên bọn hắn so với phổ thông cấp 4 huyết tộc càng thêm có uy hiếp, chỉ là đôi răng nanh này chỉ đáng giá 10 cái kim tệ. Thiên dạ cũng không nghĩ tới chính mình đánh chết cái kia huyết tộc lão giả lại còn có không nhỏ lai lịch. Nguyên bản tương đương với cấp 4 chiến binh huyết tộc chỉ có thể đổi 4 cái kim tệ. Bây giờ nghe nhị gia ý tứ, tiền thưởng nhiều gấp đôi không thôi. Nhị gia lại tại trong quầy lật qua lật lại, lấy ra 10 cái kim tệ cùng một cây búa nhỏ, giao cho thiên dạ, nói, tháng này ngươi tiền thưởng đã đến hạn mức tối đa, không thể cho ngươi càng nhiều. Bất quá cái này búa ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, coi như là cá nhân ta biếu tặng được rồi. Thiên dạ cầm qua búa nhỏ, ở trong tay áng chừng một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ. Búa thập phần khéo léo, không quá nửa thước chiều dài, lưỡi búa chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Cầm trong tay nặng trịch trịch, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng khẳng định không phải kim loại. Thiên dạ dùng vài loại biện pháp nhận biết dò xét, đều không thể gây nên phản ứng gì. Tại giã ngoại lúc chiến đấu, cái này sẽ không bị các loại máy móc cùng năng lực dò xét ra búa, không thể nghi ngờ giá trị tăng cường rất nhiều. Thiên dạ nhẹ nhàng giơ giơ, cảm giác thập phần thuận tay, liền giống như là cánh tay mình kéo dài như thế. Hắn bỗng nhiên dùng sức hư bổ mấy lần, lưỡi búa cắt ra không khí, lại phát ra mơ hồ tiếng rít. Thiên dạ mặt lộ vẻ vui mừng, cái này búa nhỏ dùng so với chủy thủ đoạn đao thuận tay hơn nhiều. Đây mới thực sự là thích hợp vũ khí của hắn, xem ra phong cách chiến đấu của hắn vẫn như cũ nghiêng về đơn giản trực tiếp. Lấy tay búa thả lại chuyên môn bao ra, treo ở bên hông sau, thiên dạ liền nói, vật này không tệ, ta rất yêu thích. Vậy ta tiểu ra đi săn bắn rồi. Nhị gia hơi hí mắt ra, phảng phất lập tức liền muốn đánh ngủ gật, nghe vậy thoáng gật đầu xem như là cùng thiên dạ cáo biệt. Lúc trước hắn nhìn thấy búa nhỏ quỹ tích vận hành lúc, đáy mắt chợt lóe lên ác liệt phong mang từ lâu biến mất thật giống chưa bao giờ từng tồn tại. Thiên dạ sau khi rời đi, một gã đại hắn nói, tiểu gia hỏa không sai, có tiềm lực. Một cái khác lại nói một cách lạnh lùng, ta chán ghét hắn. Trên người hắn có một luồng đế quốc chân chó mùi vị. Người thứ ba nhún nhún vai, nói, chân chó cũng chia cao thấp, tên tiểu tử này hiển nhiên là từ một quần đỉnh cấp chân chó bên trong đi ra. Đỉnh cấp chân chó cũng là chân chó. Trước một người nói, nhị gia không biết từ nơi nào lấy ra một cái kiểu cũ đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, tên tiểu tử này đúng là rất thích hợp cái này nhiệm vụ. Thứ nào? Có quan hệ kỳ kỳ tiểu thư cái này nhiệm vụ. Ba cái đại hán bỗng nhiên dùng mình, nhìn phía thiên dạ bóng lưng trong ánh mắt đã có thêm chút đồng tình. Chương 32, không thích nhạc đệm. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-2912-00-02 số lượng tử, 3330. Rời đi thợ săn nhà lúc, sắc trời đã bắt đầu tối tăm. Thiên dạ tùy tiện tìm ra quán rượu, uống hai chén sau, liền từ thị nữ nơi đó nghe được phụ cận nhà ai phòng ở đang tại bán ra. Sau một tiếng, thiên dạ làm xong chính mình tại ám huyết thành chỗ ở thứ nhất. Nhà này có chứa chính mình sân nhỏ hai tầng lầu nhỏ, giá bán lại chỉ cần 5 cái kim tệ. Nó như thế tiện nghi, là vì cách nhau một bức tường chính là khu dân nghèo. Nơi đó là tất cả hỗn loạn, dơ bẩn cùng tội ác trại tập trung. Có thể tưởng tượng được, hầu như mỗi một buổi tối, cái kia căn phòng ở đều sẽ có mấy cái tiểu thâu đến thăm. Không người nào nguyện ý ở loại địa phương này ở lâu dài, chỉ cần có khả năng, đều sẽ mau chóng rời khỏi. Thiên dạ cũng không phải sợ phiền phức, hắn đi ra ngoài mua sắm không ít linh kiện, sau đó tại sân nhỏ góc tường điểm đến, lầu chính cửa sổ trong ngoài bày ra không ít cạm bẫy cơ quan. Những này nhìn như đơn giản đồ chơi nhỏ kỳ thực tương đối tốt dùng, sẽ không dễ dàng lấy tính mạng người ta, thế nhưng da thịt nỗi khổ tuyệt đối không thể thiếu. Bố trí xong sau, thiên dạ tiểu tại tường ngoài trên thoa một hàng chữ lớn, bên trong có cạm bẫy, tự gánh lấy hậu quả. Viết xong những này, thiên dạ đem cửa viện một khóa, chuẩn bị đi tới hoang dã săn bắn. Từ nơi này đến cửa thành, gần nhất con đường chính là trực tiếp xuyên qua sóng nghèo. Thiên dạ mặc kệ những kia không có việc gì đám người nhàn rỗi địch ý ánh mắt, trực tiếp đi vào một cái chật hẹp đến cơ hồ muốn nghiêng người mới có thể thông qua ngõ nhỏ. Ngõ hẹp này quanh quanh co co, vốn là lối đi hẹp trên còn chất đầy vật lẫn lộn, có vẻ càng là chen chúc không thể tả, có địa phương hầu như không cách nào đặt chân. Trên mặt đất khắp nơi là rác rưởi cùng chảy xuôi nước bẩn. Trên mặt bẩn đến không nhìn ra diện mạo thật sự đám con nít truy đuổi đùa giỡn. Từ một đầu ngõ nhỏ chạy vào khác một cái ngõ nhỏ. Hai bên đều là thấp bé tốt đều, cho dù là vóc người tầm trung nam nhân, ra vào đều phải khom lưng cúi đầu. Có vài nữ nhân sẽ đứng ở cửa, không ngừng hướng về người qua đường ngoắc tay. Chỉ cần 10 cái đồng tử, các nàng là có thể cùng ngươi ngủ một giấc. Từng màn cảnh tượng này, cũng không hề để thiên dạ ghét, trái lại cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Hắn sinh hoạt, lớn lên địa phương so với nơi này hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Phi thuyền bại tha ma là không có con đường. Mỗi một bước đi đều là các loại mảnh kim loại hoặc khối đầu, mọi người nhà nhỏ tại lớn lớn nhỏ nhỏ bỏ đi kho thuyền thậm chí là trong đường ống. Đám con nít chưa từng có trò chơi đùa bợn ý nghĩ, bởi thiếu hụt ăn, bình thường mọi người đều muốn bảo tồn thể lực, đánh nhau lý do duy nhất chính là tranh cướp đồ ăn. Tại thiên dạ trong mắt, những này chật hẹp sâu thẳm ngõ nhỏ có ít nhất tối thiểu trật tự, chạy tới chạy lui tiểu hài tử thì lại đại diện cho sức sống. Thiên dạ đi đến này vừa tối vừa dài ngõ hẹp, phần cuối là một khối nho nhỏ đất trống. 7-8 con đường đồng thời hội tụ đến nơi này. Hắn thoáng phân biệt xuống phương hướng, liền hướng về địa thế cao nhất cũng rộng rãi nhất cái kia đường phố đi đến. Hầu như mỗi cái đầu hẻm đều tụ tập 2-3 cái nhìn chằm chằm dân bản địa, nhìn thấy người xa lạ trải qua, đồng thời đem ánh mắt không có ý tốt phóng lại đây. Thiên dạ mắt nhìn thẳng, cũng không có hết sức lảng tránh cái gì. Hắn một thân giáp da, cùng với trên lưng đột kích súng trường cùng bên hông búa ngắn, đều rõ ràng biểu lộ cái này người ngoại lai không dễ chọc. Nhưng tiểu tại hắn trải qua một cái đầu hẻm lúc, bên trong đột nhiên lao ra một cái nhỏ gầy nam hải, như đạn pháo xuất nòng thẳng tắp đối với hắn đánh tới. Thiên dạ làm sao có khả năng để đụng vào hắn, nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh qua. Nam hải một cái vồ hụt, lúc này mặt hướng dưới, răng môi đụng vào bùn đất. Hắn dậy rùa bò lên, đồng nhiên dùng sức hít hít đặc biệt lớn mũi, đồng nhiên thét to, huyết tộc súng nguyên lực. Ta nghe thấy được. Ta nghe thấy được. Theo nam hải rít gào, trong nháy mắt toàn bộ xóm nghèo đều sôi trào. Huyết tộc súng nguyên lực, đây chính là một bút giá trên trời của cải. Bất luận ai được rồi, cũng có thể thay đổi vận mệnh. Thiên dạ có chút bất ngờ, cái này bé trai mũi quá linh rồi, lại có thể nghe được ra bị hắn tầng tầng bao vây đặt ở trong túi đeo lưng hoa hồng lựu kim. Hơn nữa hắn kêu la không phải kim tệ loại hình càng thông thường tài vật, hiển nhiên cũng không phải là thuận miệng nói mò. Xem ra cho dù trong khu ổ chuột, cũng có không ít sinh ra có thiên phú người. Chỉ bất quá bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số đều nhất định một đời mai một. Rất nhiều quần áo lam lũ người chậm rãi vây lên thiên dạ, đồng thời trong tay đều cầm một côn dao phay các loại, chờ, nguyên thủy vũ khí. Thiên Dạ rất bất đắc dĩ, loại cục diện này một khi hình thành, thường thường không thấy máu sẽ không bỏ qua. Hắn lấy xuống trên vai đột kích súng trường, nặng nề kéo ra chốt súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào người. Ai dám lại đây, sẽ chết. Hiện tại, đem đường tránh ra cho ta. Thiên Dạ quát lên. Nhưng hắn lời nói không hề lực uy hiếp, vây quanh các bạo dân cũng không có lùi bước, trái lại tại nhìn lẫn nhau một trận sau, đem vòng vây càng nắm chặt chút. Bọn hắn hô hấp nặng nhọc, trong đôi mắt dần dần vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Thiên Dạ ba lô lấp lóe tham lam khát vọng ánh sáng. Một cái gầy trơ xương nam nhân bỗng nhiên làm bộ muốn đánh về phía Thiên Dạ. Hắn vừa mới động, Thiên Dạ thật giống sau lưng cũng có thể thấy vật giống như, bỗng nhiên xoay người, nòng súng đã nhắm ngay trán của hắn. Kia nam nhân một cái ngây người, nhưng nhìn Thiên Dạ cũng không hề nổ súng, hắn giống như chó hoang giống như đè thấp thân thể, thậm chí đối với Thiên Dạ phát ra khiêu khích trầm thấp rít gào. Thiên Dạ biết sự tình hỏng rồi. Nhưng hay là trước đó chậm rãi đi tới chưa kịp hoàn toàn tan hết suy nghĩ, hay là trong không khí tràn ngập mang theo kim loại mùi thối hủ bại khí tức quá mức quen thuộc, Thiên Dạ ngón tay một chút đè nén cò súng, nhưng từ đầu đến cuối không có trừ đến phần cuối. Đột kích thủ uy lực chẳng những có thể nổ ra đối diện cái này điên cuồng nam nhân đầu, khuyết tán dư âm còn đủ để lật tung hắn trái bên những người khác, cuối cùng oanh sụp ngay phía trước cái kia đầu hẻm túp lều. Người đàn ông kia thấy Thiên Dạ vẫn không có mở ra thương, lá gan đột nhiên lớn hơn, nếu không chần chờ bay lên không nhào lên, mạnh mẽ cắn về phía Thiên Dạ yết hầu. Thiên Dạ do dự một chút, trong lòng thở dài, bung ra cò súng, nắm lấy thân thương tay đổi nắm ngang làm nắm thẳng, chuẩn bị dùng cái chuôi thương đem người đàn ông này lệnh mất. Bằng hắn hiện tại ba cấp chiến binh thực lực, cứng, rắn, ngạnh, chen đều có thể từ nơi này lao ra. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng súng, nam nhân trước mặt Thiên Dạ đầu lâu đột nhiên nổ tung, huyết điểm cùng óc tung tóe Thiên Dạ một thân. Đó là bị miệng lớn đạn bắn trúng mới có cảnh tượng. Thiên Dạ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh trên nóc nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện hung hăng giả bộ nữ nhân, nàng một tay nhấc theo một nhánh rõ ràng đã sửa chữa lại hỏa dược súng trường, đặc biệt thô to nòng súng đang tại tỏa ra nhàn nhạt khói trắng. Nòng súng của nàng khẽ nhúc nhích, đã nhắm ngay mũi đặc biệt lớn cái kia bé trai, cười lạnh nói, đi chết đi, tiểu xấu xa. Chờ một chút. Thiên Dạ âm thanh cùng tiếng súng đồng thời vang lên. To lớn lực đàn hồi để người phụ nữ kia đầy đặn trên người sau này hơi ngửa mặt lên, mà bé trai đầu kể cả nửa cái trên người đều đồng thời nổ tung. Các bạo dân nhất thời một mảnh kinh hoàng, đã có người xoay người chạy trốn. Nhưng là đại đa số lại trái lại bị kích phát hung tính, lập tức có người hạc cặc kêu nhào tới, vô số hai tay nhắm ngay Thiên Dạ ba lô đai an toàn bắt tới. Đồng thời trong hỗn loạn hai cái dùng phế thép mảnh đánh bóng dao găm thì lại đâm hướng Thiên Dạ sau lưng. Những bạo dân này nhược được không đỡ nổi một đòn, nhưng là ra tay cũng tuyệt đối hung tàn độc ác, hơn nữa bọn hắn căn bản là không đem mình mệnh coi là chuyện to tát. Thiên Dạ thở dài, vung tay lại, hai cái nhận lưng, vắt, đã bị hắn chuẩn xác không có lầm trộm vào trong tay. Hai tên bạo dân liều mạng rút đao hoặc là chọc đâm, lưới đao lại như cùng hàn chặt giống như vẫn không núp đích. Thế nhưng giờ khắc này, không trung đột nhiên bay đến một cái phả ra khói xanh khối kim loại, là lựu đạn. Thiên Dạ trong lòng mắng to, không thể làm gì bên dưới nhảy lên một cái, vượt qua hai tầng túp lều, rơi xuống một bên khác trên đường phố, sau đó lập tức nằm sấp xuống. Âm một tiếng, hai cái bạo dân đứng núi chịu sào, thân thể cao cao bay lên không trung, còn có vài con gãy tay gãy chân theo quăng lên. Sóng trùng kích phá hủy chung quanh túp lều, vô số mảnh gỗ vật lẫn lộn từ Thiên Dạ trên lưng bay qua, hoa cho hắn ra thịt phát đau nhức. Đây là quân dụng đại uy lực tiến công lựu đạn. Thiên Dạ từ mạnh đến nỗi ngoài ý liệu nổ tung trong dư âm trong nháy mắt ra kết luận. Đây chính là dùng để đối phó cấp thấp hắc ám chủng tộc lợi hại ngọn ý, cho dù chính thức huyết tộc chiến sĩ bị lan đến gần cũng sẽ thụ thương. Nếu như Thiên Dạ cho rằng đó chỉ là một viên phổ thông lựu đạn, mà không có toàn lực né tránh, chắc chắn bị lần này không khác biệt công kích bị thương không nhẹ. Hắn thầm mắng người phụ nữ kia ra tay tàn nhẫn, loại này dã chiến bên trong có khả năng sử dụng vũ khí lại trực tiếp tại trong thành thị dùng tới. Các bạo dân một cái nổ lật ra mười mấy người, những người còn lại rốt cuộc bị sợ đến, liên tục lăn lộn địa đào tàu rồi. Phương xa quảng trường xuất hiện gây rối, rất nhanh vài tên võ trang đầy đủ quân viễn trinh binh sĩ liền vào tới. Khi bọn họ nhìn thấy đứng ở trên nóc nhà nữ nhân, nhất thời ngẩn ra, thái độ lập tức trở nên cung kính, hỏi, anh nam tiểu thư, chuyện gì thế này? Ngài dường như sử dụng không nên tại nội thành bên trong sử dụng vũ khí. Nữ nhân trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, nói, không có việc lớn gì, nơi này có chút giá hỏa muốn đánh cướp chúng ta thợ săn nhà thành viên. Ta liền thuận tay giết chết mấy cái, làm cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Về phần viên kia tiến công lựu đạn, là chính nó không cẩn thận té xuống, không có quan hệ gì với ta. Cầm đầu quân viễn trinh mang hạ sĩ quân hàm, lại gật gật đầu, xoay người đối đồng bạn nói, đã biết rõ. Có người ở nơi này ẩn giấu trái lựu đạn, không cẩn thận nổ tung.
Được rồi, chúng ta thu đội.
Vài tên quân viễn trinh binh sĩ lại quay đầu liền đi, trên đất còn có mười mấy bộ thi thể, bọn hắn thật giống căn bản không có nhìn thấy.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Dạ chỉ là trầm mặc.
Hắn tại Hồng Hạt thời điểm, mấy lần gặp được tử vong chỉ tiêu, nhưng kia là đúng địa phương quý tộc mà nói. Trước mắt tình huống như thế, hắn thường thường nghe một ít tại thường quy trong quân đoàn phục quá dịch lao binh nói tới, nhưng tự mình trải qua lại là lần đầu tiên.
Lúc này nữ nhân trẻ tuổi kia từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào Thiên Dạ trước mặt, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó lấy ra trong bàn tay một vật, nói, đi theo ta.
Chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén.
Một lát sau, Thiên Dạ cùng nàng tiểu tại một nhà trong quán rượu ngồi xuống.
Thiên Dạ sở dĩ theo nàng lại đây, là vì nàng lấy ra một viên 4 sao thợ săn huy chương.
4 sao thợ săn, ngoại trừ cần tích lũy đến tương ứng công lao ở ngoài, còn muốn có ít nhất cấp 4 thực lực mới có thể bắt được.
Cho tới bây giờ, Thiên Dạ mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát nàng.
Đây là một cái tương đương trẻ tuổi nữ hài, ước chừng khoảng chừng 20 niên kỷ, toàn thân mặc màu nâu đậm xứng xám đậm khôi giáp, xem chất liệu hẳn là một loại nào đó hung thú gia thú, trọng điểm vị trí nhưng là do kim loại chế tạo thành.
Này thân khôi giáp đương nhiên so với Thiên Dạ cái kia thân mạnh hơn mấy cái số lượng cấp, hơn nữa mặc ở trên người cô gái dị thường dán vào, hiển nhiên không phải làm riêng phẩm chính là chuyên môn điều chỉnh quá.
Nàng có một tấm vai hùng cùng dã tính cùng có đủ cả gương mặt, thập phần mỹ lệ.
Cái trán có một đạo bé nhỏ vết sẹo, chẳng những không có tổn hại đến dung mạo, trái lại tại nàng nghiêng đầu khỏe mắt buốc lên thời điểm, bằng thêm mấy phần bất kham ý nhị.
Nữ hài rất cao, chỉ so với Thiên Dạ thấp rất không dễ thấy một điểm, vóc người dị thường nóng nảy, giống như tích chứa đầy phải tùy thời sẽ tràn ra sức sống cùng sức mạnh.
Nàng là mái tóc màu nâu đậm, đồng dạng buộc thành đuôi ngựa.
Nàng trên người nghiêng về phía trước, thật giống hoàn toàn không có phát hiện ngực của mình đã chặn lại mép bàn.
Nữ hải lấy một loại kiến thức rộng rãi thâm niên lão binh mới có phóng khoáng gõ gõ bàn một chút, đối Thiên Dạ nói, ta tên Dư Anh Nam.
Ngươi cũng có thể gọi ta Anh Nam, hoặc là Nam tỷ càng thêm tốt hơn một chút.
Bất quá, tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị uống này nhạt phải cùng bạch thủy không khác biệt ngoạn ý.
Chương 33, Đám thợ săn.
Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam.
Thời gian đổi mới, 2014-03-2920-00. 02 số lượng tử, 3504.
Thiên Dạ muốn làm một chén lớn bia loãng, mà Dư Anh Nam trước mặt nhưng là thả dòng dã hai đại bình sứ tự nhưỡng rượu gạo.
Loại rượu này như kỳ danh, dùng ngũ cốc nhưỡng thành, mùi vị giống như vậy, nhưng là rượu tính cực liệt.
Không cho Thiên Dạ phân trần, Dư Anh Nam trực tiếp rót tràn đầy một chén lớn rượu gạo, đẩy lên trước mặt hắn.
Ta không uống rượu mạnh.
Thiên Dạ đàng hoàng nói.
Nam nhân nào có sẽ không uống rượu.
Nàng tức giận không thích.
Ta tìm không ra cùng ngươi uống rượu lý do.
Dư Anh Nam ngẩn ra, tại sao?
Nàng xem Thiên Dạ hầu như không biểu cảm gì mặt, chợt nói, sẽ không là cảm thấy không nên giết những cái kia kẻ cặn bã chứ.
Tiến công lựu đạn, đó là đối phó địch nhân chân chính lúc mới dùng vũ khí.
Thiên Dạ nhàn nhạt nói.
Dư Anh Nam hừ một tiếng, cười lạnh, đối đám kia cặn bã tôi nói, có khác biệt sao?
Ngươi là cảm giác mình có năng lực từ nơi nào đi ra ngoài đi, thế nhưng biến thành người khác đây.
Ngươi có nghĩ tới hay không sẽ là cái gì kết cục?
Chính là ngày hôm qua, hai cái ngoại lai nữ nhân không cẩn thận tiến vào nơi đó.
Ngươi biết thi thể của các nàng bị tìm tới lúc, đã biến thành hình dáng ra sao sao?
Liên loại người này, giết hắn mẹ nó 10 lần cũng không quá đáng.
Dù sao đều là giết người, còn muốn phân dùng vũ khí gì?
Thế nhưng bên trong có hài tử.
Cái kia tiểu xấu xa ở bên trong là trọng yếu nhất nhân vật.
Hắn sẽ phụ trách tìm ra vật có giá trị. Sau đó quyết định phải hay không mạo hiểm giết chết đồ vật chủ nhân.
Thiên Dạ há miệng, phát hiện mình không thể nói gì nữa.
Đến.
Uống trước một chén, tiểu nam nhân.
Thật không làm rõ được đầu ngươi bên trong đều là chút gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nay có thể một điểm không giống thợ săn.
Giống ngươi như vậy thái điểu, thật lên chiến trường, chết cũng không biết chết như thế nào.
Trước tiên làm đi.
Đừng nhăn nhăn nhó nhó địa giống như cái đàn bà.
Ta.
Chính là ở loại địa phương này lớn lên.
Thiên Dạ đột nhiên muốn giải thích một chút.
Dư Anh Nam hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói, vậy ta sẽ hiểu.
Xem ra ngươi không phải là cái kẻ vô dụng.
Đến, làm này chén, coi như ta xin lỗi.